Chương 1, ta nhìn thấy người, vậy. Sinh hoạt tại cái này phù hoa ồn ào náo động trong thành thị, tâm lý của mỗi người bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ma bệnh. Nhớ kỹ trước kia có cái trong phim ảnh từng nói như vậy, hiện tại sinh hoạt tại trong thành phố này người, ngươi không có chút gì ma bệnh đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Có đôi khi trên tâm lý tật bệnh so trên thân thể tật bệnh càng thêm chí mạng. Thời đại nào đó cự tinh bởi vì trường kỳ thụ bệnh trầm cảm bối rối, thả người nhảy lên kết thúc 47 năm sinh mệnh. Nào đó đại tân sinh ca sĩ cũng là thụ bệnh trầm cảm bối rối, dùng một cái túi nhựa kết thúc 29 năm cảnh xuân tươi đẹp. Những này làm cho người thở dài bi kịch để chúng ta càng coi trọng hơn tâm lý khỏe mạnh tri thức phổ cập, cuộc sống hiện thời càng ngày càng tốt, mọi người đối tâm lý khỏe mạnh nhận biết càng nhiều, kỳ thật bệnh tâm lý cũng không có khủng bố như vậy cũng không cách nào khống chế. Chúng ta thường gặp được bệnh tâm lý liền có bị tín sợ hãi chứng, chứng vọng tưởng, bệnh tự kỷ, u buồn chứng các loại. Người đây, có chút gì mà bệnh? Người là có hay không từng có cảm giác như vậy? Luôn luôn một người tại đi hướng hắc ám thời điểm, liền có thể không tự chủ được phát giác có người đứng ở mảnh này nhìn không thấy trong bóng tối, phản phất im ắng chờ đợi người phát hiện. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đi một mình tại u ám hành lang lúc luôn cảm giác có cái thấy không rõ mặt người tại theo sát phía sau đi theo ngươi. Coi như ngươi bỗng nhiên vừa quay đầu lại cũng chỉ có thể cảm giác được một cái bóng đen chợt lóe lên, ngươi sợ bước nhanh hơn, trong hành lang cũng xuất hiện một cái khác tăng tốc tiếng bước chân. Làm ngươi cả gan dừng bước lúc, chỉ có thể nghe được trong hành lang mình từng ngụm chốc lát cùng trong lồng ngực trái tim phát ra đông 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 cực tốc khiêu động thanh âm. Mà phía sau ngươi kéo dài hành lang lại tượng từ chưa có người đi qua đồng dạng tĩnh mịch. Ngươi có thể hay không càng nghĩ càng sợ hãi càng thêm nhanh bước chân, cuối cùng là ngay cả chạy mang kêu trải qua đoạn này thang lầu. Ở nhà một mình thời điểm, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý chăm chú tại làm chuyện nào đó thời điểm, làm hết thể an tĩnh lại, ngươi sẽ cảm giác được có người trong phòng chạy tới chạy lui động, phát ra cộc 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 tiếng bước chân, hoặc là có người tạch 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 đẩy cửa sổ thanh âm, ngươi đứng dậy cẩn thận đi nghe, lại cái gì cũng không nghe thấy. Túi đầu rửa mắt lúc, sẽ cảm giác có một đôi thô ráp đại thủ muốn từ bên trên bóp lấy cổ của ngươi, ngươi có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hai tay cách ngươi càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm giác ống tay áo của hắn đụng chạm lấy ngươi sau cổ áo. Trên tay hắn dựng thẳng lên lông tơ ma sát lấy ngươi bên hai tóc, thậm chí ngươi có thể cảm giác được nhiệt độ của người hắn, còn có hắn lo lắng ngươi phát giác mà nín thở, biểu lộ giữ tận bộ dáng, hắn chậm rãi đưa tay ra tìm kiếm ngươi động mạch cổ vị trí. Ngươi lông tơ kinh dị đất trong nháy mắt dựng thẳng lên, kìm nén bực bội lập tức ngẩng đầu, chỉ sẽ phát hiện trong gương ngoại trừ chật vật mình mang theo hoảng sợ ánh mắt, mặt mũi tràn đầy là nước hoặc rửa mặt sữa, còn lại không có cái gì. Nhưng sự sợ hãi ấy cảm giác đích thật là chân thực tồn tại. Tắm rửa thời điểm, ngươi có thể hay không cảm giác chỉ cần cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, đầu bù bên trong chảy xuống không còn là tinh khiết nước, mà là sen lẫn đặc dính lại mùi tanh máu tươi, bị nước trôi nhạt máu tươi phảng phất một chút xíu đất từ tóc theo gương mặt hướng chảy toàn thân. Mỗi ngày về nhà, mở cửa sát na, đều cảm thấy liên tiếp cửa đứng đấy một người, trong tay cầm lóe hàn mang truy thủ, nghĩ tại vào cửa một khắc này cho ngươi chí mạng một đao. Băng qua đường lúc, sẽ cảm thấy cái nào đó không biết tên giao lộ có xe lại đột nhiên lao vùn vụt tới vọt tới ngươi. Trông thấy xe tải trải qua bên người, đã cảm thấy nó lập tức liền muốn lật xe đè chết ngươi. Bơi lội thời điểm, cảm thấy có người tại dưới nước dùng sức lôi kéo chân của ngươi, đem ngươi túm vào trong nước chết chìm. Ăn cơm chung thời điểm, cũng nên cho rằng cơm người kia cái nào đạo thái không có ăn, cũng cảm giác cái kia đạo thái có độc, phản phát hiện ra ánh sáng yếu ớt chạch. Lúc ngủ, kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chỉ lạnh bước tay sẽ từ chăn mền khe hở luồn vào đến, vuốt ve ngươi. Ngươi dọa đến mau đem chăn mền ép chặt dưới thân thể. Loại tình huống này được xưng là bị hại chứng vọng tưởng, là bệnh tâm lý trung đông đảo một cái, cũng là chứng vọng tưởng trung thường thấy nhất một loại, nó cũng là rất nhiều tinh thần tật bệnh một cái trọng yếu triệu chứng. Chủ yếu là chỉ người bệnh thường thường ở vào sợ hãi trạng thái, cũng lung tung suy luận cùng phán đoán, tư duy phát sinh chứng ngại, tin tưởng vững chắc mình đã bị hãm hại hoặc tổn thương. Dạng này người thường thường sẽ trở nên cực độ cẩn thận cùng khắp nơi phòng bị, còn thường xuyên đem tương quan người đặt vào mình vọng tưởng thế giới chung. Người bệnh thường thường ở vào sợ hãi trạng thái, cảm giác bị người nghị luận, vu hãm, bị người ám toán, tài sản bị cướp, bị người cưỡng gian các loại. Người bệnh thường thường có tự sát ý đồ, nếu như không còn sớm chẩn bệnh sớm trị liệu dễ ủ thành đại họa. Phát sinh chứng vọng tưởng người thường thường có đặc thù tính cách thiếu hụt, như chủ quan, mẫn cảm, đa nghi, lòng tự trọng mạnh, lấy bản thân làm trung tâm, tốt huyễn tưởng các loại. Cái này thường cùng bệnh nhân tuổi thơ thời kỳ nhận qua một ít kích thích, khuyết thiếu tình thương của mẹ, khuyết thiếu cùng người thành lập lương tốt quan hệ nhân mạch các loại có quan hệ. Đối với tại thành thị này sinh hoạt chúng ta mà nói, chứng vọng tưởng thật không tính là cái gì hiếm thấy thật bệnh, nhưng ai lại sẽ truy nguyên đất đi xem bác sĩ tâm lý, xác định chính mình có phải hay không có bệnh tâm thần đâu. Thường thường loại bệnh tật này chẳng qua là thành thị người quá cô độc kết quả đi, không bị nhớ lại, không được coi trọng, vậy chúng ta chỉ tốt chính mình chú ý chính mình. Đồng dạng dạng này người sẽ chỉ được mọi người cười xưng là sức tưởng tượng quá phong phú, nhưng mà cũng không phải là, bọn hắn thời khắc đều sống ở một loại độ cao cảnh giới trạng thái chung, cảm giác bên cạnh mỗi cái trải qua người cái này một giây còn bình thường, một giây sau đều liền sẽ đến thương tổn tới mình. Chậm rãi quen thuộc, lại đến thích ứng, thẳng đến cuối cùng thỏa hiệp, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, biến thành một cái tâm tư cẩn thận mà cố gắng đi thô ráp người. Chậm rãi biến thành hai loại nhân cách, một loại là một khi sợ hãi một người, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đất để cho mình dung nhập vào thế giới của người khác bên trong. Một loại khác là quen thuộc dạng này, không muốn cùng người quá thân mật, sợ đạt được sau lại mất đi. Làm trở về một người thời điểm, lúc trước sự sợ hãi ấy không giống bây giờ, thành thói quen. Lý Nhất Phàm chính là một bị hại chứng vọng tưởng người bệnh, cái này thường thường bị sơ suất tật bệnh người bệnh, luôn luôn treo chọc mình là cái sức tưởng tượng phong phú người. Sau khi có một ngày, hắn muốn cho là mình chỉ là đông đảo bị hại chứng vọng tưởng trong khi mắc bệnh một viên, nhưng hắn nhìn thấy, cảm giác được hãm hại lại trở thành từng cái đẫm máu, sống sờ sờ, đồng thời chính đang phát sinh tàn nhẫn ngược sát lúc, hắn nên làm cái gì? Đến tột cùng là nhân tính lạnh lùng vẫn là đạo đức đánh mất? Là trong lúc vô tình phát hiện vẫn là sớm đã mệnh trung chú định, hắn nên đi nơi nào chuẩn bị xong chưa? Ân, tốt. Lý Nhất Phàm nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh chốc lát, tận lực buông lòng chính mình. Lần này lại nhìn thấy cái gì? Bạch Nhiễm ánh mắt ngưng trọng lại nghiêm túc, nhìn xem Lý Nhất Phàm, cầm trong tay lúc trước hắn bệnh lịch, đem nó đặt ở kia áo khoác trắng hạ ẩn ẩn lộ ra trắng non trên đùi. Nơi này là Bạch Nhiễm tâm lý phòng khám bệnh, bố trí sạch sẽ mà sạch sẽ, rơi xuống đất ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp vậy ở bên cạnh lục la bên trên, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lý Nhất Phàm cùng Bạch Nhiễm có đoạn thời gian không gặp, nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là hy vọng hai người bọn họ mãi mãi cũng không muốn tại loại này tình cảnh hạ gặp mặt. Tới đây là bởi vì Lý Nhất Phàm lại thấy được chút không tốt lắm sự tình, loại tình huống này từ 9 năm trước lần kia sự kiện về sau, có đoạn thời gian một mực tấp nập xuất hiện. Lý Nhất Phàm cũng bởi vì lần kia sự kiện tiếp nhận dài đến 3 năm tâm lý trị liệu, hắn hiện tại có rất ít bị hại vọng tưởng, đã không còn tiếp nhận hệ thống trị liệu, chỉ là định kỳ đất làm chút cơ bản tâm lý tình trạng ước định. Mà lần này, loại kia chân thực, phản phất tại kinh lịch đồng dạng bị hại cảm giác lại xuất hiện. Kia là 2 tuần trước, thứ 3 tự học buổi tối trong lúc đó, Lý Nhất Phàm cùng bạn cùng phòng chịu không được phòng học coi bức, chạy trốn tự học đi chơi bóng rổ. Cái này như hỏa lô đồng dạng thành thị mùa hè, liền xem như ban đêm vẫn như cũ sóng nhiệt cuộn cuộn. Đánh xong bóng rổ về sau, mỗi người đều ra một thân mồ hôi, lúc này đi sân bóng rổ bên cạnh ao nước cọ rửa dưới, sẽ cảm giác vô cùng sảng khoái. Mấy cái trẻ danh to sắc bên cạnh cọ rửa bên cạnh vui đùa ầm ĩ, lẫn nhau cầm nước rơi vãi đối phương đánh lên nước cầm. Lý Nhất Phàm cũng không có gia nhập đi vào, chỉ là túi đầu tại vòi nước hạ tắm trên mặt cùng mồ hôi trên đầu. Trong túc xá nhất thích nói giỡn Ngô Soái nhìn một mình hắn, liền lặng lẽ chạy đến Lý Nhất Phàm sau lưng, dùng tay đè chặt ngay tại vòi nước hạ gội đầu Lý Nhất Phàm, muốn hù dọa nàng một chút. Tại vào nước một sát na, Lý Nhất Phàm cảm giác được mình cả người đều bị một cổ lực lượng cường đại đẩy vào trong nước, trong khoảnh khắc đó, phản phất trong lỗ mũi, trong mồm, trong lỗ tai đều tràn đầy lạnh buốt lại hiện ra thổ mùi tanh nước, hắn vô ý thức muốn dãy rủa, làm thế nào cũng dãy rủa không được. Hắn tứ chi sủi lơ, toàn thân suy yếu, không dùng được một chút xíu khí lực. Loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác cọ đất một chút rót vào hắn toàn bộ thân thể. Hắn hoảng sợ muốn đem con mắt trợn to tìm kiếm chung quanh có thể dùng đến chạy trốn hết thảy, nhưng thật giống như ngay cả mở mắt khí lực đều không có, chỉ có thể cảm nhận được mình chậm rãi chìm xuống. Chìm vào dưới thân kia vô biên hắc ám, mà kia lạnh buốt lại hiện ra thổ mùi tanh nước đem đầu bên trên phiêu đãng tóc dài chậm rãi cuốn đến trên mặt của hắn. Tóc dài, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, thần trí phảng phất thanh tỉnh một chút, nhưng hắn càng trầm càng sâu, quanh mình càng ngày càng đen. Thời khắc này nước như vậy lạnh buốt, phảng phất ngay cả nước đều mang ác ý xông vào lá phổi của hắn. Hắn cố gắng muốn miệng mở lớn chốc lát, lại vĩnh viễn cũng rót không tiến vào không khí. Hắn lại cố gắng lặng lẽ mở mắt, liền thấy dưới thân kia chậm rãi phiêu khởi màu hồng bấy dài, mà trong tay trôi một cái màu đỏ bao, bên trong đồ trang điểm cùng tấm gương trôi ra. Lý Nhất Phàm ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, trong hoàng hốt hắn giống như nhìn thấy một cái màu hồng thẻ trong túi thẻ học sinh, thấy không rõ danh tự, loáng thoáng chỉ thấy trên tấm ảnh là một cái tóc dài nữ hài, trong hoàng hốt hắn nhìn thấy thổi qua tới trong gương mình mặt, là một nữ hài thành tú khuôn mặt, nàng con mắt nửa hiếp chỉ còn lại tuyệt vọng, nhìn xem trên bờ nàng ý nguyên lưu lên thế giới. Lý Nhất Phàm cảm giác kia cố sợ hãi đã lan tràn đến toàn thân, hắn liều mạng muốn dãy rủa, liều mạng nghị hướng thượng du, nhưng lại chỉ có thể mặc cho dòng nước đem hắn kéo xuống, hắn nhìn thấy ba quang lan lan nước trên bờ, dưới đèn đường một cái nam nhân tay vịn bên bờ hàng rào đứng tại kia, bởi vì hắn là có ánh sáng, mặt vị trí chỉ có một đoàn bóng đen, nhưng cho dù là dạng này, Lý Nhất Phàm phảng phất cũng có thể cảm giác được nam nhân kia mang theo kính dâm sau là ánh mắt lạnh như băng. Hắn lạnh lùng nhìn xem trong nước chính mình, gợn sóng nước hồ đem trên bờ cảnh tượng hòa tan, hóa thành từng đầu pha tạp sát thái, cuối cùng thẳng đến kia đèn đường mở vàng phát ra một điểm cuối cùng quang mang biến mất tại tầm mắt. Chẳng lẽ nàng phải chết sao? Không, là ta phải chết. Lý Nhất Phàm cảm giác được loại kia sắp gặp tử vong kinh khủng, hắn liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát loại này cảm giác sợ hãi. Hắn sử xuất đầu khớp xương một điểm cuối cùng khí lực, nhắm chặt hai mắt đem đầu dương lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, liền thân thể cũng theo đó hướng về sau dương, cả người ngồi sập xuống đất. Người chung quanh kinh ngạc nhìn xem Lý Nhất Phàm, hắn thở mạnh, toàn bộ thân thể cũng đang phát run, tựa như mới vừa từ trong nước bò lên ra. Hắn lần thứ nhất cảm giác có thể chốc lát đến không khí chính là hạnh phúc lớn nhất, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh đường quen thuộc đèn cùng sân bóng rổ, an tâm đất thở dài nhẹ nhõm. "Để ngươi không nên cùng hắn nói bừa, ngươi tại sao lại dạng này?" Đội trưởng một bên đỡ Lý Nhất Phàm, một bên tức giận mắng lấy bên cạnh mặt lúng túng Ngô Soái. Còn lại mấy cái bạn cùng phòng cũng đội vàng chạy tới hỗ trợ đem Lý Nhất Phàm đỡ dậy. "Nhất Phàm ngươi không sao chứ? Ta chỉ muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy." Ngô Soái một bên băng Lý Nhất Phàm vỗ quần đùi bên trên thổ, một bên ngượng ngùng nói, "Vừa mới ta nhiều nhất liền theo ngươi vài giây đồng hồ, ta cũng không có làm bao lớn kỳ nha, ngươi nếu là sợ hãi có thể dãy dụa một chút, ta nhìn ngươi nửa ngày không có phản ứng, còn tưởng rằng ngươi không có việc gì đâu. Về sau ta nhìn một mình ngươi tại kia kéo căng lấy kỉnh, ta kéo một phát ngươi, ngươi làm sao lại đặt mông ngay tại chỗ lên?" Dọa ta một hồi. Nô Soái nhìn Lý Nhất Phàm không có việc gì, ngược lại một bộ Lý Nhất Phàm bắt hắn cho dọa cho phát sợ dáng vẻ. Lý Nhất Phàm trong đầu hiện tại rối bời, vẫn tại miệng lớn đất thở phì phò. Chung quanh ba cái bạn cùng phòng nhìn hắn dạng này cũng không dám nói lời nào, liền lặng lặng mà nhìn xem hắn thở. Đinh linh linh. Hạ tự học buổi tối tiếng chuông phá vỡ xấu hổ. Lý Nhất Phàm phốc một tiếng nở nụ cười. "Không có việc gì, không có việc gì, ta vừa rửa mặt đột nhiên nghĩ đến ngày mai sẽ phải giao mỹ thuật sử làm việc, lập tức liền ở mức quá mạnh. Lý Nhất Phàm cố giả bộ chấn định đất che giấu mình chưa tỉnh hồn tâm tình. Nay lại đã có học sinh lục tục ngo ngoe từ sân thể dục rời đi, đi ngang qua mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này. A nha, đêm hôm khuya khoắt còn có để hay không cho người nghỉ ngơi thật tốt, thật là, ta vậy mà đều quên. Ba cái bạn cùng phòng quán trách, lại khôi phục bình thường dáng vẻ, nói liên tục thời gian không còn sớm muốn nhanh đi về, vừa đánh bên cạnh gây hướng túc xá phương hướng đi đến. Vừa mới kinh lịch đây hết thể vẫn chưa tới mười mấy giây, Lý Nhất Phàm lại cảm thấy tượng kinh lịch một cái chân chính kinh khủng ban đêm. Trên đường đi hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, trong lòng sợ hãi vô hạn làm sâu sắc, loại kia chỉ có thể yên lặng chờ đợi cảm giác tử vong quá thống khổ, loại kia ngâm nước mà chết chân thực cảm giác vẹn vẹn mười mấy giây, lại như cũ tại náo hải xoay quanh. Qua rất lâu Lý Nhất Phàm y nguyên không thể bình thường chốc lát, một mực tại miệng lớn đất thở phì phò. Hồi ức xong, Lý Nhất Phàm chậm rãi mở to mắt, tựa như lại kinh lịch trận kia ngâm nước, nằm tại xốp trên ghế salon hô hấp dồn dập. Bạch Nhiễm để hắn chậm rãi buông lòng tâm tình, điều chỉnh chốc lát, hắn thế là nhắm mắt lại hít sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, chậm chậm thận. Đêm đó qua đi trong vòng vài ngày hắn đều không có ngủ qua một cái an tâm cảm giác, luôn luôn loáng thoáng xem đến chút vật kỳ quái. Lý Nhất Phàm hiện tại trạng thái phảng phất lại về tới mấy năm trước, làm chút giấc mơ kỳ quái, chỉ là vô ý thức kháng cự quá khứ hồi ức, bởi vì sợ hãi còn có ấy nấy. Có chút tỉnh mộng sau sẽ còn nhớ mang máng một chút đoạn ngắn, thế nhưng là đảo mắt công phu cũng liền quên. Mà lần này chìm vòng cảm giác, lại một mực rõ mồn một trước mắt, vung đi không được. Mỗi lần nhìn thấy nước, nghe được tiếng nước chảy lúc, não hải lại đột nhiên hiện ra khi đó hình tượng, Lý Nhất Phàm tận lực đất phòng ngừa hồi ức, muốn quên. Nhưng là càng không muốn suy nghĩ lên, những này cảm giác thống khổ lại nhiều lần tập kích hắn, mỗi lần nhớ tới giống như là lại kinh lịch một lần. Bạch Nhiễm tỷ, ngươi nói lấy trước cái loại cảm giác này có phải hay không lại trở về, ta sẽ không lại muốn ăn những thuốc kia đi. Lý Nhất Phàm đối với mình vọng tưởng cũng rất bất đắc dĩ, khi còn bé liền bởi vì cái này vấn đề, mụ mụ luôn luôn không biết ngày đêm khóc, muốn không rồi cùng ba ba cãi nhau, cuối cùng hai người đi đến ly hôn tình trạng. Khi còn bé hắn vẫn cảm thấy là bởi vì chính mình quan hệ, cho nên khi còn bé mỗi lần cảm giác được có kỳ quái sự, Lý Nhất Phàm tình nguyện mình chịu đựng, cũng không dám cho mụ mụ nói. Sợ hãi lại làm cho nàng thương tâm, mụ mụ một người lôi kéo Lý Nhất Phàm lớn lên, xác thực rất không dễ dàng. 9 năm trước lúc đó, ta cùng ngươi bây giờ không kém là bao nhiêu. Bạch Nhiễm một bên lật lấy trong tay bệnh lịch, vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ. Sơ bộ trần bệnh ngươi hẳn là chứng vọng tưởng, bất quá nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, không tính là quá nghiêm trọng, hảo hảo phối hợp trị liệu, bình thường không có vấn đề quá lớn. Lý Nhất Phàm cùng Bạch Nhiễm là tại hắn khi còn bé dọn nhà sau nhận biết, mặc dù Bạch Nhiễm so Lý Nhất Phàm lớn 7 tuổi, thế nhưng là hai người quan hệ rất tốt, tiểu hài tử liền thích dán lớn hơn mình hài tử chơi. Húng chi khi còn bé Lý Nhất Phàm dáng dấp rất đáng yêu, nghe lời lại hiểu chuyện, rất nhận người thích, Bạch Nhiễm liền càng ưa thích mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Vẫn là kia mấy loại thuốc. Lý Nhất Phàm tiếp nhận Bạch Nhiễm đưa tới lời dặn của bác sĩ đơn, không cần nghĩ liền biết là những cái kia là ăn được sẽ chỉ chiếm bụng thuốc. Ừm, trước quan sát một đoạn thời gian, trước mắt chúng ta trước áp dụng bảo thủ dược vật trị liệu, nếu như lại phát sinh tình huống tương tự, nhớ kỹ trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Y dựa theo tình trạng trước mắt, còn chưa tới mấy năm trước nghiêm trọng như vậy, ta cho ngươi tăng thêm chút làm dịu tinh thần khẩn trương thuốc, cái khác ngươi hẳn phải biết làm sao ăn, mỗi loại thuốc uống bên trên có phản ứng gì ngươi so ta rõ ràng hơn. Bạch Nhiễm lại khôi phục mặt nghiêm túc, phản phất lãnh cảm dáng vẻ. Đi Bạch Nhiễm nhà cọ sát đống nhiên sau bữa cơm chiều Lý Nhất Phàm liền trở về trường học, vừa hạ xe buýt hắn liền nhận được Bạch Nhiễm mẹ chat, dặn dò hắn nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Hắn đối điện thoại di động mỉm cười, đúng, thuốc không thể ngừng. Hơn 7 điểm sân trường đã tắm rửa tại Hoàng Hôn Trung, lúc này trường học trên đường đi, Lý Nhất Phàm cảm giác cũng là đặc biệt long đong, đặc biệt không yên ổn ho ho trường hai. Lý Nhất Phàm người này liền cùng tên của hắn đồng dạng bình thường, người trong nhà lúc ấy cho hắn lên danh tự này là hy vọng hắn có thể bình an, bình bình đạm đạm qua cả đời. Muốn nói hắn có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau, chỉ là có chút bị hại chứng vọng tưởng. Nói đến cái bệnh này cũng không có gì đặc biệt, người hiện đại sinh hoạt áp lực như thế đại, ai còn không có giờ bệnh tâm lý. Tượng Lý Nhất Phàm loại này, trưởng bối tự nhiên xưng là sức tưởng tượng quá phong phú, ai phụ mẫu cũng không nguyện ý thừa nhận mình hài tử trên tâm lý có ma bệnh. Lý Nhất Phàm cái này loại tâm lý tật bệnh một khi truy cứu tiếp, nghiêm trọng giờ liền được xếp vào bệnh tâm thần, kia liền càng không xong, cuộc sống sau này chỉ sợ đến tại đồng học bằng hữu chế giễu cùng lường gạt chung vượt qua. Khi còn bé, Lý Nhất Phàm phụ mẫu chỉ là một mạch mà đem hắn ném vào mỹ thuật lớp huấn luyện. Sức tưởng tượng phong phú, vậy liền học tập vẽ tranh, chính dễ dàng bị dùng tới, cũng coi là tìm chút việc khác phân tán sự chú ý của hắn. Hai tử chính là hai tử, trong lòng khó chịu, chậm rãi liền bị trước mắt khoái hoạt cho thay thế. Hiện tại Lý Nhất Phàm là một cái bức tranh chuyên nghiệp đại học năm thứ 3 học sinh, cũng là một cái kinh khủng mạn gạ cả. Ngẫu nhiên họa chút bốn cách mạn gạ loại hình kiếm chút tiền sinh hoạt. Vừa đi vào cửa trường đại học lúc, Lý Nhất Phàm vẫn là cái quái gở vừa lo gốc Nam Hải, tổng là ưa thích một người đợi, làm chuyện gì cũng lộ ra không thích sống chung. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, Lý Nhất Phàm lại cùng ba cái niên cấp nổi danh sinh động phần tử phân tại một cái ký túc xá. Ký túc xá bốn người, một cái là trường học đội bóng rổ bộ hậu cần bộ trưởng Lưu Tư Di, cũng là bọn hắn đội trưởng, một cái khác là trường học bộ tuyên truyền bộ trưởng Trương Thụy, còn có một cái náo đằng gia hỏa, trường học bộ tuyên truyền cốt cán, đồng thời còn là nào đó trực tiếp bình đài đang hồng dẫn chương trình Ngô Soái. Không có việc gì ngay tại trong túc xá rắc cuống họng cùng người dừng lại hồ khẳng, cái cuối cùng chính là Lý Nhất Phàm, bốn người bên trong, cũng liền Lý Nhất Phàm nhất. Là bình thường, không có đặc thù yêu thích, không có kỹ năng đặc thù, không có tham gia câu lạc bộ. Trước đó bị bạn bè cùng phòng cường kéo cứng rắn túm đất tiến vào mấy cái, cuối cùng đều bởi vì không có tham gia bất luận cái gì câu lạc bộ hoạt động mà tiêu trừ xã viên tư cách. Thời gian dần qua cùng đám này đậu bị bạn cùng phòng quen thuộc về sau, Lý Nhất Phàm cũng chậm chậm mở rộng cửa lòng, mở ra mình đậu bị nhân cách. Tại cái túc xá này bên trong ngươi nghĩ một người lặng yên đợi đó là không có khả năng, có cái này ba cái tên dở hơi, bất kỳ cái gì địa phương cũng sẽ không thái bình. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, Lý Nhất Phàm sáng sủa rất nhiều. Trên tâm lý vấn đề tại 3 năm này cuộc sống đại học bên trong không có làm sao xuất hiện qua. Còn kiêm ngẫu nhiên xuất hiện vọng tưởng, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Mỗi lần ta tại lúc rửa mặt, chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy sau lưng có người, ngay tại cầm một cây đao mắt lom lom nhìn chằm chằm cổ của ta, cảm giác kia đặc biệt thật. Lý Nhất Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc hạ hắn tự thân kỹ năng, vừa nói còn vừa dùng tay khoa tay lấy đao dài ngắn. Mọi việc như thế, hắn mỗi lần giảng chút chính hắn phảng phất tự mình kinh lịch sự lúc, mấy cái bạn cùng phòng đều cảm thấy không có gì, rất bình thường, ai cũng cùng dạng. Vậy thì có cái gì, ta ngẫu nhiên cũng có cảm giác như vậy. Nô Soái tự luyến mà nhìn xem trong gương mặt mình, một bên thoa lấy mặt màng một bên nói, những này đều là chính ngươi tưởng tượng ra tới, chỉ cần lá gan thả chính, liền không sao. Ai, ta nói Nhất Phàm à, ngươi bình thường ít nhìn chút phim kinh dị, ít họa giờ ngươi kia linh dị huyền nghi mà gạ. Nhiều họa chút tích cực ánh nắng, cam đoan ngươi không nhìn thấy những này loạn thất bát tao phá sự. Nô Soái vốn là như vậy nói, đều quen thuộc, nhiều năm như vậy Lý Nhất Phàm cũng liền không đem loại cảm giác này coi ra gì. Coi như lúc này trời còn chưa có tối, một người tại giáo học lâu bên trong, hắn thật giống như nhìn thấy góc rẽ, có một bộ áo trắng thổi qua. Lý Nhất Phàm cũng chỉ sẽ trêu chọc nói ơ. Lại cái nào hệ cô nương mặc bạch y ra dọa người. Nhưng những ngày này rất kỳ quái, chứng vọng tưởng nửa tháng này đến nay liên tiếp xuất hiện. Lý Nhất Phàm ước lượng trên tay sách kia một túi lớn thuốc. Bạch Nhiễm cô y dùng một cái mang khóa kéo không tơ lụa vài túi cho hắn trang thuốc, cũng hẳn là vì bảo hộ hắn, không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn tại phục dụng tinh thần loại dược phẩm đi. Hắn không khỏi trêu chọc lên đến chính mình đến, đối với hắn loại này làm chuyện gì đều cảm giác có người muốn hại hắn người, thật sự là quá đề cao bản thân, như chính mình như thế người bình thường, đoán chừng tùy tiện trong đám người tìm một cái, đều có thể tìm ra đánh, một cái biển quảng cáo đến rơi xuống đều có thể đập chết ba, ai nhàm chán như vậy, không có việc gì muốn tới hại hắn. Nhưng đi trên đường, Lý Nhất Phàm không phải cảm giác một giây mình liền muốn từ trên thang lầu ngã xuống, chính là nhìn xem ven đường kia cột điện tùy thời phải hướng hắn đập tới, hoặc là chính là đâm đầu đi tới người lơ đãng nhìn hắn một cái, hắn đã cảm thấy đối phương tại một giây sẽ xuất ra đao đến đâm về hắn. Trên đường đi cảm giác đều không hề tốt đẹp gì, qua cái đường cái hắn đều có thể nghĩ ra một cái tai nạn phiền đến, gần nhất chỉ cần là hắn tự mình một người thời điểm, mặc kệ làm gì đều muốn suy nghĩ lung tung một hồi lâu. Lý Nhất Phàm nhắm mắt lại, lắc lắc đầu của mình, từ đi vào trường học bắt đầu, đầu liền đau càng ngày càng lợi hại, hắn tăng nhanh bộ pháp hướng ký túc xá đi đến. Nay lại trong túc xá mấy cái tên dở hơi còn tại lớp tự học buổi tối, hắn nhức đầu lắm, trực tiếp thẳng trở về ký túc xá. Hắn chiếu chiếu tấm gương, tốt xấu hắn cũng là 1m8 mấy lớn nam sinh, này làm sao từng ngày đi trên đường như cái cô nương ra đồng dạng. Một người đợi tại an tĩnh trong túc xá, thiếu đi cùng phòng thanh âm, cảm giác rất không thoải mái. Trước rót cốc nước, đem thuốc ăn đi. Cái này sứ trắng lọ vừa đặt ở bên miệng. Lý Nhất Phàm nhìn xem trong chén lắc lư nước, nước phản chiếu lấy mặt mình, còn có một người đàn ông xa lạ mặt, không có nhìn kỹ, lắc đầu không đi nghĩ, nhắm mắt lại, một hơi uống nước xong uống thuốc. Giờ cái hương hương, nghe giờ bung lòng âm nhạc. Phương pháp này là Bạch Nhiễm dạy hắn, Bạch Nhiễm lên đại học thời điểm, hàng năm về nhà liền cho hắn mang CD cùng hương hương, nói dạng này có thể bung lòng tâm tình. Biện pháp này mặc dù có tác dụng, nhưng Lý Nhất Phàm một cái lớn nam sinh làm những chuyện này, bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy như cái nương tháo. Nhưng vì để cho mình không còn sinh ra những cái kia ảo giác, phương pháp kia hắn đã giữ vững được nhiều năm. Uống thuốc về sau, cảm giác đầu liền không có vừa mới đau như vậy. Lý Nhất Phàm ngồi tại trước bàn sách, bật máy tính lên, ấn mở hòm thư nhìn thấy mình phát biểu mạn gạ bình đại biên tập lại tại thuốc bản thảo. Bởi vì lúc trước sự, hắn có nửa tháng không có đổi mới mạn gạ, gần nhất trong đầu loạn thất bát ao, hắn càng không có tâm tư gì hảo hảo hòa mạn gạ. Hắn nhắm mắt lại nghĩ chậm rãi thần, trong đầu lại hiện lên ngày đó cảm giác được ngâm nước lúc, bên bờ xuất hiện tấm kia khuôn mặt nam nhân, lần này rõ ràng hơn chút, nhưng cũng là thời gian một cái nháy mắt. Có. Lý Nhất Phàm cầm bút lên tại mấy vị trên bảng thật nhanh vẽ lấy. Trước đó hắn vẽ lên một nữ hài bị người theo đuôi sơ đồ phát thảo, bởi vì không có linh cảm, lại thêm mấy ngày nay mình không tại trạng thái liền một mực không có vẽ xuống đi, lần này hắn đem cảm giác được ngâm nước lúc nhìn thấy một màn kia màn tràng cảnh cùng trước đó họa kết hợp lại, cái này chẳng phải biến thành một cái rất tốt huyền nghi chuyện xưa. Chỉ chốc lát, ngày đó ngâm nước sự liền bị hắn có đầu có đuôi đất vẽ ở trên máy vi tính, nội dung rất nhanh vẽ xong, hắn bắt đầu lắp ráp, bởi vì hắn vẽ là 4 cách mặt gạ, cũng không cần quá nhiều chi tiết. Vẽ xong sau hắn vừa cẩn thận vẽ lên hạ lúc ấy trong nước nhìn thấy thẻ học sinh, còn có trong gương nữ hài mặt, mặc dù lúc ấy ánh mắt mơ hồ, hắn y nguyên có thể cảm giác được cô gái này thành tú mà sung mãn khuôn mặt, còn có kia mềm mại tóc dài theo dòng nước từ khuôn mặt lướt qua cảm giác. Loại kia ngạt thở cảm giác bất lực, cảm giác sợ hãi, giống như lại một lần nữa thể hội một lần. Đem vẽ xong đồ bảo tốt, đổ bộ mạn gạ bình đài, từng cái thượng truyền. Lý Nhất Phàm cuộn tròn thân thể, lại nhìn lượt mình vừa mới lên truyền mạn gạ, ánh mắt dừng lại tại cái kia bên mở khuôn mặt nam nhân bên trên. Kỳ thật nghĩ cẩn thận khắc họa một chút, nhưng làm sao cũng họa không ra, dù sao lúc ấy hắn đưa lưng về phía đèn đường. Nhìn chằm chằm liền đã xuất thần, máy tính đột nhiên hắc bình phong, trên màn hình giống như hiện lên một chương mang theo giữ tận khuôn mặt tươi cười, Lý Nhất Phàm a một tiếng, thật sâu hút miệng khí lạnh, lập tức thân thể hướng về sau té ngã trên đất ó ó ó chứ ba, băng lãnh mộng nam nhân kia lúc ấy không phải vô ý đi ngang qua bên bờ, hắn đang nhìn trong nước nữ hải cười. Lý Nhất Phàm lập tức sù lông, Hắn từ dưới đất đứng lên, thân thể không khỏi phát khởi run, nghĩ đến tấm kia đen ngòm mặt một bên giữ tật cười, một bên cạnh nhìn trước mắt cô gái này chậm rãi chìm vào băng lãnh trong nước, thấy lạnh cả người liền bừng lên. Mặc dù những này chỉ là mình vọng tưởng, nhưng này bản thân thể sẽ chân thật như vậy, lưng của hắn liền trận trận phát lạnh. Hắn còn chưa tỉnh hồn lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đông 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 vang dội tiếng đập cửa, hắn lại là một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Vừa mới nghĩ quá nhập thần đều không có phát giác đã hạ tự học buổi tối có một hồi, cùng phòng đều đứng ở bên ngoài gõ cửa, một bên gõ vừa mắng. Lý Nhất Phàm thở dài nhẹ nhõm, đi qua đem cửa mở ra, nghĩ nghĩ cũng biết là Ngô Soái tại gõ cửa, đoán chừng sẽ không lại cho hắn mở cửa, hắn có thể đem nóc phòng sốc. Nhìn, ta liền nói hắn tại trong túc xá đi. Ngô Soái vừa hướng sau lưng liều mạng tại tìm trong túi sách chìa khóa Trương Thủy nói, một bên một tay ôm một chồng sách, miễn cưỡng dùng một cái chân của mình đỉnh lấy cửa, một bên đem trong tay kia sách một cái túi nhựa hướng Lý Nhất Phàm trong tay đưa. Ê, mang cho ngươi bữa ăn khuya, vừa điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận, cho là ngươi lại ngủ thiếp đi, chúng ta vừa mới cùng một chỗ ăn mễ tiền, hôm nay mùi vị không tệ cho ngươi cũng mang theo một bát. Nô Soái nói một hơi một chuỗi dài lời nói, không hổ là dẫn chương trình, mỗi ngày hô mạch, cái này lượng hô hấp cũng là luyện ra được. Trước đó tại Bạch Nhiễm tâm lý phòng cố vấn bên trong, sợ quấy rầy đến Bạch Nhiễm trị liệu liền đưa di động điều thành chấn động, đoán chừng trở về họa mạn gạ quá chuyên tâm, không có chú ý tới điện thoại có vang lên. Không hổ là huynh đệ, có ăn ngon biết nghĩ đến ta, đội trưởng đâu? Lý Nhất Phàm cười bưng qua bún gạo, đối Ngô Soái biểu thị ra lòng biết ơn về sau, liền hỏi Trương Thụy đội trưởng đi đâu, làm sao lại hai người bọn họ trở về? Còn có thể đi đâu? Không rồi cùng kia anh ngữ hệ mỹ nữ ban trưởng hải mới. Trương Thụy nói lời này lúc mang theo giờ ghen tuông. Muốn nói đội trưởng cũng là kỳ tài, hắn từ nhỏ thích chơi bóng rổ, đến đại học càng là một lòng đọc lấy phải vào bóng rổ xã, nghĩ tại trên sân bóng bộc lộ tài năng, nhưng hắn thân cao không tới, vẫn là cái đại mập mạp, cuối cùng không có cách, vì lưu tại bóng rổ xã chỉ có thể đi bộ hậu cần, cái này một đợi chính là 3 năm, từ bộ hậu cần chân chạy làm việc thành viên đến lên làm quan tâm toàn bộ đội bóng bộ hậu cần bộ trưởng, cũng là không dễ dàng. Về sau bởi vì hắn chăm chú phụ trách nhận lấy mọi người khẳng định, nhất trí đề cử hắn trở thành bức tranh ban học kỳ này ban trưởng. Trầm rãi hắn cũng từ lúc đầu bị đấu trường đào thải xuống tới tự ti đại mập mạp, trở thành một cái đội bóng hậu cần bảo hộ cùng học chung lớp người lãnh đạo vật mà càng phát tự tin. Không phải sao? Hệ Hoa cấp đội cổ động viên đội trưởng Tiêu Đình vừa cùng bên cạnh công thương trường học hệ thảo cấp đội bóng rổ trưởng chia tay, thương tâm mỗi ngày một người tại sân bóng góc đầu, liền bị Lưu Tư Di nhặt được cái để loạn. Hai người đến trận tốt nghiệp liền chia tay tình yêu tuyên ngôn. Mọi người lúc ấy nghe xong cả đám đều kinh ngạc, tam quan một chút liền bị mang chỉnh ngay ngắn, cái này không phải liền là trong truyền thuyết. Phan Đập Thường, Bạch Phú Mỹ Nha. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, hai người đã anh em cùng một chỗ nửa tháng, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Cái này Tiêu Đình tại trường học của chúng ta được công nhận mỹ nữ, mặc dù không tính là giáo hoa, nhưng ở anh ngữ hệ, một cái mỹ nữ như mây địa phương, Tiêu Đình được xưng là hệ hoa cũng không có mấy người nói chứ không. Người ta môn chuyên ngành càng là cực kỳ lợi hại, một mực gánh nhâm lớp trưởng. Từ lúc nàng tiến vào trường học đội cổ động viên về sau, càng là người theo đuổi vô số, có bao nhiêu người đều quỷ nàng có sức sống tiểu dưới bay ngắn. Nếu không phải là bởi vì bị ngoại trường học xoáy ca thông đồng đi, đoán chừng người theo đuổi này càng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lưu Tư Di không biết tích mấy lời đức, làm bóng rổ xã bộ trưởng hậu cần, mỗi ngày cái cuối cùng rời đi, bằng không hắn cũng không nhìn thấy những ngày kia ngày ngày Lê Hoa đái vũ Tiêu Đình, cũng lại càng không có một đoạn này giai thoại. Đừng bảo là Trương Thụy có ghen tuông, luận chung quanh ai thấy được không khỏi đều sẽ ước ao ghen tị. Lý Nhất Phàm nhìn thời gian đã 10 giờ hơn, lấy điện thoại di động ra cho Mạn Gạ Bình Đài biên tập phát cái tin nhắn ngắn, mình đã đem Mạn Gạ thượng truyền đi lên, hy vọng đối phương mau chóng xét duyệt. Đã ăn xong bún gạo, thu thập xong đồ vật, tùy tiện rửa mặt một chút, Lý Nhất Phàm liền dẫn hai nghe lên giường đi ngủ. Trước mì ăn xong thuốc một mực tại mệnh ra rời, này lại đã là khốn không đi nổi. Hắn nhắm mắt lại, trong lỗ thai mặc dù đút lấy thai nghe âm nhạc, nhưng còn có thể nghe được Ngô Soái tại máy vi tính dắt cuốn họng ghi chép trực tiếp. Thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, đầu càng ngày càng nặng, bên hai tiếng âm nhạc cũng càng ngày càng nhỏ, cũng không lâu lắm liền nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, Lý Nhất Phàm cảm giác không biết là ai mở ra trên đỉnh đầu đèn, sáng choang ánh đèn để hắn có chút bực bội, không cách nào mở mắt. Nửa mê nửa tỉnh thời điểm, Lý Nhất Phàm cảm giác được mình bị người nào từ trên giường kéo tới trên mặt đất, từng bước một kéo lấy hắn. Hắn dép lê cũng theo kéo lấy rơi mất, hai chân của hắn chuyển đến trên sàn nhà lạnh buốt cảm giác, gót chân bởi vì kéo dưới đất ma sát, có chút đau cảm rất đau. Cặp kia đặt ở hắn nách hạ thủ rất nóng, ma sát hắn, cánh tay cũng bị túm đau nhức, trên đùi lạnh buốt cùng dưới cánh tay ấm áp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Người này kéo lấy hắn từ một căn phòng ngủ chậm rãi xẹt qua phòng khách lại đến phòng vệ sinh, cả người hắn mê man, nhức đầu lắm. Hắn cố gắng nghĩ mở mắt ra, nhưng mí mắt tựa như rốt chỉ, làm sao cũng không mở ra được. Quanh mình sự vật cũng mơ hồ một mảnh. Hắn chỉ có thể dùng sức tập trung lực chú ý đi cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Hắn cảm giác người này chậm rãi đem hắn ôm, cẩn thận đem hắn thả trong bồn tắm, đem hắn trong bồn tắm bậy ngay ngắn còn giúp hắn sửa sang lại quần áo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác phía sau bồn tắm lớn loại kia gốm sứ độ cứng cùng lạnh buốt, vừa bị thả lúc tiến vào, thần kinh của hắn đều bị cái này lạnh buốt nhói nhói nhảy lên mấy lần. Chậm rãi, mí mắt chống ra một đường nhỏ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trong phòng vệ sinh trắng xanh đan xen phục cổ khối vương nhỏ gạch men sứ. Lúc này Lý Nhất Phàm cảm giác tựa như là ba cân bạch vào trong bụng lại cứ vậy mà làm sáu bình đỏ, cảm giác cả người đầu đau muốn nứt, lại mê man, tựa như tiểu tình đi lên. Trước mắt tất cả sự vật đều đang không ngừng chuyển động. Hắn chật vật từ kia thật vất vả có thể điều chỉnh tiêu điểm trong tầm mắt phân biệt mình cùng chung quanh sự vật. Lý Nhất Phàm thử túi đầu xuống nhìn xuống chính hắn, lại nhìn thấy chiếm nửa mảnh tầm mắt, chập trùng không ngừng lại cởi trần hai vú, hắn theo bản năng bá một chút đỏ mặt. Ta tại sao lại biến thành người nữ? Thật vất vả mới từ kia say rượu đau đầu cùng khó mà điều chỉnh tiêu điểm trong tầm mắt phân biệt ra được mình, thời khắc này nàng mặc một đầu lộ lưng màu trắng gai đeo váy liền áo, trước ngực hai cái nút áo sớm đã không biết chạy đi đâu. Cái kia kéo hắn tới nam người thật giống như ở phòng khách tìm kiếm lấy cái gì, nàng có thể nghe được hắn vội vàng sao động đất kéo ngăn kéo cùng lật vật phẩm tìm đồ thanh âm. Chẳng lẽ là kẻ trộm? Nàng nghĩ nói lại thần tỉnh táo lại, nhưng lúc này trong buồn tắm nàng không hiểu từ trong lòng đánh tới từng đợt sợ hãi, giờ phút này chỉ có thể đem lực chú ý đều đặt ở quan sát chung quanh sự vật bên trên. Nàng nhìn thấy mình có một đôi tuyết trắng mà chân thon dài, mơ hồ ở giữa trông thấy móng chân cái trước cái thoa lục sắc sơn móng tay, hắn có thể nghe được chung quanh có một cỗ từ lạnh nhạt đến nồng đậm mùi nước hoa, còn có từ yết hầu chỗ sâu nhất truyền đến mãnh liệt của bị. Lý Nhất Phàm nghe được trong phòng khách truyền đến người kia tiếng bước chân, một cỗ phảng phất tử thần tới gần cảm giác sợ hãi để nàng dần dần trợn to hai mắt. Người kia tới sau đem trên bồn tắm đầu bù cùng bồn tắm lớn hạ vòi nước theo thứ tự mở ra, Lý Nhất Phàm cảm giác được nước ào ào chảy xuống dưới, đầu bù bên trong nước nóng nuốt khuôn mặt của nàng, cũng làm ướt hai mắt, theo gương mặt chậm rãi hướng chạy toàn thân, bồn tắm lớn phía dưới vòi nước nước nóng thuận chân của nàng dưới thân thể lan tràn ra. Dòng nước đem nàng xóa tung tóc dài ướt nhẹp, ở bước mềm tóc dài chặn hắn ánh mắt, nước có chút bỏng. Nam nhân điều nhiệt độ nước, đem trên mặt nàng tóc thận trọng đẩy ra, nhưng là mặc cho cố gắng như thế nào, nàng cũng thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. Lúc này Lý Nhất Phàm có thể cảm giác được nước chậm rãi không có qua chân của nàng, lại đến eo vị trí, nhanh chóng hướng lên thăng. Nam nhân ôn nhu đất kéo tay của nàng, đặt ở trên mặt của mình, nhẹ giọng nói gì đó, mặc dù nghe không rõ, nhưng cảm giác nam nhân ngữ khí rất ôn nhu, giống như là tại tố nói cái gì, nói, còn giống như mang theo giờ nghẹn ngào cùng nước nở. Lý Nhất Phàm nghĩ miễn cưỡng lên tinh thần đi nghe hắn đang nói cái gì, thế nhưng là ý thức của mình tựa như vậy sẽ muốn tràn qua toàn thân nước, càng ngày càng mơ hồ, làm sao cũng nghe không rõ. Đột nhiên nam nhân xuất ra một thanh sắc bén trang trí đao, cầm lấy Lý Nhất Phàm một cái tay khác để nàng tới bắt lấy đao, dùng sức cán lấy nàng cầm đao cái tay kia hướng một cái tay khác cổ tay trùng điệp vạch xuống đi. Một trận toàn tâm đau đớn từ cổ tay phát ra, lan tràn đến toàn thân, nam nhân đem Lý Nhất Phàm hai tay thả lại bồn tắm lớn, nước ấm hạ vết thương giống như không có đau như vậy. Cứ như vậy ý thức của nàng dần dần bị rút ra, quanh mình hết thảy bắt đầu trở nên thuần trắng lại trong suốt, nàng cảm giác mình bắt đầu biến nhẹ, chậm rãi dâng lên, nàng quay đầu thấy được ngủ trong bồn tắm mình, một cái nam nhân đối mặt với nàng ngủ say thân thể, phảng phất không nhúc nhích đó hó chừng muốn, cùng màn gạ bên trong một dạ tỉnh. Nhất Phàm, mau tỉnh lại a. Lý Nhất Phàm cảm giác bên thai có thanh âm ông, thời gian dần trôi qua thanh âm bắt đầu rõ ràng, giống như có người đang gọi tên của hắn. Hắn sát mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh, cả người phảng phất đều ở một loại mất máu quá nhiều trong hư thoát. Hắn chậm rãi mở to mắt, lại nhìn thấy hết thảy trước mắt đều đang lắc lư, mơ hồ như vậy. Trong phòng kia sáng sáng quá, hắn theo bản năng dùng tay đi ngăn trở ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, lại nhắm mắt lại chậm rãi mở to mắt. Ai u ta đi, ta cho các ngươi giảng nha, liền trước mấy ngày chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ, ta bạn cùng phòng kia. Đầu mê man con mắt còn không có hoàn toàn mở ra liền nghe đến ký túc xá Ngô Soái tại kia rắc cuốn họng cùng người khám trước mấy ngày sự, quả nhiên loại sự tình này hắn có thể cùng người trò chuyện mấy cái tuần lễ. Ân, thật yêu ngươi giữa trưa muốn ăn chút gì không? Ta cũng yêu ngươi, ta cái này đi xếp hàng. Trên ban công đội trưởng Lưu Tư Di tại cùng hắn đội cổ động viên bạn gái thông điện thoại. Thấy rõ chung quanh tình trạng Lý Nhất Phàm, chậm rãi đem cản ánh sáng để tay dưới, con mắt cũng thích hướng chung quanh, kia say rượu đau đầu cũng chậm chậm giảm bớt, cả người hắn cũng tinh thần. Tại vừa quay đầu Lý Nhất Phàm liền thấy Trương Thụy mắt ân cẩn thận. Người không sao chứ? Trương Thụy vỗ Lý Nhất Phàm bả vai có chút khẩn trương hỏi hắn. Bọn hắn túc xá giường là loại kia phía dưới là trên bàn sách là giường, giường của hắn trải vừa lúc ở trong túc xá gần sát ban công. Ta vừa ra ngoài đổ rác trở về nhìn thấy ngươi trên giường hung hăng tại rút rút, đầu đầy đều là mồ hôi, dọa sợ ta. Vừa dung ngươi một chút ngươi lập tức liền yên tĩnh trở lại, kêu ngươi mấy âm thanh ngươi mới tỉnh. Ai u, Nhất Phàm ngươi như tỉnh, chúng ta đều ăn xong điểm tâm trở về ngươi còn ngủ gắt gao, bình thường ngươi cũng là sớm nhất tỉnh hôm nay đây là thế nào? Trương Thụy còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, quan sát ngươi nửa ngày nhìn ngươi còn có chốc lát mới yên tâm, ngươi vừa làm sao vậy? Trương Thụy kêu ngươi nửa ngày chỉ thấy ngươi một mực cũng bất tỉnh. Nô Soái buông xuống thai nghe rơi tới ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Phàm liên tiếp nói một chẳng nói. Vừa nhìn Lý Nhất Phàm hai mắt, lại quay đầu đi ghi chép trực tiếp. Tạ ơn, vị đại tỷ này tặng cho ta tinh tinh. Xem ra là có người cho hắn tặng đồ. Chán. Lý Nhất Phàm ngồi dậy duỗi lưng một cái. Dùng nhanh tay nhanh xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Ta không sao nha, khả năng trong khoảng thời gian này ngủ không được khá, đêm qua uống một chút thuốc ngủ được quá chết rồi, không nghe thấy. Lý Nhất Phàm cố giả bộ chấn định nói, hắn không muốn bạn cùng phòng vì chính mình lo lắng, càng không muốn bọn hắn cũng đem mình làm bệnh tâm thần đối đãi giống nhau. Không có việc gì liền tốt, mau dậy đi, còn tốt hôm nay thứ bảy không cần lên quá. Trương Thụy nhìn Lý Nhất Phàm không có việc gì cũng liền không nghĩ nhiều, liền về trên vị trí của mình. À, Nhất Phàm phía trước lão đàm điện thoại tới, vậy sẽ nhìn ngươi không có tỉnh ta liền giúp ngươi tiếp. Hắn nói để ngươi cuối tuần có thời gian đi cái kia một chuyến. Trương Thụy ngồi tại mình trước máy vi tính, mấy ngày nay bộ tuyên truyền đang chuẩn bị đón người mới đến tiệc tối, hắn là xương cảm giác thành viên vẫn luôn tương đối bận rộn. Ừm, ta đã biết, chúng ta sẽ trả lời điện thoại cho hắn. Lý Nhất Phàm nhớ tới dưới thân giường lại phát hiện thân thể của mình giặt dẻo không có một chút khí lực, tình như thế nửa ngày tim của hắn đập mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi nói chuyện với Trương Thụy thời điểm hắn cố giả bộ chấn định sợ Trương Thụy nhìn ra hắn không thích hợp, nay lại Lý Nhất Phàm còn không có từ phía trước trong mộng cảnh chậm tới. Giấc mộng kia chân thực đến coi như giờ phút này hắn tỉnh, lại như cũ có thể cảm thấy trước đó huyết dịch nhanh từ trong thân thể lưu quang sợ hãi cùng cảm giác suy yếu, loại kia bị người nhìn xem mình chậm rãi tử vong ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, tựa hồ cùng trước đó ngâm nước cảm giác có chút tượng. Lý Nhất Phàm ngồi tại giường vừa bắt đầu điều chỉnh chốc lát, tận lực để đầu của mình chạy không, mà ánh mắt lại không tự chủ bởi vì lúc trước sợ hãi mà có chút đăm đăm. Qua có 2-3 phút lâu như vậy, loại kia bởi vì mộng cảnh chân thực mà mang đến trên thân thể không còn chút sức lực nào cảm giác chậm rãi biến mất. Hắn theo bản năng nhìn cổ tay của mình, trong mộng kia bị người dùng trang trí đao cắt đứt tay cổ tay cảm giác chân thật như vậy. Hắn lấy xuống trên tay khối kia như hình với bóng biểu, trên cổ tay một cái rõ ràng vết sẹo xuất hiện trong tầm mắt, hắn đưa tay sờ sờ vết sẹo, không khỏi thân thể chấn dưới, loại này đau đớn tựa như vết sẹo này là vừa vặn cắt tổn thương đồng dạng đau nhức. Hắn mang tốt biểu lắc lắc đầu, từ bên giường cái thang bên trên bỏ xuống dưới. Nha, Nhất Phàm, ngươi hôm qua lúc nào thả mạng gạ? Ta bên này thật nhiều người nghe đều là ngươi trung thực bột phấn đâu, trước đó thế nhưng là một mực tìm ta cái này đến hỏi ngươi chừng nào thì đổi mới. Nô Soái nhìn Trương Nhất Phàm xuống tới, liền không nhanh không chậm hỏi một câu như vậy, đoán chừng là mấy ngày nay quang trò chuyện ngày đó sân bóng rổ sự, tự nhiên mà vậy liền cho Lý Nhất Phàm thật to tuyên truyền xuống hắn còn tại đăng nhiều kỳ huyền nghi mạng gạ. Kỳ thật Lý Nhất Phàm mạng gạ chỉ là rất phổ thông bốn cách mạng gạ, so với trên bình đài những cái kia mỗi một trang tựa như tranh tuyên truyền đồng dạng đại sư hắn cái này cùng mâm lớn gà bên trong hành như hoa bình thường. Cũng đúng lúc đuổi kịp mấy năm này Trung Quốc mạng gạ phát triển, đặc biệt là huyền nghi mạng gạ lửa nóng, nhìn người vẫn luôn thật nhiều, chỉ là hắn cái này không định giờ đổi mới là đã mất đi rất nhiều khắc mê. Đúng vậy à, gần nhất bây giờ không có linh cảm, vẫn là tạ ơn đẹp trai người giúp ta đẩy. Lý Nhất Phàm tùy ý cảm ơn dưới, Nô Soái lại nắm lấy cơ hội liên tục nói để hắn nhiều họa chút, nếu không hắn sợ hắn buột phấn lại chạy đến tìm hắn muốn mạng gạ. Lý Nhất Phàm cười cười xấu hổ, liền đi rửa mặt chuẩn bị tùy tiện ăn một chút bánh bích quy tiện đem thuốc uống còn muốn cho lão đảm trả lời điện thoại, từ đến bây giờ đầu của hắn vẫn còn có chút đau. Lý Nhất Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã giữa trưa hơn một giờ, cầm điện thoại lên nhìn thấy lão đảm trước đó đã đánh 3 điện thoại. Lý Nhất Phàm không khỏi cau lại lông mày liền về tới, điện thoại vừa vang lên một chút liền bị giật máy, lần này đến phiên lão đảm không tiếp điện thoại. Lý Nhất Phàm hơi ngửa đầu cầm trên tay một nhóm người thuốc uống, một bên nghĩ nên hay không tại đánh tới. Đinh tin nhắn vang lên, lão đảm phát ta này lại đang họp, không tiện đón ngài điện thoại. Lão đảm là bọn hắn đại nhất lúc chuyên nghiệp lão sư, mặc dù một thân nghệ thuật tế bào, lại quá thích uống rượu, dẫn đến hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tổng hợp loại trường học giáo sư mỹ thuật, mặc dù hắn năm nay vừa 31 tuổi nhưng làm học sinh của hắn mọi người vẫn là vì hắn một thân tài hoa mà tiếc hận. Chiếu hắn chính là nếu như lần kia không uống nhiều làm sao dương. Tốt ta là ngươi không tiếp, đến lúc đó không nên cùng ta nói nhau nhau. Lý Nhất Phàm để điện thoại xuống lầm bầm lầu bầu nói. Lão đảm không nghe sao? Đoán chừng là tại mở đón người mới đến tiệc tối hội nghị, lão sư mở xong chúng ta bộ tuyên truyền còn phải lại mở. Trương Thụy mặt sinh không thể luyến dựa vào ghế trên lưng. Còn nhớ rõ năm ngoái cấp cao tốt nghiệp tiệc tối lúc, vậy sẽ Trương Thụy vừa lên làm bộ tuyên truyền phó bộ trưởng, lần thứ nhất chủ trì lớn tiệc tối, cái kia hưng phấn nhà, hơn nửa đêm ngủ không được gọi Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn cùng hắn tập luyện. Hiện tại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều từ hắn đến xử lý, nhìn hắn kia hai cái mắt của thâm, cũng biết hắn là có bao nhiêu mệt mỏi. A, dạng này a. Lý Nhất Phàm để điện thoại xuống, bật máy tính lên leo lên mạng gạ bình đài, sáng sớm hôm nay biên tập liền xét duyệt qua, đến bây giờ đã hơn 2000 đầu bình luận, đều là hỏi hắn hung thủ là không phải bên bờ nam nhân kia. Hoặc là chính là các loại phân tích vụ án, nếu không phải là cầu đổi mới. Lý Nhất Phàm gọi điện thoại giúp mình cùng Nô Soái kêu cái thức ăn ngoài, bật máy tính lên bắt đầu làm tuần này chuyên nghiệp làm việc. Trường học của bọn họ bức tranh chuyên nghiệp cũng không phải quang họa bức tranh, còn muốn học tập tranh minh họa, còn có chút thiết kế. Làm việc nhanh vẽ xong, đã ăn xong thức ăn ngoài, nhìn thời gian đều nhanh 4 điểm rồi. Liên bảo tồn chờ lấy nghỉ ngơi sẽ tại tiếp tục, Lý Nhất Phàm lại mở ra hôm qua phát mạn gà nhìn xem độc giả nhắn lại, có không ít người là cùng theo phân tích mạn gà bên trong cố sự. Lý Nhất Phàm vừa mới bắt đầu họa mạn gạ thời điểm cũng chính là đem mình bình thường trên đường nhìn thấy hiện tượng quái dị biên tập vẽ lên, lấy linh dị huyền nghi để tài làm chủ đề, về sau chung quanh tới đi đi liền những cái kia, Nô Soái liền nghĩ đến phương pháp, tại ghi chép trực tiếp thời điểm kéo theo người xem cùng một chỗ giúp hắn nghĩ cố sự. Lý Nhất Phàm nhóm đầu tiên độc giả cũng cứ như vậy tới, về sau vẽ từ linh dị mạn gạ biến thành huyền nghi mạn gạ. Nhiều khi liền ngay cả chính hắn cũng nghĩ không ra được hung thủ đến cùng là ai, hắn sẽ lưu cái lo lắng để độc giả mình đi phân tích. Cái này sẽ mở ra bình luận phần lớn đều là các loại phân tích tình tiết vụ án. Hoạt động lên con chuột vòng lăn, một người bình luận đột nhiên để Lý Nhất Phàm để ý. Một cái bình đài tên là Biên Thành Đại Tướng tại Lý Nhất Phàm mạn gạ phía dưới phát mấy đầu nhắn lại. Chẳng lẽ ngươi lúc đó cũng tại hiện trường? Ngươi biết cái này tự sát nữ học sinh? Chương 5, cùng mạn gạ bên trong một dạng Lý Nhất Phàm biết người này, hắn tựa như là bọn hắn cái này một mảnh cảnh vụ, hắn thường xuyên sẽ ở Lý Nhất Phàm mạn gạ phía dưới nhắn lại, cũng dẫn mọi người cùng một chỗ phân tích vụ án. Lý Nhất Phàm nhìn xem người này nhắn lại, đang ở nơi đó do dự muốn hay không thêm hắn thời điểm bình đài biên tập điện thoại tới. Cùng biên tập Hàn Huyên nửa ngày, đại khái nói đúng là hắn kéo bản thảo thời gian quá dài, hôm qua để lên cũng quá ngắn, để hắn mau chóng lại thả một chương đi vào. Cái này biên tập là Bạch Nhiễm giới thiệu cho Lý Nhất Phàm nhận biết, hiểu rõ Lý Nhất Phàm tình huống trong nhà, bình thường cũng cho Lý Nhất Phàm rất nhiều trợ giúp. Lý Nhất Phàm ngồi tại trên ghế lại nhớ lại tối hôm qua giấc mộng kia, liền nhìn xem máy tính nghĩ liền đem cái kia chân thực mộng họa tiến vào mình mạn gạ bên trong, giống như lần trước vẽ lên sơ đồ phát thảo, vẽ tiếp đằng sau chi tiết cùng nhan sắc gia công. Cũng không lâu lắm điện thoại lại vang lên, hắn trực tiếp đeo ống nghe lên nghe, tay vẫn đang đếm vị trên bảng tiếp tục vẽ lấy. Uy, Nhất Phàm, ta cái này xảy ra chuyện lớn. Lão Đàm hoảng hoảng trương trương tại đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói cái này, xem ra hắn là vừa mở xong sẽ ra ngoài. Đàm lão sư thế nào? Lý Nhất Phàm hứng hờ hỏi, lão Đàm mỗi lần gọi điện thoại tới câu đầu tiên cơ hồ đều là như thế này. Ta không phải từng nói với ngươi, ta mượn lão sư ta học sinh giúp ta hoàn thành một nhóm hòa nha, hai người còn gặp một lần, liền cái kia gầy gò cao cao trương đặc biệt bạch rất xinh đẹp cái kia tiểu lưu. Lão Đàm lấy vội vàng hỏi Lý Nhất Phàm còn nhớ rõ không, này lại thanh âm của hắn hơi lớn, xem ra là cùng vừa mở xong sẽ các lão sư tách ra. Nhớ kỹ, ngươi có giả hay không làm sao còn nhớ thương lên người ta tiểu cô nương tới. Thời điểm năm thứ nhất đại học Lão Đàm cảm thấy Lý Nhất Phàm vẽ tranh phân cách cùng hắn rất giống, bình thường lên lớp cuối cùng sẽ nhiều một chút giờ Lý Nhất Phàm, vẽ tranh thứ này, có người có thể tại ngươi họa không đi vào thời điểm cho ngươi chỉ điểm một chút sẽ lại càng dễ khai khiếu chút, kia tiến bộ càng là rất nhanh. Liên cứ như vậy hai đi Lão Đàm cùng Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn cũng thuộc lạc, càng về sau Lão Đàm biết Lý Nhất Phàm trong nhà khó khăn liền có chút gì vẽ lên có thể kiếm tiền đều đem hắn mang lên. Lại thêm hơn 2 năm trước Lão Đàm cũng liền 28 qua điểm, hắn lúc đầu cũng là liền trên lớp học nghiêm túc lão sư, chậm rãi bọn hắn liền sở cùng bằng hữu đồng dạng. Ai u ta đi, ngươi tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ta cái này không phải có mấy ngày không có liên hệ với nàng, thứ ba thời điểm trả lại cho ta nói vẽ xong để cho ta đi lấy đâu, mấy ngày nay điện thoại không tiếp, nàng nếu là không có vẽ xong liền không có vẽ xong đi, còn không nghe. Ta đầu này sốt ruột muốn đâu. Lão Đàm trong điện thoại nóng này không được. Cái kia họa tập Lý Nhất Phàm cũng có phần hóa chút. Lý Nhất Phàm cùng Lão Đàm nói nữ sinh kia một người có giúp hắn chia sẻ bộ phận lắp sắc công việc. Bất quá trước mấy ngày Lão Đàm liền thúc hắn nhanh chóng đem hắn kia phần vẽ xong giao cho Lão Đàm, cái này họa tập là Lão Đàm cầm tới tham gia trên quốc tế tranh tài, mấy ngày nay liền muốn đoạn bản thảo, đoán chừng hắn lại không gửi quá khứ lại không hí. Lần này nếu như được thưởng kia tiền lương là muốn chướng không ít, về sau có người tìm hắn đang vẽ chút gì đoán chừng giá cả cũng là sẽ lật không ít. Lão Đàm vì cuộc thi đấu này dòng dã chuẩn bị hơn một năm, một mực tại cấu tứ cùng đổi hắn nội dung. Ta cùng nữ sinh kia riêng phần mình lấp riêng phần mình sắc cũng không biết cái khác nội dung, Lão Đàm giữ bí mật cũng là làm rất đúng chỗ. Vậy ngươi cho ta nói ta cũng không có cách nào nha. Ta liền gặp qua một lần. Lý Nhất Phàm là mặc kệ Lão Đàm những chuyện này, mình mượn tới bang vẽ tranh người liên lạc không được người đến hỏi hắn, đây cũng là hỏi không đến nhà. Lý Nhất Phàm không để ý Lão Đàm kia phần sốt ruột, trên tay không ngừng tiếp tục cẩn thận hắn mạng gạ, hy vọng đổi xuống buổi trưa có thể đem họa để lên. Họa mạng gạ cùng viết tiểu thuyết, ngươi thời gian dài không đổi mới, chậm rãi liền bị người cho gì quên hết, bình đài cũng sẽ từ từ đem người cho loại bỏ. Ta cái này buổi sáng đem nàng phụ trách bộ phận lại lần nữa sửa sang lại moi ra đến, nếu không hai chúng ta một người một nửa thôi. Lão Đàm thử hỏi, gặp Lý Nhất Phàm không có trả lời xem như chấp nhận. Thì càng mặt dạn mày dày nói, vậy cứ thế quyết định, ta đầu này đang tìm người thử liên hệ nàng, một bên khác hai ta đem nàng phụ trách bộ phận đang vẽ tranh. Ta cái này một hồi liền để Tư Tư đưa qua cho ngươi. Không đợi Lý Nhất Phàm lại nói cái gì, Lão Đàm liền sảng khoái cúp điện thoại. Lý Nhất Phàm cũng là bó tay rồi, hắn nhìn một chút vẫn sáng màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ lấy xuống thay nghe. Ai? Lý Nhất Phàm thở thật dài, ai để mình bây giờ chủ yếu nguồn kinh tế đều ỷ vào Lão Đàm đâu, thật sự là cầm tay của người ngắn nha. Nô Soái xoay đầu lại nhìn xuống vừa mới thở dài Lý Nhất Phàm, tâm linh thần hội cười dưới, lại tiếp tục quay đầu đi. Lý Nhất Phàm cùng Lão Đàm những cái kia tử sự túc xá người đều biết, Lý Nhất Phàm ra cảnh ký túc xá người cũng đều rõ ràng, cái này học mỹ thuật đại bộ phận học sinh điều kiện đều là rất không tệ, nghệ thuật loại vốn là so khác chuyên nghiệp học phí muốn quý nhiều lắm, đặc biệt bọn hắn họa bức tranh, không riêng thuốc màu cùng dụng cụ vẽ tranh bên trên phí tiền, hiện tại lại muốn học thiết kế kia máy tính phối trí bên trên cũng muốn cực kỳ tốt, đây đều là chi tiêu. Cho nên hiện tại học sinh khả năng giúp đỡ lao sư họa đồ vật đều là quang vinh không thể lại quang vinh, điều này nói rõ người vẽ tốt người ưu tú. Nô Soái tự nhiên sẽ vì Lý Nhất Phàm phần này quang vinh dâng lên chân thành chúc phúc. Lý Nhất Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy Nô Soái phần này chúc phúc. Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, hắn liền lại vùi đầu tiếp tục đem mạn gạ vẽ xong. Nhất Phàm, ra đi ăn cơm không? Ta một bột phấn hô hào muốn mời ta ăn cơm, cùng đi chứ sao? Nô Soái tại ban công nửa người trước gương khoa tay lấy muốn mặc cái nào bộ y phục, một bên hỏi Lý Nhất Phàm. Ta thì không đi được, ta lát nữa gọi điện thoại để Trương Thụy trở về thời điểm mang cho ta điểm. Ta cái này mạn gạ còn có một chút ta phải tranh thủ thời gian đuổi xong. Lý Nhất Phàm nhìn xuống trên máy vi tính thời gian đã hơn 6 giờ, lại nhìn một chút mình mạn gạ. Bắt đầu phía sau lắp sắc cùng thay đổi nhỏ. Tốt à, kia ta đi trước, ngươi nhớ kỹ cho Trương Thụy gọi điện thoại nha, đoán chừng hắn trở về một đâu. Nô Soái thay xong quần áo cùng Lý Nhất Phàm lên tiếng chào liền đi. Hô, rốt cục vẽ xong. Qua không biết bao lâu Lý Nhất Phàm thật vất vả đem mạn gạ vẽ xong chuẩn bị thượng truyền đi lên, hắn tựa lưng vào ghế ngồi thật to duỗi lưng một cái, mới phát hiện trời đã tối đen, toàn bộ ký túc xá liền hắn một máy tính lóe lên, không khỏi một chút không tốt vọng tưởng lại xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian nhảy dựng lên theo mở trên tường chốt mở đem túc xá đèn mở ra. Liên cái này một cái kịch liệt động tác liền để Lý Nhất Phàm lại từng đợt đầu đau, hắn nhìn đồng hồ đã nhanh 9 giờ, tranh thủ thời gian mở ra hộp thuốc uống thuốc liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Cảm giác tốt một chút rồi liền cho biên tập phát cái tin nhắn ngắn, lại cho Trương Thụy gọi điện thoại để hắn giúp mình mang một ít ăn trở về. Vừa vặn Trương Thụy bọn hắn vừa mới mở xong sẽ chuẩn bị trở về tới. Cũng không lâu lắm Lý Nhất Phàm liền nhận được biên tập gửi tới tin nhắn bảo ngày mai 8 giờ đổi mới, nhìn thấy cái này hắn một chút liền buông lòng tiếp xuống mấy ngày nay có thể nhẹ nhõm hạ. A, Tư Tư làm sao còn không có tới? Lý Nhất Phàm nhàm chán lật xem điện thoại mới nhớ tới lúc chiều Lão Đàm để Tư Tư giúp hắn đưa đồ tại sao lâu như thế đều không đến, hắn không phải vô cùng lo lắng, cái này quá không hợp tính cách của hắn. Gõ gõ trên máy vi tính một thanh âm vang lên, phá vỡ yên tĩnh ký túc xá, Lý Nhất Phàm nhìn về phía máy tính là có người thêm hắn cờ thanh âm. Hiện tại dùng cái này phần mềm chắc càng ngày càng ít, bình thường chỉ vì thu biểu kiện cùng chơi game dùng. Bình thường thấy có người thêm chính mình cũng là trực tiếp sơ sót. Không muốn kia khiêu động ảnh chân dung tự nhiên là ban ngày bình luận hắn mạn gạ cái kêu biên thành đại tướng. Lý Nhất Phàm tìm thấy được người này cờ tiến hắn trang chủ, nhìn xem người này giống như thật là cảnh sát, trang chủ bên trong phát rất nhiều an toàn tri thức loại hình lời tuyên truyền. À, người này là biểu ca của ta, ngươi làm sao tại đi dạo hắn trang chủ, người này đặc biệt cứng nhắc. Trương Thụy trở về cũng dẫn theo một phần phở đứng tại Lý Nhất Phàm đằng sau. Hắn nhìn xem Lý Nhất Phàm trên máy vi tính mình biểu ca trang chủ không khỏi có chút giật mình. Lý Nhất Phàm đầu tiên là bị cái này đột như lên thanh âm giật nảy mình, ngay sau đó lại hỏi Trương Thụy, hắn là cảnh sát, vẫn là biểu ca ngươi? Lý Nhất Phàm quay đầu chăm chú hỏi Trương Thụy. Đúng nha, hắn là cảnh sát hình sự đại đội, thế nào? Trương Thụy nghi hoặc nhìn Lý Nhất Phàm. Hắn là ta mạn gạ một cái các bạn. Lý Nhất Phàm mở ra mạn gạ bình luận để Trương Thụy nhìn hắn biểu ca lưu nói. Ngạch, có cần hay không ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn? Trương Thụy nhìn xem Lý Nhất Phàm hỏi, Lý Nhất Phàm biết người này là Trương Thụy biểu ca liền yên tâm tăng thêm đối phương cực lở. Chỉ chốc lát đối phương liền phát tới thật nhiều nghi vấn. Ngươi vì cái gì biết những này, ngươi đến cùng là ai, ngươi có phải hay không tại hiện trường phát hiện án? Chờ một chút liên tiếp vấn đề đem Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy đều nhìn phủ ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ngươi xác định biểu ca ngươi là cảnh sát? Lý Nhất Phàm mặt nghi hoặc nhìn Trương Thụy, cái này cái nào là cảnh sát, cảm giác chính là một cái so với mình chứng vọng tưởng còn nghiêm trọng người bệnh. Mình vô tình vọng nghĩ làm sao có thể biến thành thật, quá giật. Ân, vậy ta gọi cho hắn, ta cũng đã lâu không có liên lạc qua hắn. Trương Thụy tìm kiếm đến hắn biểu điện thoại của ca liền đánh qua. Cho ăn. Ca, ta là Thụy Thụy, ngươi này lại bận điệu không? Trương Thụy lời còn chưa nói hết liền nghe đến trong điện thoại đối phương không nhịn được hỏi hắn thế nào. À, là như thế này, ta một bằng hữu tại trên mạng thả mạng gạ, ta nhìn thấy ngươi tại trong bình đài chữa cho hắn nói. Liên hỏi hỏi ngươi. Nha. Tốt, Trương Thụy đem điện thoại đưa cho Lý Nhất Phàm. Anh của ta nói để ngươi tiếp. Lý Nhất Phàm nhận lấy điện thoại, coi như hắn nghe xong điện thoại thời điểm toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó, không thể tin được trong điện thoại vừa mới nói những chuyện kia. Chương 6, tiếp nhận điều tra ngươi tốt, ta là Tường Đông, là chúng ta thành phố Tây khu cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng, ta hoài nghi ngươi vẽ mạn gạ cùng chúng ta thành phố gần nhất phát sinh hai lên nữ sinh viên tự sát sự kiện có quan hệ, hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp chúng ta điều tra. Đón thêm đến điện lời đã là Chu Thiên buổi sáng, Tường Đông một giảng điện thoại trước hết tự báo ra môn. Hả? Ta biết. Đêm qua chúng ta có thông qua điện thoại, ngươi nói là ta vẽ ra cái nào mạn gạ. Lý Nhất Phàm nghe xong lại là ngày hôm qua cái cảnh sát hình sự, nhớ tới ngày hôm qua đối thoại còn có chút khẩn trương, nhưng mạn gạ cùng vụ án đồng dạng rất bình thường đi, lúc trước hắn họa rất nhiều mạn gạ đều là dân mạng đề cử hắn vẽ một chút vụ án. Hôm qua Tưởng Đông cũng chỉ là hỏi hắn nửa tháng trước một chút thời gian giờ cùng mạn gạ mạch suy nghĩ, trước đó mạn gạ đoạn trước là mình tùy ý nghĩ vẽ, phía sau nửa đoạn là càng có mình vọng tưởng vẽ. Lý Nhất Phàm từ nhỏ đã sợ cảnh sát, khi biết là cảnh sát hình sự thời điểm càng là sợ hãi. Chính là ngươi với sáng sớm hôm qua cùng buổi sáng hôm nay đổi mới hai thiên mạn gạ, ngươi mạn gạ bên trong miêu tả cùng chúng ta tại hiện trường phát hiện án phát hiện đồng dạng. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay phát sinh nữ nghiên cứu sinh tại nhà trọ của mình bên trong tự sát vụ án, cùng ngươi buổi sáng hôm nay đổi mới mạn gạ có chút tương tự. Bởi vì ngươi là Trương Thụy đồng học, hắn cũng xác nhận ngươi hôm trước trời vừa rạng sáng đến 3 điểm tại mình trong túc xá, có mấy lời ta liền trực tiếp cùng ngươi nói trắng ra là, ngươi bây giờ liên lụy đến hai trang án mạng cảnh sát bên này sẽ mau chóng đưa tin ngươi. Tường Đông đại khái kể xong tình thế tính nghiêm trọng. Lý Nhất Phàm run rẩy cúp điện thoại. Hắn ngẩn người nửa ngày mới đem Trương Thụy hắn ca Tưởng Đông cho hiểu được. Loại chuyện này tại 9 năm trước phát sinh qua một lần, vậy sẽ hắn chẳng qua là cảm thấy mình mơ tới hảo bằng hữu tử vong quá trình, mặc dù cuối cùng cảnh sát đã chứng cứ không đủ cũng không có bắt hắn trong mộng tội phạm. Khi đó Lý Nhất Phàm mới 11-12 tuổi, tiếp nhận lâu dài tâm lý trị liệu sau hắn mang tính lựa chọn quên lãng kia phần ký ức, mà bây giờ có chút đoạn ngắn lại hiện lên. Hắn run rẩy ngồi ở trên giường, cả người bởi vì kinh khủng mà co lại thành một đoàn. Nhất Phàm ngươi thế nào? Trương Thụy bị Lý Nhất Phàm điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới 8:40. Hắn đứng dậy nhìn thấy dạng này, Lý Nhất Phàm lo lắng hỏi hắn. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là biểu ca ngươi nói có vụ án đặc biệt kiện cùng ta vẽ ra mạn gạ rất giống. Hiện tại Lý Nhất Phàm đầu óc có chút loạn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào Trương Thụy. Chắc không được biểu ca ta vừa mới lại gửi nhắn tin hỏi ta ngươi có mấy cái thời gian giờ đều đi đâu. Không có việc gì. Chúng ta nhiều người như vậy giúp ngươi làm chứng đâu, ngươi sợ cái gì? Ngươi mạn gạ bên trong vốn chính là một chút dân mạng nói vụ án, giống như là rất bình thường, mà lại ngươi kia linh dị mạn gạ náo động rất lớn, sợ cái gì? Trương Thụy an ủi một bên khác Lý Nhất Phàm. Quen biết hắn 3 năm, Lý Nhất Phàm một mực là cái đặc biệt mẫn cảm yêu suy nghĩ lung tung nam sinh. Đương nhiên Lý Nhất Phàm nhân phẩm hắn càng có thể bảo chứng, mỗi lần để hắn giúp làm việc hoặc làm chút gì hắn luôn luôn nghĩa bất dung tử, chưa từng có lời oán giận. Ân, Lý Nhất Phàm ngồi ở trên giường ngơ ngác nghĩ đến đợi chút nữa cục cảnh sát người đến muốn làm sao cho bọn hắn giải thích đây chỉ là hắn vọng tưởng, bọn hắn có tin hay không? Vẫn kiên trì đây chỉ là trùng hợp. Lý Nhất Phàm chứng vọng tưởng chỉ có Bạch Nhiễm cùng phụ mẫu biết, hắn không muốn nhiều người hơn nữa biết, càng không hy vọng mọi người coi hắn là thành là tên điên bệnh tâm thần đối đãi. Lý Nhất Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình tượng, một cái nam hải ở phía trước túi đầu đi tới, hắn màu trắng trên giáo phục bị người dùng dầu bút viết tên điên hai chữ, bên cạnh còn có mấy cái dấu chân, bọc sách của hắn phía trên cũng tất cả đều là thổ, sau lưng còn có mấy cái nam sinh một bên chế rêu hắn vừa hướng hắn nổ nước miếng cầm tảng đá ném hắn. Lý Nhất Phàm sợ hơn cuốn rúc vào bên giường nơi hẻo lánh bên trong. Trương Thụy bò xuống giường đứng tại Lý Nhất Phàm bên giường, cũng không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể cầm lấy hắn cái chén giúp hắn đi rót chút nước. Đột nhiên Lý Nhất Phàm tượng nhớ ra cái gì đó, cho Bạch Nhiễm hẹ chặt bên trên phát tin cầu cứu. Trương Thụy đem chén nước đưa cho Lý Nhất Phàm, có chút lo lắng nhìn xem hắn, Lý Nhất Phàm cười một cái nói, không có việc gì, đã tốt hơn nhiều. Trương Thụy vẫn có chút lo lắng Lý Nhất Phàm, nhìn thấy Lý Nhất Phàm điện thoại vang lên, là Bạch Nhiễm đánh tới hắn liền về chỗ mình ngồi, mặc dù đối Lý Nhất Phàm cái này quá khẩn trương cùng sợ hãi thái độ cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ đến Lý Nhất Phàm vẫn luôn là nghi thần nghi quỷ tính cách cũng liền không nhiều tiếp tục nghĩ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhất Phàm dạng này, Lý Nhất Phàm cũng nói qua chính hắn có chút bị hại chứng vọng tưởng, luôn luôn quen thuộc đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng muốn. Lý Nhất Phàm bò xuống giường đi ra ký túc xá, tìm một chỗ yên tĩnh nghe. "Uy, thế nào?" Bạch Nhiễm ở trong điện thoại về bài hỏi. "Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia bệnh lịch bên trên nội dung sao? Ta có phải hay không có nói qua mình vọng tưởng lại biến thành thật?" Lý Nhất Phàm đi đến trên ban công nhỏ giọng hỏi Bạch Nhiễm. "Ừm, sư phụ ta kia phần bệnh lịch bên trên là có như thế viết qua." Bạch Nhiễm nhớ một chút, là có chuyện như vậy. Kết quả phân tích là ban ngày có tiếp xúc qua những chuyện tương tự, trong mộng lưu lại hình ảnh tiềm thức ảnh hưởng tới mình mộng cùng vọng tưởng. Bạch Nhiễm dùng nói linh tinh phiên dịch hạ bệnh lịch bên trên thuật ngữ. "Ta lần này xuất hiện vọng tưởng giống như cũng tại trong hiện thực phát sinh." Lý Nhất Phàm có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. "Thế nhưng là ta cũng chưa có tiếp xúc qua vọng tưởng bên trong người, hôm qua một người cảnh sát tìm ta, nói là ta vẽ ra mạn gạ cùng vụ án giống nhau như lúc. Hôm nay hắn lại gọi điện thoại tới, lại đối ta buổi sáng mạn gạ nói đồng dạng họa. Ngươi mạn gạ không phải vẫn luôn là càng có người khác cho cố sự cải biên nha, đồng dạng cũng không có quan hệ gì với ngươi đi." Bạch Nhiễm không có thể hiểu được Lý Nhất Phàm có cái gì tốt khẩn trương. "Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta quá khứ kể cho ngươi nhìn thấy ngâm nước sự kiện. Về sau ta lại thấy được một nữ hài bị người cắt cổ tay, ta đem nhìn thấy vẽ thành mạn gạ, là hai cái này vọng tưởng cùng trong hiện thực chân thực phát sinh vụ án đồng dạng. Thế nhưng là bên cạnh ta cũng không có tự sát cùng mất tích, ta không biết ta lúc nào có từng thấy chuyện như vậy, hoặc dạng này người, liên quan tới ta vọng tưởng tại trong hiện thực một điểm hình ảnh cũng không có." Lý Nhất Phàm có chút kích động, bắt đầu nói năng lộn xộn. "Không có việc gì, người trước không nên gấp gáp, cảnh sát cũng chỉ là nói hoài nghi, lại không có nói giống nhau như lúc, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng liền tốt, người đây chẳng qua là vọng tưởng, không được ta có thể cho người mở chứng minh." Bạch Nhiễm đầu tiên là trấn an hạ Lý Nhất Phàm tâm tình kích động, để hắn trước bình tĩnh trở lại. "Bọn hắn đợi chút nữa liền muốn đưa tin ta nên làm cái gì, ta không muốn lại bị tra hỏi, không muốn lại bị xem như tên điên." Lý Nhất Phàm đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn bắt đầu mang theo nghẹn ngào nói, nghẹn ngào có chút tuyệt vọng: "Yên tâm, giảm thật nhiều cảnh sát ta đều biết, rất nhiều phạm nhân tại chúng ta bên này làm tâm lý ước định." Bạch Nhiễm chưa bao giờ từng thấy yếu ớt như vậy Lý Nhất Phàm, chính nàng cũng một chút đau lòng lên hắn, trong đầu nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cái kia bất lực yếu ớt tiểu nam hải, hồi nhỏ nàng điều gì cũng sẽ ngăn tại Lý Nhất Phàm trước mặt bảo hộ hắn. Bạch Nhiễm lúc ấy kiên quyết từ lâm sàng chuyển tâm lý học, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn. Hiện tại Bạch Nhiễm lại không tự chủ bảo vệ lại hắn tới. "Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chứng minh, hiện tại lại không có ngươi ở đây chứng cứ ngươi sợ cái gì?" Có một loại tín nhiệm chính là vô điều kiện, Bạch Nhiễm đối Lý Nhất Phàm tín nhiệm chính là như vậy. "Ân, Bạch Nhiễm, ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì." Lý Nhất Phàm cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình cùng tâm tình, xấu nhất không phải liền là nói cho tất cả mọi người mình có bệnh nha. Vừa cúp điện thoại, Lý Nhất Phàm liền về ký túc xá rửa mặt một cái, ngơ ngác ngồi trước máy vi tính chờ đợi cảnh sát đưa tin. Ký túc xá mấy người cũng lục tục đi lên, mọi người đều biết Trương Thụy ca ca muốn đưa tin Lý Nhất Phàm sự, đều an ủi lên Lý Nhất Phàm. Mấy người bọn hắn đều là tin tưởng vững chắc Lý Nhất Phàm cùng những này vụ án không quan hệ, mấy cái này giờ bọn hắn đều cùng một chỗ. Lý Nhất Phàm ăn chút sớm một chút, nhìn một chút điện thoại đã nhanh 10 giờ rồi, cái này mới vừa buổi sáng thật quá khó chịu, hắn rót chén nước, đem hộp thuốc bên trong thuốc uống. Chỉ chốc lát điện thoại vang lên, phía trên là một tòa số máy. Lý Nhất Phàm tay run rẩy tiếp lên điện thoại. "Ngài tốt, ta là ta thành phố Tây khu cảnh sát hình sự đại đội nhân viên cảnh vụ, xin ngài này lại đến ta Tây khu cảnh sát tự đến một chuyến, chúng ta nơi này có hai lên vụ án cần ngài hiệp trợ, xin mau sớm tới." Đầu bên kia điện thoại một cái cứng rắn thanh âm nói, Lý Nhất Phàm liên tục đáp ứng sau đối phương liền cúp điện thoại. Lý Nhất Phàm cầm điện thoại di động lên chuẩn bị đi ra ngoài, Trương Thụy lo lắng Lý Nhất Phàm nghĩ cùng theo đi, Lý Nhất Phàm nói không có việc gì không có việc gì, để bọn hắn yên tâm liền một người đi ra. Trước khi ra cửa hắn trước dùng di động tra một chút trường học đến bọn hắn khu cục cảnh sát lộ tuyến, liền làm đến xe buýt. Thật vất vả đổ mấy xe tuyến mới đến cục cảnh sát, nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã qua một giờ, thành thị bên trong đại học bình thường đều sẽ ở vùng ngoại thành, trường học của bọn họ cũng không ngoại lệ. "Ngươi là Lý Nhất Phàm a?" Vừa đi vào cục cảnh sát đại sảnh liền có cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới hỏi Lý Nhất Phàm. "Chúng ta tưởng đội trưởng đã đợi ngươi có một hồi, ngươi cùng ta bên này." Đối phương mang theo Lý Nhất Phàm đi đến lầu 3 xuyên qua một đầu hành lang, đem hắn dẫn tới một cái phòng thẩm vấn bên trong, đối phương liền ra cửa. Lý Nhất Phàm khẩn trương nhìn xem phòng thẩm vấn bên trong hoàn cảnh, hắn lại nghĩ tới 9 năm trước một màn kia. Trước mắt phảng phất lại xuất hiện kia mặt viết thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị rõ ràng tưởng. Cùng kia từng cái vặn bèo gương mặt, còn có kia từng lần một đối với hắn lớn tiếng gọi hàng người. Lý Nhất Phàm không khỏi rụt rụt thân thể, theo bản năng dùng tay bưng kín lỗ tai. "Ngươi biết ngươi mạn gạ bên trong kia hai cái chết nữ hải, tại trong hiện thực xác thực có như thế hai nữ hải cũng đã chết." Tưởng Đông nhìn một chút trên tay tư liệu lại liếc mắt ngồi tại trên ghế Lý Nhất Phàm. Dân thuốc lá cho hắn bị Lý Nhất Phàm cự tuyệt. "Cơ hồ hiện trường phát hiện án đồ vật đều cùng ngươi mạn gạ bên trong giống nhau như lúc. Thứ hai lên vụ án hiện trường cùng mạn gạ bên trong duy nhất không giống chính là trong điện thoại di động nhiều phần di thư. Cảnh sát sơ bộ nhận định một cái là ngoài ý muốn, một cái là tự sát, mà ngươi mạn gạ bên trong chính là hắn giết. Lý Nhất Phàm kinh ngạc nhìn ngồi tại đối diện Tường Đông, hắn vẫn còn có chút không có thể hiểu được cái này cảnh sát hình sự bây giờ nói rốt cuộc là ý gì. Chương 7, nguyên nhân của cái chết thứ nhất lên vụ án là phát sinh ở ngày 16 trước ban đêm khoảng 8 giờ 40 phút đến 9 giờ, một cái họ Lý đại học năm 4 nữ học sinh, tại thực tập trên đường vô ý trượt xuống nước vào bên trong. Một ngày trước có vừa mới mưa, vụ án phát sinh cùng ngày thời tiết oi bức bên hồ có ở mức nước bùn nàng vô ý trượt đến trong hồ. Bên hồ trung quanh lúc đầu có 3 cái đèn đường, trước đó không lâu hỏng 2 cái, chỉ còn 1 cái đèn đường, cho nên lúc đó xung quanh hoàn cảnh là rất tối tăm, cùng người mạn gạ bên trong giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả vừa mới mưa hậu chu vây bùn đất ướt át đều như thế. Tường Đông lại đốt một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, vì sáng sớm hôm qua cái này vụ án hắn một đêm đều không có nghỉ ngơi qua. Lý Nhất Phàm nhìn xem đối diện cái này cảnh sát hình sự hắn không biết nên nói cái gì, hắn vô tình túi lầu xuống, chỉ có trong đầu tại một lần hồi ức ngâm nước nữ hải hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là chúng ta rất kỳ quái một điểm, cái kia học sinh tại sao lại xuất hiện ở kia, nàng tan tầm về nhà là từ trong công viên một con đường khác xuyên qua sẽ khá gần, nhưng là nếu như từ bên hồ đi là cuốn đường xa, mà lại bên hồ có hàng rào, còn có thảm thực vật, nàng vì cái gì nhất định phải dọc theo tất cả đều là thảo cùng bụi cây bờ sông đi, đây là vụ án bên trong duy nhất điểm đáng ngờ. Tường Đông ngừng lại hắn đang chờ Lý Nhất Phàm trả lời, ở bên hồ làm đạo thứ nhất thăm dò thời điểm là nhận định nữ hải là trượt chân rơi xuống nước. Tường Đông tại mình thăm dò hiện trường sau có hoài nghi tới không phải tự sát, nhưng ở gia thuộc đến nhận lãnh thi thể lúc nữ sinh người trong nhà biểu hiện còn có nữ sinh trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình để Tường Đông lần nữa cảm thấy là trượt chân. Thẳng đến hắn nhìn thấy mạn gạ thời điểm hắn mới bắt đầu hoài nghi cái ngoại ý muốn này có ẩn tình. Kia, hiện trường không có phát hiện nam nhân kia đợi qua vết tích sao? Lý Nhất Phàm lúc đầu làm xong hỏi cái gì đều chỉ nói là trùng hợp, thế nhưng là thực chất bên trong tinh thần trọng nghĩa còn có đối với mình vọng tưởng bên trong cùng trong hiện thực loại này không hiểu phù hợp muốn sâu một bước chứng thực. Tường Đông lắc đầu, nhìn trước mắt cái này cũng đúng học sinh. Nhớ tới trước khi đến dưới tay điều tra Lý Nhất Phàm lúc cho hắn đập tới 2 tấm tư liệu đồ, kia là một cái mười mấy tuổi thiếu niên phân tích tâm lý kết quả cùng 9 năm trước một vụ án đặc biệt kiện một phần lời chứng. Nhìn thấy tâm lý ước định trên tư liệu tên người về sau, Tường Đông sửng sốt một chút. Cái này làm sao có thể, ta nhìn thấy hắn. Không, ta vọng tưởng. Không đúng. Lý Nhất Phàm có chút kích động, hắn thực sự không biết dùng cái gì để hình dung hắn lúc ấy thật sự có nhìn thấy nam nhân kia đứng ở bên hồ, liền dưới ánh đèn đường, tấm kia đen mặt, còn có cái kia tiểu dung. Ta xác định hắn liền đứng tại cái kia dưới đèn đường rào chắn bên cạnh. Lý Nhất Phàm biết mình coi như nói ra cũng không có người tin liền thấp giọng, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngày đó ban ngày, vừa vặn có Lâm Viên Công đến bên kia tu bổ bụi cây, bọn hắn mãi cho đến trạm vạng tối mới đi, đất ở trên đều có ngoan cố ấn. Nói hắn như vậy hẳn là có thể nghe hiểu đi, không phải là không có phát hiện có người đã đứng nơi đó, mà là không có cách nào rút ra chứng cứ. Lý Nhất Phàm bất lực đem hai tay đánh vào bàn trước mặt để đầu dựa vào tay, cùng 9 năm trước cỡ nào tượng, hắn dung cảm đứng ra lại đổi tới một cái chứng cứ không đủ cùng bị người phỉ nhổ nhục mạ tuổi thơ. Ngươi có thể hình dung hạ người kia mà sao? Tường Đông nhìn xem dạng này Lý Nhất Phàm, hắn căn bản không tin tưởng có người có thể thông qua vọng tưởng liền thấy vụ án phát sinh quá trình, nhưng là Tường Đông người này vẫn luôn tin tưởng chứng cứ, vừa mới bắt đầu hắn cũng hoài nghi tới Lý Nhất Phàm, nhưng Lý Nhất Phàm mạn gạ là lấy người chết con mắt nhớ kỹ chung quanh. Điểm ấy Tường Đông không thể không hoài nghi Lý Nhất Phàm có phải hay không cùng hung thủ nhận biết, nếu như không phải những cái kia làm bằng sắt không ở tại chỗ chứng cứ hắn càng sẽ hoài nghi Lý Nhất Phàm lúc ấy ngay tại hiện trường. Lý Nhất Phàm lắc đầu, hắn cũng hy vọng mình có thể trông thấy, hắn cũng không muốn nữ hải kia liền như thế vô tội chết rồi. Hắn lại một lần cảm giác được sự bất lực của mình cùng vô dụng, tâm lý tất cả đều là tự trách, coi như hắn cũng không nhận ra nữ sinh kia. Chúng ta tới đó nói một chút cái thứ hai vụ án đi, cắt cổ tay tự sát, người chết trên điện thoại di động cuốn sổ bên trong tại tử vong một ngày trước liền đánh tốt di thư. Hiện trường không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, duy nhất điểm đáng ngờ là máu của người chết dịch bên trong cồn vượt chỉ tiêu, hiện trường phát hiện án cùng người chết miệng bên trong nhưng không có cồn hàm lượng bị rút ra, căn cứ nàng trong điện thoại trò chuyện ghi chép người chết đã mất liên lạc 3 ngày. Chỉ là thông qua đối người chết điều tra nàng cũng không có tự sát động cơ, nàng tất cả hành vi đều không phải là một cái muốn tự giết người tại làm. Tường Đông vừa nói bên cạnh từ trong túi móc ra 4 tấm hình để lên bàn, đẩy lên Lý Nhất Phàm trước mặt để hắn nhìn. Ngươi gặp qua 2 người kia không? Lý Nhất Phàm ngẩng đầu, đem trước mặt 2 tấm hình bày ngay ngắn, đây là 2 nữ sinh sinh hoạt chiếu cùng hiện trường phát hiện án ảnh chụp. Hắn đem 1 tấm trong đó ảnh chụp kéo vào, cẩn thận quan sát hội. Nhận ra trong tấm ảnh cái này làn da trắng non nữ sinh, cái này không phải liền là lao đàm mượn tới học sinh mà. Lý Nhất Phàm kinh ngạc cầm lấy tấm hình kia, hắn cẩn thận phân biệt, có chút không tin tưởng vào 2 mắt của mình. Cái này ta gặp qua. Nàng chết rồi. Lý Nhất Phàm nghi vấn đầy đầu, nhớ lại đến cùng là cái nào vọng tưởng bên trong xuất hiện qua gương mặt này. Soạt Tường Đông lại đốt một điếu thuốc, hắn híp mắt cách khói mắt nhìn Lý Nhất Phàm trong tay anh chụp. Đây chính là trong buồn tắm tự sát cái kia. Nàng gọi Lưu. Lý Nhất Phàm nhớ không nổi nữ sinh này tên đầy đủ. Lưu Hiểu Phỉ, nàng không có bất kỳ cái gì tự sát động cơ, trước khi chết 3 ngày y nguyên bình thường có xã giao hoạt động. Càng có hiện trường điều tra, không có người khác ở đây chứng cứ, không phải hắn giết, không có ăn kỳ huyễn loại dược vật ghi chép, không có ngoại thường, nữ sinh này tử vong duy nhất điểm đáng ngờ chính là tự sát động cơ. Ngoại trừ trầm mặc Lý Nhất Phàm cũng không biết hắn có thể nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói một chút ngươi mạn gạ bên trong cố sự, hoặc là ngươi vọng tưởng? Tường Đông phun khói, khép mắt nhìn xem đối diện Lý Nhất Phàm. Hắn mới không tin cái gì vọng tưởng, theo Tường Đông Lý Nhất Phàm nhất định là cùng hung thủ có liên hệ gì, đối phương đem giết người quá trình nói cho hắn. Nếu như không phải tại hiện trường không có tìm được camera, hắn sẽ hoài nghi Lý Nhất Phàm tại trong nhà người chết lắp đặt camera nhìn xem người chết chậm rãi chết mất. Càng nghĩ như vậy hắn càng trước mắt thiếu niên này càng không vừa mắt. Đây chẳng qua là ta mộng, ta trong mộng các nàng không phải tự sát. Lý Nhất Phàm ánh mắt kiên định nhìn xem Tường Đông, Tường Đông nhấc ngẩng đầu để hắn tiếp tục. Sợ hãi của các nàng ta có thể cảm giác được, còn có loại kia nghĩ phải sống sót, cầu sinh dục vọng. Loại kia nhìn xem mình chết đi cảm giác sợ hãi. Lý Nhất Phàm đầu lại kịch liệt đau, hắn theo bản năng sờ trong túi tiền của mình thuốc, tranh thủ thời gian lấy ra đem giữa trưa kia phần thuốc đút tới miệng bên trong, cầm lấy trên bàn nước khoáng một mạch uống đi vào. Nước là Tường Đông lúc tiến vào để cho thủ hạ mua được. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tường Đông nhìn chằm chằm Lý Nhất Phàm khinh miệt mà hỏi. Ta mắt thấy các nàng tử vong toàn bộ quá trình, hoặc là nói ta cảm nhận được các nàng tử vong toàn bộ quá trình. Lý Nhất Phàm lao đi bên miệng hắn nước, kiên định nhìn xem Tường Đông. Úc. Tường Đông cười dưới, lại nổ một ngụm khói chờ đợi Lý Nhất Phàm nói tiếp. Lý Nhất Phàm bị hắn còn có chút đau đầu, dùng sức đuốt đuốt mình huyệt thái dương, hắn nhắm mắt lại nhớ lại ngày đó trong nước hết thảy, một bên nhớ lại ngày đó ngâm nước toàn bộ quá trình, một bên cho Tường Đông kể toàn bộ chi tiết, sợ mình bỏ sót cái gì. Ngươi nói là lúc đương thời người đẩy nàng đi xuống. Tường Đông tại xác định Lý Nhất Phàm thật thấy được vụ án phát sinh toàn bộ quá trình sau liền bên cạnh thủ hạ xuất ra tùy thân mang laptop bắt đầu ghi chép Lý Nhất Phàm nói tới trọng điểm cùng chi tiết. "Ân, đúng vậy, ta có thể rõ ràng cảm giác được cố lực lượng kia, có một cô rất lớn khí lực đem nàng đẩy xuống dưới." Lý Nhất Phàm nhớ lại, nàng lúc ấy nhất định bị người hạ thuốc. Lý Nhất Phàm liền nghĩ tới trong nước kia mơ mơ màng màng cảm giác, đó nhất định là bị người hạ thuốc mới có thể như thế. Thế nhưng là, ta cũng chưa từng gặp qua nàng, nếu như dựa theo Bạch Nhiễm thuyết pháp, ta hẳn là tại nàng ngộ hại trước đó không lâu gặp qua nàng mới đúng. Lý Nhất Phàm làm sao cũng nhớ không nổi mình có từng thấy nữ sinh này. Tường Đông gõ trên bàn cái bật lửa, nghe được Bạch Nhiễm danh tự sửng sốt một chút. Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến sự tình, đột nhiên hắn thả ra trong tay địa hỏa cơ nghiêm túc nói với Lý Nhất Phàm, "Không, ngươi gặp qua nàng là ở chỗ này." Chương 8, Ngụy Trang tự sát. Tường Đông đem bên cạnh Tiểu Hàn gọi đi qua, nhỏ giọng nói thứ gì, người này liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát mang theo cái laptop tiến đến. Hắn mở ra một đoạn video cho Lý Nhất Phàm nhìn, video là công viên lối ra phụ cận một cái giám sát vô xuống hình tượng. Hình tượng dưới nhất sừng có một đôi tình lữ tại công viên bên trong cãi nhau, mà chỉ chốc lát có 7-8 cái nam sinh trải qua. Lý Nhất Phàm một chút liền nhận ra những người kia, hơn 10 ngày trước Lý Nhất Phàm cùng bọn hắn ban mấy cái đồng học cùng đi hành lang trưng bày tranh nhìn mới nhất triển lãm tranh, vừa vặn đi ngang qua một cái công viên, lúc ấy là nhìn thấy một đôi tình lữ cãi nhau, nhưng bọn hắn lúc ấy cũng chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, lúc ấy nữ sinh kia hẳn cả giọng chỉ lên trước mặt nam sinh mắng. Tình lữ gian cãi nhau chuyện rất bình thường cho nên Lý Nhất Phàm bọn hắn lúc ấy liền nhìn mấy lần liền đi. Chỉ là trên tấm ảnh nữ sinh nhìn ôn tồn lễ độ cùng lúc ấy cái kia mặt mũi tràn đầy nước mắt mắng chửi người nữ sinh hoàn toàn không hợp, hắn căn bản cũng không có nhận ra. Lúc ấy chúng ta trải qua thời điểm nàng đang cùng một cái nam sinh cãi nhau, chỉ thấy một người nữ sinh khóc mắng một cái nam sinh, cũng không có nhiều chú ý. Lý Nhất Phàm tâm lý nghĩ đến nhìn, đến Bạch Nhiễm báo cáo là đúng, hắn là tiềm ý tứ bên trong đối người nào đó cùng sắp chuyện phát sinh tiến hành vọng tưởng. Ta hiện tại liền để ngươi tới giúp ta xác nhận chuyện gì là ngươi thấy được, mà chúng ta hiện trường điều tra lý sơ sót chứng cứ. Tường Đông nghĩ lại tiếp tục nói, vì cái gì ngươi một mực cảm giác bọn hắn là bị giết? Cái thứ nhất ngâm nước án một tuần trước liền đã kết án, người chết nhà người đã linh đi thi thể, chỉ là chính Tưởng Đông tâm lý một mực có nghi vấn, mặc dù báo cáo đã đưa trước đi, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lý Nhất Phàm mạn gạ lúc, hắn cơ hồ hoài nghi Lý Nhất Phàm ngay tại hiện trường phát hiện án. Hiện tại Tưởng Đông càng hoài nghi Lý Nhất Phàm cùng cái này hiện trường phát hiện án nam nhân là cùng một bọn, hắn căn bản không tin tưởng có người có thể nhìn đến tử vong quá trình loại này mê sảng, hắn hiện tại chỉ muốn để Lý Nhất Phàm rõ ràng hơn bàn giao vụ án phát sinh toàn bộ quá trình. Nam nhân kia, đúng, chính là nam nhân kia. Các ngươi lúc đương thời không có nhìn giám sát bên trong có hay không nam nhân kia, hai vụ án đặc biệt kiện chung đều có một cái nam nhân, ta dám xác định cái thứ hai vụ án cũng là nam làm. Lý Nhất Phàm kích động nói. Lúc ấy hắn kéo lấy khí lực của ta còn có hắn mùi trên người đều là nam sinh. Mùi bị gì? Tường Đông hỏi hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này kích động nam sinh, nếu như không phải hắn có cường lực không ở tại chỗ chứng cứ, Tường Đông có thể sẽ khi nhìn đến mạn gạ thời điểm liền bắt Lý Nhất Phàm. Ta cũng không nói lên được, chính là loại kia nam sinh áo khoác sẽ cùng nữ sinh quần áo hương vị không giống. Những này là Ngô Soái nói cho hắn biết, chỉ muốn nam sinh này là thẳng nam coi như hắn lại nương hắn mùi trên người đều cùng nữ sinh không giống. Ngô Soái nói nam sinh trên thân thứ mùi đó là một loại gió hương vị. Ân, còn có cái gì sao? Tường Đông nhìn trước mắt Lý Nhất Phàm, chỉ cảm thấy hắn nói những này đều tại quỷ kéo. Cái gì mùi trên người nghe đều cảm thấy buồn cười. Tường Đông chỉ là chờ lấy Lý Nhất Phàm bàn giao chuyện đã xảy ra. Kia, yeah. Giám sát đâu? Trong công viên hẳn là có giám sát đi, không nhìn thấy nam nhân kia. Nay lại Lý Nhất Phàm có chút kích động, hắn cảm giác ra Tường Đông hoài nghi thái độ của hắn. Đúng nha. Ai sẽ tin tưởng có người có thể tại vọng tưởng bên trong nhìn thấy người khác bị giết, ha ha, cho Lý Nhất Phàm chính hắn cũng không tin, tâm hắn Lý cũng bắt đầu chế giễu từ bản thân, hắn đã còn chờ mong cảnh sát sẽ tin tưởng hắn. Quá buồn cười. Cái thứ nhất vụ án bên trong, bờ sông camera đều tại trước mấy ngày hỏng, chỉ có lối vào, có rõ ràng ghi chép người chết tiền đến, lại chính là một chút nhảy quảng trường múa lao đại mụ. Không có cái khác người khả nghi từ từng cái giao lộ camera trải qua, cũng không có phát hiện những người khác từ nối thẳng người chết rơi xuống nước đất trên đường trải qua, bao quát người chết. Tường Đông nhìn xem trên tay báo cáo, đem nội dung đại khái nói ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy, ngày đó ban ngày liền có Lâm Viên Công ở nơi đó công việc. Lý Nhất Phàm bị đầu, cái kia hung thủ làm sao lại lưu lại chứng cứ, cứ như vậy nhìn đây hết thảy đều là đã sớm kế hoạch tốt. Lý Nhất Phàm trong đầu lại hiện lên cái kia nụ cười dữ tợn, như thế kín đáo kế hoạch. Tường Đông nhìn trước mắt ghi chép, lúc ấy xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn cũng hoài nghi tới. Kia, Tiểu Lưu, nhà trọ đâu? Lầu trọ bên trong cũng nhất định sẽ có giám sát loại hình, không có khả năng không có phát hiện người hiểm nghi. Lý Nhất Phàm nhìn xem Tường Đông, nhất định có chứng cứ gì, không có khả năng một điểm chứng cứ đều không có. Lúc ấy cũng không có gì có thể người, thang máy giám sát cùng hành lang giám sát đều không có. Lý Nhất Phàm nói những này Tường Đông bọn hắn đã sớm điều tra qua, hắn đã có chút không nguyện ý lại trả lời đối diện Lý Nhất Phàm vấn đề, dẫn hắn tới là thẩm vấn hắn, hắn lại luôn lại hỏi vấn đề. Cái kia, Tiểu Lưu, Lưu Hiểu Phỉ trên thi thể có hay không bị kéo chảnh chứ vết tích? Tại cánh tay phía dưới, còn có chân sau càng. Lý Nhất Phàm vừa nói một bên khoa tay, trong đầu nhớ lại vọng tưởng bên trong mình bị kéo lấy toàn bộ quá trình. Tường Đông nhìn trước mắt cái tác giả này quái dị động tác thiếu niên, nhíu nhíu mày, không biết hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn lại lật nhìn trước mặt mình tập bên trên ghi lại Lưu Hiểu Phỉ trên thân cũng không có bị kéo động vết tích. Lúc ấy tại xác nhận không phải hắn giết sau đã tự sát kết án, chỉ là Tường Đông cảm thấy có khả nghi đem kết án hồ sơ đè ép một mực không có đưa trước đi. Lý Nhất Phàm nhìn lên trước mặt Tường Đông dáng vẻ càng là thất vọng, hắn lắc đầu, hắn dựa vào cái gì cảm thấy người khác sẽ tin tưởng mình. Nói xong Tường Đông liền đứng dậy chuẩn bị đi, Lý Nhất Phàm cũng cùng theo đi phòng thẩm vấn. Vừa tới cửa thời điểm Tường Đông nói một câu nói, ngươi có biết hay không một cái họ Đàm lão sư? Hắn hôm qua xuất hiện ở hiện trường phát hiện án, hiện tại hẳn là cũng tại bị trong điều tra. Lý Nhất Phàm nghe được câu này sững sờ một chút liền theo Tường Đông đi ra. Tường Đông cho người bên cạnh nói chút gì, đối phương liền mang theo Lý Nhất Phàm đến sở câu lưu một cái phòng đơn bên trong. Đối phương đã hoài nghi Lý Nhất Phàm cùng đệ nhất đệ nhị vụ án đặc biệt kiện có quan hệ làm lý do giam Lý Nhất Phàm 24 tiếng. Lý Nhất Phàm ngồi trên giường, có chút quyển con người lên thể, làm cho cả bởi vì bất lực mà có chút run rẩy thân thể dựa vào trong góc, nhìn ngoài cửa sổ sáng choang mặt trời, Lý Nhất Phàm có chút mê mang cùng bị quất. Ngay tại cùng Lý Nhất Phàm sau khi tách ra, Tường Đông liền trở về văn phòng, mới vừa rồi cùng Lý Nhất Phàm đối thoại vẫn rất có thu hoạch. Hắn phát hiện một cái trọng yếu tin tức, chính là hai cái này vụ án chung đều có một cái nam nhân xuất hiện, mà hai cái này vụ án đều bị cực lực ngụy trang thành tự sát, chẳng lẽ là liên hoàn án giết người? Đương nhiên Lý Nhất Phàm một mực cường điệu hai cái này vụ án bên trong đều có một cái khả nghi nam nhân, nhưng những này đều tại Lý Nhất Phàm vọng tưởng là thật điều kiện tiên quyết. Lại thế nào cũng không thể để hai cái này tại như thế hoa văn tuổi tác niên kỷ bên trong bạch bạch chết mất. Vụ án bên trong nhiều như vậy điểm đáng ngờ hắn nhất định từng bước một từng cái phá giải. Ha ha. Tường Đông cũng bắt đầu cười nhạo mình, thật sự là không có chứng cứ, tất nhiên sẽ tin tưởng câu nói như thế kia. Tường Đông nhìn trên bàn liên quan tới hai cái này vụ án giám sát ghi chép, cũng không có cái gì có thể nghi. Cái thứ hai vụ án chung, người chết tại ba ngày trước liền đã mất liên lạc. Tường Đông nhìn đứng ở bên cạnh mình Tiểu Hàn. Người nói, hung thủ có thể hay không tại ba ngày trước liền đã tiềm phục tại trong nhà người chết. Tường Đông đột nhiên một kích động một bàn tay đập vào Tiểu Hàn trên bờ vai, Tiểu Hàn cả người đều có chút đứng không yên. Đúng, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tường Đông đang quay Tiểu Hàn thời điểm khí lực có chút đại, Tiểu Hàn trên tay một đống tư liệu lập tức đều tụt xuống, rơi đầy đất. Tường Đông một vừa hùng hùng hổ hổ nói Tiểu Hàn tay trói gà không chặt, một bên giúp đỡ cùng một chỗ nhặt tư liệu, này lại hắn giống như là tìm được vụ án điểm đột phá, lại giờ kích động. Tại Tường Đông đứng lên muốn đem tư liệu cho Tiểu Hàn thời điểm, hắn mắt nhìn trên tay tư liệu, chính là liên quan tới Lý Nhất Phàm ca bệnh ghi chép, hắn lại thấy được kia phía dưới cùng nhất tên quen thuộc, hắn nhớ tới Lý Nhất Phàm trước đó cũng có đề cập qua cái tên này. Tức. Tường Đông cầm điện thoại lên, cùng thủ hạ bàn giao xuống, liền ở một bên gọi điện thoại. Bạch bác sĩ, ta là Tường Đông. Mặc dù điện thoại đầu kia thanh âm hết sức quen thuộc, Tường Đông vẫn là trước nói cho đối phương biết mình là ai. Có chút liên quan tới Lý Nhất Phàm ta muốn hỏi hạ ngươi. Chứng thực hạ trên tư liệu ca bệnh, hỏi thăm xong tình huống sau Tường Đông có chút không biết vì sao cúp điện thoại, hắn đối với Bạch Nhiễm vừa mới thái độ là hơi kinh ngạc. Chỉ chốc lát Tường Đông điện thoại di động vang lên, Bạch Nhiễm phát tới 3 tấm tư liệu cho Tường Đông, lúc đầu đây đều là không thể tiết ra ngoài, đoán chừng Bạch Nhiễm muốn giúp Lý Nhất Phàm thực sự nghĩ không ra biện pháp. Cuối cùng Bạch Nhiễm phát đoạn giọng nói tới, lúc ấy nghe kia đoạn giọng nói Tường Đông sững sờ một chút nhận biết lâu như vậy Bạch Nhiễm lần thứ nhất dùng loại kia giọng khẩn cầu nói chuyện cùng hắn. Ho 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 chương 9, tạm giam một đêm Tường Đông ngồi đang theo dõi trong phòng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, trong đầu nghĩ các loại tổ hợp. Tường Đông gọi tới Tiểu Hàn cùng phòng quan sát bên trong một chút cảnh vụ, một lần nhìn xem Lưu Hiểu Phỉ nhà video. Trải qua một cái buổi chiều đau khổ phân chiến, bọn hắn rốt cục tại trong video tìm được cái này khả nghi nam tử. Phát hiện trước nhất là tại Lưu Hiểu Phỉ đồ điện gia dụng bậc thang cùng trong khu cư xá giám sát. Tại Lưu Hiểu Phỉ mất liên lạc trước mấy ngày còn có mất liên lạc mấy ngày nay người này đều có thường thường xuất hiện, một cái con cái màu đen cặp công văn túi đầu Âu phục nam. Tại công viên một cái trong màn ảnh cũng nhìn thấy người này, lúc ấy hắn ăn mặc tây trang màu đen, đứng tại công viên một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn ngẩng đầu nhìn đến có giám sát thời điểm vô tình hướng bên cạnh né tránh xào rượu tránh đi ống kính, trên vai hắn có cùng Lưu Hiểu Phỉ nhà giám sát xuất hiện nam nhân kia đồng dạng ba lô. Cái này tra một cái đã đến hơn 9 giờ đêm, Tưởng Đông cùng dưới tay hắn người cũng đã gần mệt kiệt lực, mấy người ngã ngựa đổ nằm đang theo dõi trong phòng. Thẳng đến mấy người phát hiện cái kia khả nghi nam nhân, một chút tất cả mọi người tinh thần. Tường Đông cho phòng trực ban muộn ban đồng sự nhấn xuống đem giám sát bên trong cái này cái nam nhân hình tượng cùng về sau hướng đi còn có hành tung đều tìm đến sửa sang lại, sẽ để cho thủ hạ người về nghỉ ngơi, hắn tự mình đi sở câu lưu bên kia. Đang nhìn Bạch Nhiễm phát tin tức sau hắn vẫn là không thể tin tưởng Lý Nhất Phàm, hắn gặp qua rất xem thêm lấy trắng tinh, mặt người vô tội, xác thực từng cái biến thái tàn nhẫn hung sát án kẻ đầu tê. Tường Đông là cái sớm đã không tin con mắt nhìn thấy mặt ngoài chỉ tin tưởng sự thật người. Tường Đông đứng tại sở câu lưu bên ngoài cách cửa sổ nhìn xem bên trong Lý Nhất Phàm, hắn tượng một con đáng thương mèo con đồng dạng có quắp tại góc tường. Tường Đông lại nghĩ tới Bạch Nhiễm phát kia phần ca bệnh hồ sơ, còn có cảnh vụ trong sảnh ghi chép. Cảnh vụ sảnh trong hồ sơ ghi chép là 9 năm trước một cái 11 tuổi nam hài nhảy lầu chuyện tự sát, lúc ấy cái này tự sát nam hài đồng học liền chạy tới sở cảnh sát bên trong khắp nơi nói hắn thấy được hung thủ. Đương nhiên cuối cùng không có người tin tưởng hắn, bởi vì khi đó hắn hẳn là trên giường đi ngủ, mà hắn hoài nghi người có chính xác không ở tại chỗ chứng cứ. Về sau nam hài này làm dài đến 3 năm tâm lý trị liệu, Bạch Nhiễm truyền đến tư liệu, chính là 3 năm này trị liệu tình huống, còn có 2 cái liên quan tới hắn thật thấy được đồng bộ phát sinh tử vong một chút chứng cứ. Dù cho hiện tại Tưởng Đông hắn tìm được Lý Nhất Phàm nói tới nam nhân kia, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái gì vọng tưởng cùng trong hiện thực sự kiện giống nhau như lúc loại này xả đạm nói. Tưởng Đông đẩy ra trước mặt cửa thủy tinh, cùng trong sở câu lưu đồng sự lên tiếng chào hỏi liền đi tới giam giữ Lý Nhất Phàm trước gian phòng. Hiện tại bọn hắn hai trước mặt cách chính là từng dây y nột lan can. Người lão sư buổi trưa hôm nay đã trở về, đoán chừng lúc ngươi tới hắn vừa đi không lâu. Tưởng Đông nhìn xem mắt thấy cái này nhỏ yếu thiếu niên, ngươi trong lòng là có chút không nhìn chúng như bây giờ Lý Nhất Phàm. Ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng ta đúng không? Lý Nhất Phàm có chút ủy khuất, dù cho dạng này hắn cũng cường tráng lấy kiên cường. Chỉ là hắn giờ phút này để hắn lại biến thành quá khứ cái kia mình, nhu nhược nhát gan còn có phẫn nộ. Đúng vậy a, ai sẽ tin tưởng ta nói những này, chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phàm nhìn xem bên ngoài lan can Tưởng Đông. Chỉ là theo quy củ tạm giam 24 tiếng mà thôi, buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể đi về. Tưởng Đông nhìn xem dạng này Lý Nhất Phàm có chút im lặng, chỉ là đi cái chương trình mà đã tới với dạng này nha. Ta cùng Bạch Nhiễm là bằng hữu, ta là sẽ không làm có ngươi. Tưởng Đông nhìn xem dạng này, Lý Nhất Phàm chỉ có thể xuất ra Bạch Nhiễm đến trấn an hạ hắn. Bạch Nhiễm ở trong điện thoại dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi không thể vì khó đệ đệ của nàng. Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễm. Nàng nói như vậy, tiếng thứ nhất Bạch Nhiễm là nghe được danh tự kích động, tiếng thứ hai rõ ràng là sợ hãi Bạch Nhiễm nói cho chính Tưởng Đông có bệnh tâm thần sự. Lý Nhất Phàm lúc đầu an tâm giờ tâm tình lại thất lạc. Ngươi những sự tình kia còn không cần Bạch Nhiễm nói, sợ cảnh sát chúng ta cũng có tư liệu. Tưởng Đông đốt điếu thuốc, hô miệng. Nếu như là hắn giết, chúng ta có khả năng hoài nghi ngươi cùng hung thủ nhận biết, nhưng là trước kia ta đã điều tra qua ngươi cùng ngươi người chung quanh, cũng không có gây án hiểm nghi. Nếu như là hung thủ đơn phương liên lạc với ngươi liền không đồng dạng, chúng ta sẽ mau chóng bắt lấy hung thủ, dùng cái này đến tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Hắn thật sự là cùng người trẻ tuổi này trò chuyện không nổi nữa, tiểu tử này thật là vọng tưởng nghiêm trọng, cảm giác giống như người khác biết hắn có chứng vọng tưởng đều sẽ thương tổn hắn như vậy. Tường Đông có cùng Lý Nhất Phàm tùy tiện hàn huyên vài câu, cho dù có Bạch Nhiễm chứng minh, cũng vô pháp tẩy thoát Lý Nhất Phàm hiểm nghi, mặc dù không phải giết người hiểm nghi, nhưng là cái này cùng hung thủ có liên hệ. Biết chuyện không báo cũng là phạm tội. Coi như Lý Nhất Phàm giải thích thế nào mình thật là vọng tưởng, nhưng loại này liền xem như ca bệnh bên trên cũng dạng này biết, Tưởng Đông vẫn là phải tìm đến chứng cứ chứng minh hắn cùng hung thủ không quan hệ mới có thể nói đây quả thật là vọng tưởng. Gian xếp ban đêm trực ban đồng sự chiếu cố một chút Lý Nhất Phàm liền đi nghỉ ngơi thất tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Nhất Phàm cùng mấy cái ban đêm uống rượu gây chuyện thanh niên phân biệt nốt tại sở câu lưu hai cái gian phòng bên trong, phía ngoài khu vực làm việc hai cái trực ban cảnh vụ tựa ở trên ghế nghỉ ngơi. Lý Nhất Phàm cũng nghe được Tưởng Đông vừa mới ý tứ trong lời nói, xem ra là đã tìm được trước mặt hắn nói khả nghi nam tử. Hiện tại chỉ là hoài nghi đối phương cùng mình có quan hệ, bởi vì mạn gạ quá kỹ càng, cảnh sát bên kia cho rằng nếu như là hắn giết có khả năng Lý Nhất Phàm là cùng hung thủ quen thuộc. Vừa mới Lý Nhất Phàm cũng mãnh liệt giải thích, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn xem này lại đại sảnh trên đỉnh hút đèn hướng dẫn, còn có bên cạnh xào xào nháo nháo mấy người cùng từng tiếng như lôi đỉnh ngáy to âm thanh. Lý Nhất Phàm hôm nay tinh thần thực sự dùng nhiều lắm, tại không hảo hảo buông lòng cùng nghỉ ngơi hắn đều cảm thấy mình sẽ điên mất, về phần lao đàm bị điều tra tại vừa mới hắn cũng lặp đi lặp lại nghĩ qua, đoán chừng chính là lao đàm hỏi Tiểu Lưu muốn vẽ một ngày 10 cái điện thoại tin nhắn thuốc. Lão đàm đây cũng là đáng đợi, hắn hôm qua phải cùng mình bây giờ đồng dạng đi. Ha ha, Lý Nhất Phàm nghĩ đến nằm tại cái này cứng rắn trên giường bất đắc dĩ cười. Lúc chiều Tưởng Đông có để cho người đưa qua hắn tới, cơm nước không phải quá kém, xem ra Bạch Nhiễm mặt mũi còn là rất lớn, này lại hắn nếm qua thuốc về sau, dược hiệu bắt đầu có phản ứng hắn khốn không đi nổi, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ mất. Đang ngủ say Lý Nhất Phàm đột nhiên cảm giác mình bị một đôi nóng bỏng tay đem hắn từ một cái mềm nhũn trên giường ôm lấy, đôi tay này để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Lý Nhất Phàm mơ mơ màng màng nhìn xem xung quanh tia sáng rất tối, trong phòng hết thảy chỉ có thể mượn nhờ phía ngoài ánh trăng đến xem thanh. Hắn này lại hẳn là tại một cái trong ngực của nam nhân, hắn nhìn xem xung quanh là một gian xa lạ phòng ngủ, hình bóng cỡ cỡ nhìn thấy một chút lông lung đồ chơi, đây cũng là một người nữ sinh gian phòng. Lý Nhất Phàm nghĩ lắc đầu, cái này sao có thể, hắn hiện tại hẳn là tại sở câu lưu xi măng trên giường mới đúng. Đây là nơi nào? Lý Nhất Phàm trong đầu sinh ra cái này đến cái khác nghi vấn. Lý Nhất Phàm chậm rãi rơi quá mức, hắn dùng sức muốn nhìn rõ ôm hắn người này mặt. Lúc này trước mắt hắn cái này cười để hắn triệt để hỏng mất, hắn thấy được. Hắn thấy được một chương giữ tận khuôn mặt tươi cười, răng ở dưới ánh trăng phát ra. Người ánh sáng. Ho, chương 10, trên thi thể vết tích sáng sớm Tưởng Đông đi trước rửa mặt một cái, liền đi cục cảnh sát bên ngoài mua ly cà phê đi pháp y văn phòng. Tưởng Đông nhìn điện thoại di động này lại vẫn chưa tới 8 điểm, những người khác còn không có tới làm, pháp y cửa ban công thật chặt khóa lại. Nha. Cái này hay nha, chúng ta tưởng đại thần dò xét, hứ. Ta làm sao quên lại trước thần thám. Một người nữ sinh cầm cà phê cùng sớm một chút nhàn nhã đi tới, nhìn thấy Tưởng Đông sáng sớm đứng tại phòng làm việc của mình trước cửa, không khỏi giễu cợt. Nàng đi tới cửa trước ra hiệu Tưởng Đông tránh ra, mình liền lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, tiện tay liền đem cửa một vùng chuẩn bị bắt giam, Tưởng Đông một thanh đỡ lấy sắp lên cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao ngươi tới chúng ta cảnh khu thực tập cũng không cho ta nói một tiếng? Tưởng Đông trực tiếp đi tới, trên tay hắn dẫn theo lúc đầu cho nàng mang cà phê. Tưởng Đông nhìn một chút đối diện trên bàn một chén kia, do dự một chút vẫn là đưa cho đối diện nữ sinh này. Nàng nhìn thoáng qua cà phê trước mặt trực tiếp ném vào bên cạnh phế trong sọt rác, đứng dậy đi bên cạnh tủ chứa đồ tử bên trong cầm quần áo lao động mặc lên người, áo khoác trắng bên trên treo một cái hàng hiệu trên đó viết Hạ Tử Huyên ba chữ. Pháp y văn phòng là thẳng liên tiếp bên cạnh phòng giải phẫu, hai gian từ một lớn mặt pha lê tường cản trở. Nơi này nhiệt độ không khí là so những văn phòng khác muốn thấp rất nhiều, đặc biệt mùa hè hơi lạnh càng làm ở rất đủ. Nói đi tới tìm ta có chuyện gì? Hạ Tử Huyên ngồi tại chỗ bắt đầu chỉnh lý văn kiện trong tay, mà đối diện ngồi người này nàng tựa như không biết, cũng không ngẩng đầu một chút hỏi đối phương có chuyện gì. Tường Đông nhìn xem đối diện lạnh lùng Hạ Tử Huyên lại nhìn về phía bị nàng tiện tay ném đến giấy lộn trong thùng cà phê, kia là hắn chuyên môn từ cảnh thự bên ngoài mua về, nhìn hắn có chút đau lòng, hắn nhưng là sáng sớm một miếng cơm đều không có ăn liền cho nàng mang theo ly cà phê. Hắn tiện tay nhặt lên trong sọt rác hoàn hảo không chút tổn hại cà phê, tự mình uống. Lưu Hiểu Phỉ thi thể còn ở lại chỗ này bên cạnh sao? Hạ Tử Huyên đầu tiên là nhìn trước mắt cái này không câu nệ tiểu tiết Tường Đông vì đó sững sờ, lại mặt ghét bỏ nói, vẫn còn, người nhà của nàng đều tại ngoại địa, đoán chừng hôm nay sáng sớm ngày mai liền đến nhận thi, cũng làm những thủ tục khác, xế chiều ngày mai liền có thể xách đi thi thể. Trả lời xong nàng liền tiếp tục viết trên tay báo cáo. Có thể lại kiểm tra hạ thi thể sao? Tường Đông nhìn xem Hạ Tử Huyên, hắn biết chỉ cần đã xác nhận là tự sát sau đồng dạng bọn hắn rất ít tại làm tiến một bước kiểm tra. Ta cái này có đầu mối mới. Kia liền mang theo mặt văn kiện đến, không có phía trên văn kiện chúng ta không thể tự tiện kiểm tra tự sát người thi thể. Tự sát đã là đối thế giới thất vọng, lại đi quấy rối thi thể của bọn hắn kia không càng ảnh hưởng người chết, Hạ Tử Huyên càng là sẽ không đồng ý Tưởng Đông cái này sáng sớm không hiểu thấu yêu cầu. Bất quá thi thể của nàng bên trên xác thực có mấy khối kỳ quái máu ứ đọng. Hạ Tử Huyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc ấy Lưu Hiểu Phỉ đưa tới thời điểm nàng đã kiểm tra, chỗ đầu tiên báo cáo cùng nàng sơ bộ kiểm tra báo cáo là có chút sai lệch, nhưng nàng bên này cũng không ảnh hưởng Lưu Hiểu Phỉ là động mạch mất máu quá nhiều mà chết kết quả. Lúc ấy người chết trong thân thể máu đều lưu quang, từ hiện trường trong bồn tắm trong máu kiểm chắc đến có đại lượng cồn hàm lượng. Mà trong máu cồn hàm lượng cùng miệng bên trong cũng không có phát hiện đại lượng say rượu dấu hiệu. Điểm ấy cũng là nàng tại thi thể đến pháp y bên này mới phát hiện, nàng lúc ấy cũng đưa ra chất vấn, thế nhưng là hiện trường cũng không có người thứ hai ở đây chứng minh, càng không có hắn giết chứng cứ, sau cùng báo cáo là viết bởi vì nước ấm tác dụng tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn cùng cồn bay hơi. Còn trên người kia hai khối kỳ quái máu ứ động nàng cũng hoài nghi tới, nhưng những này cũng không phải là tạo thành người chết bị người giết hại chứng cứ, ở phía sau đến chỗ đầu tiên một chút tiến một bước điều tra để nàng từ bỏ tại hướng lên trình báo nghiệm thi ý nghĩ. Có phải hay không tại dưới cánh tay mặt? Vừa nghe đến có máu ứ động, Tưởng Đông trực tiếp liền đặt câu hỏi. Làm sao ngươi biết? Hạ Tử Huyên có chút giật mình, cái này vết tích tại người chết đưa tới lúc ấy còn chưa phát hiện, cũng là tại thúc đẩy tủ lạnh thời điểm mới xuất hiện. Cái kia vết tích có phải hay không tượng có người từ phía sau dạng này kéo lấy hắn dùng sức quá lớn lưu lại? Tưởng Đông vừa nói một bên khoa tay. Không phải, máu ứ động không chỉ dưới nách lại, trên ngực cũng có đỏ lên vết tích, nhưng không hề giống là tay kéo lấy lưu lại, càng giống là khăn mặt ma sát hay là yoga liên lụy lấy lưu lại. Hạ Tử Huyên nhớ lại, lúc ấy ta cũng hoài nghi tới cái này vết tích, có hỏi qua điều tra viên. Xác định người chết khi còn sống xác thực có yoga rèn luyện quen thuộc, trong nhà cũng có yoga mang. Điểm ấy xác thực không thể trực tiếp chứng minh người chết là hắn giết. Ân, ta đã biết. Tường Đông hiện ở trong lòng đã xác nhận, Lý Nhất Phàm nói là sự thật, thế nhưng là hắn ý nguyên không thể tin tưởng vọng tưởng nhìn thấy giết người loại sự tình này. Nhìn đến khi đó người chết không phải trực tiếp dùng tay kéo lấy hung thủ là mượn cái khác công cụ. Đang chuẩn bị lúc ra cửa Tường Đông tượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như rơi quá mức nói với Hạ Tử Huyên câu, cảm ơn ngươi, tiểu hạ. Liền trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Hạ Tử Huyên nghe được Tưởng Đông câu nói này, sững sờ một chút liền lại cúi đầu bắt đầu trên tay hắn công tác. Vừa mới đi qua một cái hành lang Tưởng Đông điện thoại vang lên, hắn nhận điện thoại sau nhíu mày liền nhanh chân đi hướng về phía tạm giam thất. Mới vừa đi tới tạm giam thất liền nghe đến bên trong Lý Nhất Phàm kêu la trách móc nói muốn gặp Tưởng Đông, chung quanh mấy cái nhân viên cảnh vụ tức giận ngăn lại. Thế nào? Tưởng Đông nhìn trước mắt Lý Nhất Phàm, theo lý mà nói hắn cũng cố ý bàn giao trực ban cảnh vụ chiếu cố tốt Lý Nhất Phàm không muốn làm khó hắn, nhìn trước mắt cái này Lý Nhất Phàm cùng hôm qua hoàn toàn chính là hai người, hai cái đen nhánh bên mắt, bạch phát tím bờ môi. Nói chuyện còn tại há mồm thở dốc, đây là thế nào? Chẳng lẽ cái này cảnh vụ trong sảnh có người dám không nhìn hắn Tưởng Đông làm khó hắn mang tới người? Ta thấy được, ta lại thấy được. Lý Nhất Phàm cơ hồ có chút điên nói, hắn nhìn thấy Tưởng Đông cùng người chung quanh mặt quái dị nhìn xem chính mình. Lý Nhất Phàm điều chỉnh tốt cảm xúc, thấp giọng nói tiếp. Đêm qua ta ngủ tiếp đi về sau, ta lại thấy được một người nữ sinh chết. Nay lại thành Tưởng Đông mặt không hiểu nhìn xem hắn, hắn nhìn chằm chằm Lý Nhất Phàm nhìn có một hồi, mới nhớ tới trước mắt nam sinh này là có chứng vọng tưởng. A. Tường Đông còn là căn bản không tin tưởng cái gì nhìn đến tử vong cái này sự, chỉ là lừa gạt nói ra chuẩn bị rời đi. Vừa mới Tiểu Hàn có gọi điện thoại tới báo cáo ngày hôm qua giám sát ghi chép, hắn này lại chính vội vàng đi cùng khoa trưởng báo cáo tình huống, không thể lại nơi này nghe Lý Nhất Phàm nói vậy. Ta thật thấy được. Lý Nhất Phàm kéo lại quay người muốn đi Tường Đông. Ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng ta? Lý Nhất Phàm thở mạnh có chút tuyệt vọng phẫn nộ nhìn xem Tường Đông, hắn hiện tại uy nguyên không thể nào quên tối hôm qua loại kia bị người nhìn xem mình một chút xíu chết đi cảm giác sợ hãi. Chương 11, dưới ánh trăng cắt hình trong căn phòng mở tối, ngân bạch ánh trăng từ ngoài cửa sổ bảy tiến gian phòng bên trong. Lý Nhất Phàm bị một cái nam nhân từ mềm mại trên giường chậm rãi ôm vào trong ngực, hắn có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng tim đập. đông, đông, đông liền ở bên hai, vang dội mà ăn cướp, còn có kia từng đợt chốc lát, sạch sẽ mà có tiết tấu thổi tới trán của mình. Đây là ở đâu bên trong? Lý Nhất Phàm tâm lý từng lần một hỏi, hắn hiện tại hẳn là tại trong sở câu lưu mới đúng. Hắn chóng mặt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, là một nữ hài gian phòng, trên tường có cái nào đó minh tinh áp phích. Hắn cố gắng nghĩ để cho mình từ người này trong lồng ngực tránh thoát, thế nhưng là mình lại một chút khí lực cũng không có. Hắn dùng sức nghiêng nghiêng đầu, nghĩ quay đầu là không làm được, hắn chỉ có thể làm cho mình đầu hơi giật giật. Một cỗ mùi vị quen thuộc truyền vào mình trong lỗ mũi, cái mùi này cùng hắn lại Lưu Hiểu Phỉ khi chết cái kia kéo lấy hắn trên thân nam nhân cũng nghe được qua. Một nháy mắt Lý Nhất Phàm nổi da gà lên một thân, hắn theo bản năng muốn tránh thoát cái này kinh khủng ôm ấp. Ừm, có lẽ là phát hiện trong ngực động tĩnh, đối phương không khỏi cúi đầu mắt nhìn. Lý Nhất Phàm cũng cố gắng muốn ngạnh đầu thấy rõ mặt của đối phương, cái này không nhìn còn khá, cái này xem xét, Lý Nhất Phàm cả người kém chút doãng ngất đi. Trên đỉnh đầu người này, thấp mắt từ phía trên giữ tận nhìn xem trong ngực hắn cười. Kia từ trên xuống dưới nhìn xem ánh mắt của mình uốn lượn lấy bởi vì đang cười mà có chút mặt mẹo, mà cặp kia bởi vì nhe răng cười mà tuét ra miệng, tại ngân bạch ánh trăng chiếu dọi xuống phát ra. Người ánh sáng. Nhìn trước mắt cái này biểu tình giữ tợn, Lý Nhất Phàm cơ hồ là theo bản năng muốn nhắm mắt lại, tránh thoát cái này ôm ấp, hoặc là từ nơi này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cái này nhất định là mộng. Nhất định là mộng. Lý Nhất Phàm không ngừng ở trong lòng tái diễn, thân thể bởi vì sợ mà có chút phát run lên. Mà tâm hắn làm rõ loại này chân thực cảm giác, đây không phải mộng, cái này cùng hai lần trước, cái này cái trong ngực nam nhân người này tức đem chết đi, mà hắn lại đem trơ mắt nhìn mình bị người giết chết, hắn cơ hồ có chút tuyệt vọng. Cái này cái nam nhân đã ôm hắn từ phòng ngủ đi hướng phòng khách, Lý Nhất Phàm cố gắng điều cả tâm tình của mình, dùng cái này mơ mơ màng màng ý thức nhớ kỹ chung quanh hết thảy tất cả. Tại nam nhân ôm nàng đến phòng khách thời điểm, nàng nhìn thấy cửa chính tủ giày bên cạnh có một cái gương to, hắn cố gắng muốn mở ra mình cái này tượng rốt chỉ đồng dạng con mắt, muốn từ trong gương thấy rõ ràng ôm hắn cái này cái nam nhân. Thế nhưng là tại quá khứ một cái mắt, hắn chỉ có thấy được trong ngực nam nhân một trường chừng 20 thiếu nữ mặt, ánh mắt mê ly nhìn xem mình trong gương, ngang hai tóc ngắn tại ánh trăng chiếu xuống, có chút hơi trắng bệnh. Nữ hải con mắt có chút hiếp, ngũ quan tinh xảo, tay của nàng từ trong ngực của nam nhân rủ xuống, trên tay ngân sắc vòng tay bên trên hai cái đào tâm nhẹ nhàng đụng vào nhau phát ra rất nhỏ thanh thúy thanh. Lý Nhất Phàm có thể cảm giác được trong lòng mình đột nhiên vọt qua một trận nhói nhói, hắn có thể cảm giác được nữ hải nhìn thấy vòng tay trái tim bên trong phát ra đau đớn. Lý Nhất Phàm nghĩ cố gắng thấy rõ ôm hắn người này mặt, thế nhưng là chỉ có thấy được một cái màu đen bóng lưng, đối phương đưa lưng về phía tấm gương này, vệ áo mũ đội ở trên đầu che khuất cổ cùng tóc, dưới mũ còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Hắn đi qua tấm gương lúc, giống như là phát hiện bên trong Lý Nhất Phàm đang nhìn hắn, đột nhiên dừng bước có chút bên cạnh xuống đầu ngừng hạ lại tiếp tục đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Nhất Phàm thấy rõ ràng trong gương, phòng khách cùng ban công kết nối màn cửa rôn cán bên trên cột một đầu màu trắng khăn lụa. Lý Nhất Phàm thấy cảnh này thời điểm toàn bộ tâm đều lạnh, lần này là treo ngược đúng không? Ngụy trang thành bên trên treo cổ tự sát dáng vẻ đúng không? Đối phương đem cô gái này ôm đến ban công bên cạnh trên ghế, nữ hải đi chân trần đứng ở phía trên, mà đối phương hai tay giơ lên nữ hải tay, nữ hải toàn bộ thân thể bởi vì bất lực mà dựa vào ở trên người hắn. Lý Nhất Phàm có thể từ trên người cô gái cảm nhận được cái này cái nam nhân bàn tay truyền đến nhiệt độ, loại này nhiệt độ cùng Lưu Hiểu Phỉ bị kéo động lúc là giống nhau. Đối phương dùng thân thể trèo chống cô bé này, thận trọng đem cột kỹ khăn lụa siết tại nữ hải trên cổ, đem nữ hải treo tốt về sau, liền dùng mang theo thủ sáo tay chân hạ nữ hải chân, không có khí lực chân bởi vì bị thúc đẩy quán tính mang đổ dưới chân đế. Lý Nhất Phàm đã cảm giác được cổ bị treo trên sợi dây liên lụy ngạt thở cảm giác, hắn liều mạng muốn dãy rủa, dùng sức muốn đem đầu hướng lên dương đến tránh thoát đầu này khăn lụa trói buộc. Thế nhưng là cái này liên tiếp động tác chỉ đem động thân thể cồng kềnh vặn vẹo mấy lần. Hắn có thể cảm nhận được nam nhân kia chính ở bên cạnh thưởng thức cái này hắn chết quá trình, theo thân thể vụng về kim đâm kéo theo khăn lụa chuyển động, hắn thấy rõ ràng nam nhân kia vui sướng ánh mắt. Mà Lý Nhất Phàm đã bị cảm giác hít thở không thông xiết không kịp thở khí, con mắt hạt châu tựa như muốn từ trong hốc mắt tuôn ra đến, trong cổ họng không tự chủ được phát ra thanh âm kỳ quái. Giống như là yết hầu bị đè ép sau liều mạng chốc lát phát ra thanh âm. Lý Nhất Phàm tuyệt vọng nhìn trước mắt cái này cái nam nhân, còn có hắn sinh sau ánh trăng vòng chụp xuống thành thị. Dưới ánh trăng đèn đường y nguyên phát ra như sao sáng chói ánh đèn, ven đường đậu đầy cố xe. Cách đó không xa hắn nhìn thấy một trường học, sao sạc trong trường học, hắn có thể nhìn thấy theo gió tung bay hồng kỳ. Đinh. Không xa ra trên bàn trà điện thoại bởi vì thu được cái tin nhắn ngắn mà sáng lên, ánh sáng của nó phá vỡ cái này yên tĩnh đêm. Lý Nhất Phàm lại cảm nhận được một trận nhói nhói vọt đang nghi bẩn, loại này đau đớn để hắn một nháy mắt quên lãng hít thở không thông thống cổ. Lý Nhất Phàm chậm rãi cảm thụ được tử vong đến, loại này dày vò thật quá khó tiếp thu rồi. Hắn liều mạng muốn dùng tay đi lôi kéo khăn lụa hoặc bắt chút gì, thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Lý Nhất Phàm tựa hồ nghe đến nam nhân bên cạnh tại đối hắn nói cái gì, từ vừa rồi vẫn không ngừng nói thứ gì, thế nhưng là hắn lúc này ý thức đã mơ hồ, chỉ nghe được vài tiếng ken két âm thanh sau liền đã mất đi ý thức. Tường Đông đứng ở trong hành lang đốt một điếu thuốc, hắn gọi tới bên cạnh Hàn Thước đưa cho hắn điếu thuốc, hai người đồng thời đứng tại bên cửa sổ hút thuốc. Vừa mới Lý Nhất Phàm điên điên khùng khùng nói một đống, mặc dù nói hữu thanh hữu sắc, mặc dù nghe cùng thật, nhưng làm sao lại cảm thấy như vậy không thể tin tưởng đâu. Tường Đông rơi quá mức nhìn bên cạnh Hàn Thước, hắn còn tại kia suy nghĩ vừa mới bên trong tiểu tử kia nói những sự tình kia. Phía trước vừa vặn hắn đến tìm Tường Đông liền gọi hắn cùng một chỗ tiến đến, đem trong sở câu lưu khác cảnh vụ đều gọi ra ngoài. Những cái kia hôm qua nhốt vào đến uống rượu gây chuyện ra hỏa bị Lý Nhất Phàm gọi kêu la trách móc cầm ý mới vừa buổi sáng, này lại đều ngã trái ngã phải ngủ chết rồi. Nghe xong Lý Nhất Phàm giảng một đống, Tường Đông phản ứng đầu tiên chính là đứa nhỏ này đầu óc thật có vấn đề mà lại bệnh không nhẹ. Tiểu Hàn, ngươi thấy thế nào vừa mới tiểu tử kia nói những cái kia? Tường Đông diệt thuốc lá trên tay nhìn ngoài cửa sổ hỏi Hàn Đức. Chuyện này, nếu như là người khác ta có thể sẽ nói thẳng tiểu tử này sức tưởng tượng quá phong phú, ngủ một giấc đều có thể biến thân thành nữ sinh bị người giết chết. Hàn Thước thật dài hít một ngụm khói lại tiếp tục nói ra, nhưng cái này Lý Nhất Phàm hồ sơ chúng ta cũng nhìn, trên hồ sơ cùng khoa tâm thần trên báo cáo đều có nói qua hắn xác thực đã từng vọng tưởng trưởng thành qua. Hàn Thước diệt khói từ chối cho ý kiến mắt nhìn Tường Đông, cái này nếu là để người ta biết cảnh đội thông qua một người bệnh tâm thần cho tư liệu truy tầm vụ án còn không cười rơi người răng hàm. Ta đi, ngươi cái này nói cái gì nói nhảm. Tường Đông xi xuống, chuẩn bị rời đi, Hàn Thước kéo lại hắn. Đội trưởng, chúng ta vẫn là đang hỏi một chút đi, ta cảm thấy như vậy tiểu tử kia nói sự treo treo, vạn nhất là thật đây này. Hàn Thước tâm lý còn tại nói thầm vừa mới Lý Nhất Phàm nói một màn kia màn, hắn biểu tình kia liền cùng thật. Hôm qua Lý Nhất Phàm bị thẩm vấn thời điểm Hàn Thước cũng ở tại chỗ, hắn hiện ở trong lòng bắt đầu tin tưởng Lý Nhất Phàm. Phía trước hai vụ án cũng bởi vì tiểu tử kia cung cấp tư liệu, hiện tại lao từ bên kia cũng có mặt mày, Lý Nhất Phàm quan hệ nhân mạch đơn giản cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, kia nhìn thấy những cái kia vạn nhất là thật đây này. Cái này tại ngụy trang tự sát vụ án vốn là khó phát hiện, cái này đều nói đã có người chết, chúng ta lại không đi thăm dò đoán chừng không ai quá khứ thi thể này đến xấu mới có thể có người phát hiện. Lão tử, vừa mới ta cho ngươi phát tin tức nhìn sao? Tường Đông nhìn Hàn Thước khẳng định như vậy ánh mắt, liền cho lão tử gọi điện thoại, nghĩ nghĩ lại nói ra, ta đem chuyện này cùng Tiểu Hàn cũng đã nói, ngươi cùng hắn cùng đi điều tra ta vừa nói cái này. Ngươi trước đem trong tay sống giao cho những người khác, đúng. Ngươi khiến người khác tiếp tục đối phòng quan sát sửa sang lại video bắt đầu điều tra, nhìn xem cái này cái nam nhân cùng hai cái người chết có cái gì điểm giống nhau, còn có điều tra hai cái người chết bối cảnh cùng tài vụ tình huống, nhìn xem có cái gì điểm giống nhau. Đem tiếp xuống công việc giao cho lão tử về sau, hắn cùng Hàn Thước lại tiến vào phòng thẩm vấn. Chương 12, lắc lư tứ chi Tưởng Đông mang theo Lý Nhất Phàm cùng Hàn Thước lái xe tới đến một trường học phụ cận, nhìn xem bên cạnh cao cao đứng bức từng dãy nơi ở có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Ngươi trong mộng địa phương là nơi này sao? Trên đường đi Hàn Thước thông qua Lý Nhất Phàm trong miêu tả trường học không ngừng tại trong máy vi tính lục soát mảnh này khu trường học, cuối cùng là tìm được cùng Lý Nhất Phàm trong mộng chỗ tương tự, mà chung quanh nơi này vừa vặn có một mảnh học khu phòng. Ân, là cái này trường học ta có thể khẳng định, lúc ấy ta từ trong cửa sổ có thể nhìn tới trường học thao tràng cùng hồng kỳ. Lý Nhất Phàm nhắm mắt lại nhớ lại. Hắn ở hẳn là hàng thứ hai. Ta chỉ thấy bên trái có nhà lầu chặn điểm, ta có thể nhìn thấy cửa tiểu khu pho tượng. Vậy liền đến cửa tiểu khu nhìn xem có phải hay không bên cạnh cái này, khối này có thể nhìn thấy thao tràng cư xá vẫn rất nhiều. Nếu như có thể nhìn thấy cư xá pho tượng còn có thể nhìn tới trường học vậy đã nói rõ cư xá phía trước là trường học, chắc chắn hộ vị trí hẳn là tại lầu 4 trở lên, lầu 3 trở xuống là không thể đủ nhìn tới trường học thao tác, Tưởng Đông tâm lý yên lặng tính toán. Đến cái này có cái này, Lý Nhất Phàm trong ngộng pho tượng cư xá đại môn khối này về sau, tất cả mọi người xuống xe, cái tiểu khu này là không cho phép lái xe tiến trong cư xá. Bình thường hộ gia đình đều là từ ga ra tầng ngầm đến nơi ở cái này chính là ngươi trong mộng nhìn thấy nữ hải. Tường Đông nhìn xem Lý Nhất Phàm đang trên đường tới với ảnh hình người đồ, chính hắn đều cảm thấy mình buồn cười không được đã tin tưởng như thế cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mộng, cái này nếu để cho trong đội những người khác biết vậy còn không bị cười đến rụng răng. Ân, chính là cái này nữ hải. Ta dám khẳng định. Lý Nhất Phàm nhìn xem mình vẽ chân dung hắn khẳng định trong mộng nữ hải chính là trên bức họa cái này, lúc trước hắn tại Ngô Soái trực tiếp trên bình đài gặp qua gương mặt này. Tiểu Hàn, đi. Hỏi một chút môn kia vệ gặp qua cô gái này không có. Nếu như là nơi này hộ gia đình vậy nhất định sẽ nhận biết, Tưởng Đông tâm lý phỏng đoán, mình hiếu kỳ vì cái gì Lý Nhất Phàm khẳng định như vậy, chiếu trước đó hai cái hắn cũng không thể xác định đối phương bộ đáng. Vì cái gì cái này khẳng định như vậy? Ta thấy được trong gương mặt của nàng. Lý Nhất Phàm túi đầu nhỏ giọng nói, nữ sinh này ta hẳn là gặp qua. Hắn lại nghĩ tới tấm gương kia bên trong nữ hải kia cầu sinh ánh mắt, khi đó nàng có phải hay không cảm thấy hắn tại trong thân thể của nàng. Lý Nhất Phàm lần thứ nhất sẽ nghĩ vấn đề này, cũng là hắn lần thứ nhất xác nhận mình vọng tưởng cùng hiện thực giống nhau như lúc, trước kia hắn quá nhỏ không quyền lên tiếng, dù cho cũng sẽ không có người tin tưởng mình liền càng không thể xác nhận. Mà mình bây giờ có đôi khi cũng không biết là mộng vẫn là vọng tưởng. Đội trưởng, đội trưởng, nam sinh này vừa vặn cũng tới tìm nữ sinh này. Tường Đông vốn còn muốn hỏi tiếp đâu, lại bị cách đó không xa Hàn Thước đánh gãy, hắn chỉ vào bên cạnh nam sinh đối Lý Nhất Phàm cùng Tường Đông hô hào. Lý Nhất Phàm cùng Tường Đông cũng bước nhanh tới, mới phát hiện gác cổng bên trong một cái nam sinh chính lo lắng làm tại trên ghế đầu. Ngươi cũng là chiếu vẽ lên cô gái này. Tường Đông hỏi bên cạnh nam sinh này, nàng tên gọi là gì? Hắn bên cạnh hỏi bên cạnh xảy ra chuyện xuống mình nhân viên cảnh sát chứng. Lý Thiến, nàng xảy ra chuyện gì sao? Nam Hải có chút gọi lo lắng hỏi lên trước mắt ba người này. Hắn tới vẫn gọi điện thoại cho đối phương thế nhưng là một mực không có người nghe, hiện tại trực tiếp tắt máy. Không có, chúng ta chỉ là đến điều tra tình huống của nàng. Tường Đông hiểu rõ đến, Nam Hải này gọi Lưu Nghị là ta thành phố đại học khoa học tự nhiên nghiên một học sinh, mà cô gái này cùng hắn là đồng học, bởi vì liên lạc không được đối phương tới nhà nàng tìm, thế nhưng là lại không biết tại cụ thể tại kia tòa nhà. Gác cổng bên trên hắn gọi điện thoại cho đối phương xác nhận hạ mới khiến cho hắn đi vào, nhưng hắn ngồi đánh nửa ngày điện thoại đều là không ai tiếp. Hắn vừa mới bắt đầu coi là đối phương sinh khí không tiếp điện thoại mình thế nhưng là đổi điện thoại di động đánh vẫn là không tiếp, lúc này mới lấy nóng nảy. Cô gái này là thường xuyên đến nơi này, nhưng cũng không phải là nơi này hộ gia đình, hẳn là người thuê. Gác cổng nhìn xem trên bức họa nữ hài hồi đáp. Nàng hẳn là ở tại số 3 lâu cụ thể kia một hộ ta cũng không rõ ràng lắm. Gác cổng xem xét tới là cảnh sát liền phối hợp với công tác của bọn hắn. các ngươi bên này là không phải người tới đều sẽ đăng ký nha? Hàn Thước hỏi các cổng. Cũng không nhất định, bình thường nhìn lén lén lút lút xem xét liền có vấn đề hay là chào hàng nha chúng ta đều sẽ đăng ký. Nói lén lén lút lút giữ cửa đại thúc còn cố ý mắt nhìn bên cạnh Lưu Nghị. Bên này lúc đầu người ở cũng thế nào, thật nhiều đều là học sinh gia trưởng vì bồi học sinh đi học chuyên môn mướn phòng ở. Tường Đông phất phất tay gọi đem Hàn Thước gọi đi qua, lặng lẽ ở bên tai của hắn nói, thất ngươi cho kỹ thuật thuê gọi điện thoại điều tra thêm cái này trên bức họa nữ hải Lý Nghiên cùng Lý Nhất Phàm có quan hệ gì. Hắn lại nhìn một chút cách đó không xa đã tiến vào cư xá tại kia hết nhìn đông tới nhìn tây Lý Nhất Phàm, mặc dù xác thực có người như vậy cùng hắn trong mộng đồng dạng nhưng cũng khó tránh hai người là nhận biết. Cảnh sát đồng chí các ngươi còn không đi tìm người sao? Lưu Nghị ở bên cạnh lo lắng không được, hung hăng hướng lầu số 4 phương hướng nhìn quanh. Nhân tốt chuyện điều tra hạng sau Tưởng Đông mấy người cũng đi tới lầu số 4 dưới lầu, dựa theo Lý Nhất Phàm trong trí nhớ hình tượng, Lý Nghiên hẳn là tại lầu 4 vừa lên vị trí. Mấy người bọn hắn đành phải đi thang máy đến lầu 4, Lý Nhất Phàm đã chạy đến đầu bậc thang đệm lên mũi chân tại bên cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Không phải tầng này. Lý Nhất Phàm nhìn ngoài cửa sổ cùng trong mộng nhìn thấy sự vật thị giác không giống liền tiếp tục hướng bên trên chạy một tầng tiếp tục quan sát đến. Mấy người đều mặt không hiểu thấu nhìn xem Lý Nhất Phàm, liền nhìn một mình hắn chạy lên chạy xuống đệm lên chân đối phía bên ngoài cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Là đây chính là tầng này. Lý Nhất Phàm kích động đối sau lưng mấy người nói, nếu như ném rơi ghế độ cao cái kia hẳn là tầng này không có vấn đề. Lý Nhất Phàm đi ra trong thang lầu nhìn lên trước mặt năm cái hộ gia đình cửa phòng, lại nhắm mắt lại bắt đầu phân tích trong mộng cảnh tượng. Hắn đang làm gì? Hàn Thước nhìn xem từ từ nhắm hai mắt tay trên không trung khoa tay Lý Nhất Phàm mặt buồn bực. Hắn tại phân tích gian phòng vị trí, chúng ta Trung Quốc phòng ở đều có tọa bắc chiều nam cái thuyết pháp này, bình thường phòng khách và phòng ngủ chính cũng sẽ là mặt hướng nam, tia sáng sẽ tốt. Tường Đông mồi thuốc lá nhìn lên trước mặt Lý Nhất Phàm, hắn lần thứ nhất cảm thấy tiểu tử này còn có chút ý tứ. Thông qua hắn buổi sáng nói từ trong phòng khách nhìn tới trường học thao trường vị trí liền có thể suy đoán ra cụ thể là từ cái nào cửa sổ nhìn thấy, hắn hiện tại hẳn là ngắm lại mỗi cái gian phòng cửa sổ cảnh sát bên ngoài. Tường Đông nhìn xem trước mặt Lý Nhất Phàm, vừa mới bắt đầu hắn cũng không hiểu Lý Nhất Phàm đang làm gì, thẳng đến Lý Nhất Phàm dùng tay đối mỗi nhà cửa phòng khoa tay lấy vị trí lúc hắn mới đã hiểu. Chắc không được ta vừa nhìn hắn tại gác cổng kia muốn phần bên này phòng ốc bản vẽ mặt phẳng. Hàn Thước cảm khái nói, bọn hắn mọi người một mực đem Lý Nhất Phàm xem như một người bị bệnh thần kinh nhìn nói với hắn cũng đều là bán tín bán nghi. Hẳn là căn này. Lý Nhất Phàm chỉ lên trước mặt cửa phòng nói, 803 thất, ân, tiểu Hàn đi hỏi một chút dưới lầu gác cổng có hay không chìa khóa. Tường Đông hít một ngụm khói đối bên cạnh Hàn Thước chép miệng. A, tại sao là ta? Hàn Thước quan trách, thấy thì thấy nhìn chung quanh cũng không có những người khác có thể đi, chẳng lẽ lại mình muốn gọi đội trưởng đi, chính hắn liền hướng thang máy đi đến. Nhanh lên. Tường Đông không nhịn được thúc giục. Là, biết. Thang máy đến ngừng bên trong đứng đấy mấy cái bác gái, một cái bác gái cầm giỏ thức ăn cùng người ở bên trong nói chút gì liền xuống tới, Hàn Thước tranh thủ thời gian vào thang máy. Các ngươi đây là có chuyện gì a? Bác gái đi tới liếc mắt nhìn dùng thẩm tra ánh mắt đem trong hành lang ba người từ lên tới lui lui nhìn mấy lần. A Di chúng ta tới tìm Lý Nghiên, nàng có phải hay không ở cái này nha? Lý Nghị khách khí mà hỏi. Tường Đông ba vỗ xuống trán của mình thật sự là bị Lý Nhất Phàm mang hồ đồ rồi, hắn như thế liền quên có thể hỏi hàng xóm ai nhận biết nữ sinh này, chẳng phải sẽ biết nàng ở đâu mà. Bác gái lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xuống Tường Đông, hiển nhiên là bị hắn vừa mới cử động kinh đến. Ngạch, không có việc gì không có việc gì. Tường Đông tranh thủ thời gian giải thích nói, một bên xuất ra Lý Nghiên chân dung cho cái này bác gái nhìn. Chính là cái này nữ sinh, bác gái ngươi gặp qua sao? Ai u? Ngươi nói nàng nha. Bác gái xem xét chân dung một chút khẩu khí cũng thay đổi. Đối chính là nàng, bác gái ngươi biết nàng. Nàng có phải hay không liền ở căn này? Lý Nghị nghe xong bác gái giống như nhận biết Lý Nghiên kích động không được. Tiểu hòa tử ta nhìn ngươi cũng là tốt tiểu hòa tử, A Di khuyên ngươi nhanh không nên cùng loại này nữ sinh lui tới. Bác gái nói liền kéo Lý Nghị tay ngữ trọng tâm trường khuyên can. Tiểu cô nương này chúng ta đều biết, không phải cái gì tốt cô nương. Suốt ngày lúc nửa đêm ăn mặc trang điểm lộng lẫy hướng ra chạy, tìm đến nàng ta liền không gặp cái nào không lái xe. Nghĩ ngươi dạng này tốt tiểu hòa tử nếu là cùng hắn tìm còn không bị nàng cho ép cô. A Di, Lý Nghiên nàng không phải. Chìa khóa tìm tới. Lý Nghị lời còn chưa nói hết liền bị cầm chìa khóa cùng bật nghiệp nhân viên cùng đi ra khỏi thang máy Hàn Thước đánh gãy. A Di nhìn một chút Lưu Nghị lộ ra cái ánh mắt đồng tình liền về trong nhà mình. Cái này vật nghiệp cái này thật là có chìa khóa. Ân, vật nghiệp nói nơi này là chủ thuê nhà lưu lại. Nói là phòng này tại quên mất bán nếu là có người đến xem phòng gọi điện thoại cho hắn nói rằng liền để vật nghiệp mình dẫn người đến xem. Hàn Thước giải thích nói. Cứ mở, Tưởng Đông mấy người bọn hắn tuần tự đi tiến ra phòng, vừa đi vào cửa trước chỗ Tưởng Đông cũng cảm giác được phòng khách có một trận lạnh gió thổi vào. Hắn run rẩy hạ lại tiếp tục đi vài bước, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Căn này phòng khách và ban công chỗ va chạm một cái tóc ngắn nữ hài rơi ở phía trên, thân thể theo ban công gió có chút đung đưa, trên ban công rèm cửa bị gió thổi bay múa, hình tượng này quỷ dị cực kỳ. Đằng sau tiến đến Lý Nghị cùng vật nghiệp bị một màn trước mắt hạ ngồi sập xuống đất. Mà Lý Nhất Phàm thì rung động có chút phải xem lấy treo ở nơi đó nữ hải, hắn còn nhớ đến lúc ấy nàng kia cầu xin ánh mắt, phản phất tại hô mau cứu ta, mau cứu ta. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không làm được. Chương 13, mới vụ án xảy ra chuyện gì? Mấy cái bác gái đảo tại cửa ra vào ngạnh lấy đầu hung hăng nhìn về bên này, có một câu không có một câu bắt đầu thảo luận. Ai u? Ta liền cho các ngươi nói nhà này ở nữ hải kia không phải đứng đắn gì người đi. Ngươi nhìn cái này còn không có mấy ngày liền xảy ra chuyện. Phía trước trong thang máy bác gái để tay bên miệng giống như là muốn che giấu mình âm thanh thôi, thế nhưng là thanh âm kia nhưng vẫn là lớn lạ thường. Còn không phải sao? Ta cũng đã gặp mấy lần, mỗi lần xuất nhập đều là xe tiếp xe đưa, mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ngày đó ta còn chứng kiến ta đứa con kia nhìn nhiều nàng vài lần, trở về bị ta một bà mắng. Một cái khác bác gái mặt ghét bỏ phàn nàn cái này. Mấy cái nhân viên cảnh vụ đem mấy cái bác gái gọi vào một bên cho các nàng phân biệt làm ghi chép cùng liên quan tới người chết Lý Nghiên một chút sinh hoạt hàng ngày ghi chép. Hạ Tử Huyên mặc một thân cách ly phục cùng mấy công việc nhân viên ở bên trong kiểm tra, mấy cái nhân viên cảnh vụ mang theo khẩu trang cùng giày bộ ở bên trong vỗ chiếu. Tại bọn hắn trước khi đến Tưởng Đông mang theo Lý Nhất Phạm đã trở lại như cũ vụ án phát sinh quá trình. Tưởng Đông miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhìn đứng ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn phía xa Lý Nhất Phạm, không khỏi đối tiểu tử này lên giờ hứng thú cho dù hắn ý nguyên cảm thấy hôm nay hết thảy chỉ là trùng hợp. Đội trưởng, pháp y bên kia không có tìm được hắn giết cùng người thứ hai ở đây chứng cứ. Hàn Thước cầm bản ghi chép từ trong phòng chạy đến hồi báo công việc. Hiện trường cùng phía trước Lý Nhất Phạm hình dung giống nhau như lúc. A, đây là hiện trường Lý Nhất Phạm đề cập tới điện thoại, đúng là người chết tử vong thời gian đốt có nhận qua một cái tin nhắn ngắn, lại đều là hôm nay ban ngày Lưu Nghị gọi điện thoại tới. Hàn Thước đem phủ lấy túi bịt kín điện thoại đưa cho Tường Đông. Tường Đông mở ra điện thoại nhìn xuống ngắn nội dung bức thư, tin nhắn là Lưu Nghị phát. Nghiên, có lỗi với ta không nên hoài nghi ngươi, không nên như vậy nhu nhược, dễ dàng như vậy liền đi tin tưởng người khác nói. Xin ngươi tha thứ cho ta được không? Chúng ta cùng tốt ta cam đoan ta tại cũng sẽ không hoài nghi ngươi, sẽ không còn như vậy hùng nói với ngươi. Tường Đông xem hết ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đầu bậc thang hút thuốc Lưu Nghị, hắn tựa hồ nhìn thấy cái bóng lưng kia tại có chút phát run. Ta có thể hay không? Đi về trước. Lý Nhất Phàm đứng tại Tường Đông đằng sau, cúi đầu đứt quãng nói một câu như vậy. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tự trách, nếu như hắn biết mình mơ tới là thật, nếu có người sẽ tin tưởng hắn, nếu như tại hắn ý thức được gặp nguy hiểm trước tiên hắn liền dám tới, nếu như hắn có phải hay không liền có thể liền cô gái này. Hốc mắt của hắn sớm đã đỏ bừng, hắn hiện tại ngoại trừ ấy nấy chính là tự trách, tâm hắn lý một lần mắng lấy mình vô dụng. Tường Đông lời còn chưa nói hết, bên trong nhân viên cảnh vụ liền giơ lên phong thi măng ra, Lý Nhất Phạm đột nhiên cảm giác toàn thân có chút bất lực, tựa vào bên tường. Ai u, thật đúng là người chết, ngươi nói có đúng hay không kia cái tiểu hồ ly tinh. Mấy cái bác gái xem náo nhiệt giống như tại kia xì xào bàn tán hàn huyên. Nhất thiết, ngươi nói nhỏ chút, nhiều điểm xấu. Chết tốt, những này chúng ta lâu bên trong cuối cùng sạch sẽ nhiều. Một cái bác gái thấp giọng nói, nhưng cuối cùng vài tiếng rõ ràng tăng lên không ít. Các ngươi nói người nào? Lưu Nghị một cái đi nhanh lao đến. Chính giờ quả đấm hướng mấy cái bác gái bổ nhào qua liền bị mấy cái nhân viên cảnh vụ cùng Tưởng Đông ngăn lại. Làm sao chiêu, ngươi còn muốn đánh ta như thế? Ta nói nàng như thế rồi, chẳng lẽ ngươi cùng nàng cũng có một chân? Bác gái nhìn Lưu Nghị bị nhân viên cảnh vụ ngăn đón khẩu khí là càng ngang, cái gì cũng dám nói. Ngươi cho miệng ta đặt sạch sẽ giờ. Nàng không phải người như vậy, lời còn chưa nói hết, Lưu Nghị mấy cái nắm đấm trùng điệp đánh vào bên cạnh trên tường, cuối cùng một quyền giật dẻo đện vào trên tường sau cả người hắn liền bò ở trên tường khóc lên. Ta tin tưởng nàng. Nàng không phải là các ngươi nói như vậy. Mọi người nhìn trước mắt cái này 1m8 mấy nam hài một hồi hung ác một hồi khóc đều có chút sững sờ. Tốt, mấy vị A-di người đều đã chết, các ngươi liền tích giờ miệng đức đi. Hạ Tử Huyên khuyên vài câu liền cùng một bên Tưởng Đông nhẹ gật đầu, liền cùng pháp ý bộ môn người cùng rời đi hiện trường phát hiện án. Bác gái nhóm nhìn xem một bên khóc không thành tiếng Lưu Nghị lại nhìn một chút cái này một phòng cảnh sát, cũng ý thức được các nàng nói có chút quá mức liền nhau nhau trở về nhà. Lý Nhất Phàm đưa tờ khăn giấy cho Lưu Nghị, cũng an ủi hắn vài câu. Lý Nghiên nàng thật không phải là người như vậy, nàng đối ta thật rất tốt, chưa hề cũng không để cho ta mua cho nàng qua cái gì quý giá đồ vật. Nàng thật không phải là người như vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lưu Nghị nghĩ giải thích cho Lý Nhất Phàm còn có người chung quanh nghe, thế nhưng là hắn không biết nói như vậy, chỉ có thể từng lần một lặp lại, cuối cùng thành bên cạnh khóc đong đưa Lý Nhất Phàm cánh tay hung hăng cầu hắn tin tưởng mình, tin tưởng Lý Nghiên. Lý Nhất Phàm nhìn trước mắt gái này khóc không thành tiếng nam sinh, hắn thực sự không biết làm sao tới an ủi hắn, muốn nói đối phương còn lớn hơn mình hai giới. Chỉ là nhìn xem chính hắn tự trách cùng áy náy càng thêm hiện lên. Hắn lúc đầu tay giơ lên muốn vô Lý Nghị tay, ngừng trên không trung thật lâu không có rơi xuống, mà giờ khắc này Lý Nhất Phàm tâm lý tựa hồ còn nhiều thêm điểm khác, hắn quay đầu mắt nhìn mở kia phiến cửa phòng, trong mắt nhiều đạo hận ý ngồi tại về học trên xe trường Lý Nhất Phàm, hắn nhìn xem xe buýt ngoài cửa sổ chậm rãi đi xa cao ốc, trong đầu toàn là vừa vặn Lưu Nghị bất lực dáng vẻ còn có đêm qua Lý Nghiên kia ánh mắt cầu trợ. Tường đội, ta có thể xác định cái này ba vụ án đặc biệt kiện đều là cùng một người gây nên, hắn đều là dùng thủ đoạn giống nhau, đầu tiên là lợi dụng dược vật mê choáng sát hại đối tượng, tại làm thành tự sát hoặc là ngoài ý muốn. Lý Nhất Phạm vừa mới nghĩa chính ngôn từ cùng Tưởng Đông nói xong những này sau liền rời đi, hắn ngốc tại đó cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ hồi ức trong mộng hiện trường tại cái gì cũng không làm được, hắn ngay cả tội phạm mặt đều không có thấy rõ. Lý Nhất Phạm nhìn xem pha lê bên trên mình, đột nhiên hắn giống như lại thấy được đêm qua túi đầu nhìn hắn tấm kia kinh khủng khuôn mặt tươi cười, gương mặt kia ngay tại pha lê bên trên, ngay tại hắn chiếu vào pha lê bên trên mặt bên cạnh, chính thấp con mắt giữ tờ cười. Lý Nhất Phạm toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, phía sau không có cái gì, bên cạnh túi đầu đọc mạn gã tiểu mập mạp bị hắn dạng này giật nảy mình. Hắn quay đầu ngồi xuống, thân thể đã không tự chủ được bắt đầu run rẩy, miệng há lớn điều cả hô hấp của mình. "Uy, Nhất Phàm không có việc gì a?" Trong điện thoại Bạch Nhiễm lo lắng hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại đã tới trường học." Lý Nhất Phàm vừa tới trường học Bạch Nhiễm liền điện thoại tới, Lý Nhất Phàm đơn giản ở trong điện thoại cho Bạch Nhiễm nói ra tình huống. "Không có việc gì liền tốt, vậy ngươi nhanh đi về lên lớp đi, nắm chặt giờ đằng sau hai tiết khóa còn có thể gặp phải. Nói xong Bạch Nhiễm liền cúp điện thoại. Lý Nhất Phàm chạy chậm hướng lầu dạy học chạy tới, buổi chiều là môn chuyên ngành, cuối tuần thật vất vả hoàn thành tiểu tổ làm việc cũng không thể hủy ở một mình hắn trên tay. Lý Nhất Phàm không nghĩ tới chuyến đi này cục cảnh sát chính là dòng dã một ngày. Ở trên đường trở về, Lý Nhất Phàm đã cùng bạn cùng phòng nói ra tình huống, mấy người giống như tuyệt không vì Lý Nhất Phàm tại cục cảnh sát ở một ban đêm cảm thấy giật mình. Từng cái nghe hắn trở về còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là Ngô Soái, càng là nói xong chờ hắn trở về đến nói chuyện trắng đêm trong lao một đêm kinh lịch. Lý Nhất Phàm chân thực trên đầu ba đầu tuyến xấu hổ, một mực ốn nắn cái kia là sợ câu lưu không phải ngồi tù. Ai, cái này lại để Ngô Soái tìm tới có thể ghi chép trực tiếp nội dung, bất quá nghe được đám bạn cùng phòng dạng này xào xào nháo nháo thanh âm để Lý Nhất Phàm lúc đầu một mảnh vẻ lo lắng tâm tình một chút sáng sủa không ít. Về túc xá một đêm, bị Ngô Soái mấy người bọn hắn lôi kéo giảng một đêm sợ câu lưu một đêm. Lý Nhất Phàm hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, hôm nay buổi tối đó ngủ dị thường an ổn. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai tại nhà ăn trên TV nhìn thấy cái kia tin tức xuất hiện. Chương 14, tìm tới điểm giống nhau sáng sớm Lý Nhất Phàm liền nhận được Lão Đàm điện thoại, quả nhiên không ngoài sở liệu, Lão Đàm cũng bị tạm giam tại cục cảnh sát một buổi tối. Một nghe Lão Đàm chính là các loại tố khổ, thứ bảy Lão Đàm cho Lý Nhất Phàm sau khi gọi điện thoại xong liền liên hệ đến Lưu Hiểu Phỉ bằng hữu biết địa chỉ, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi qua tìm nàng, vừa bận cảnh sát tiếp vào chủ thuê nhà báo án cũng đến hiện trường, Lão Đàm lúc ấy đi cũng không được không đi cũng không được. Chủ thuê nhà phòng ở mới trang trí, vừa bận trở về cầm ít đồ, trước đó cũng cùng Lưu Hiểu Phỉ gọi qua điện thoại nói qua, về sau tại hẹn xong thời gian đến đây làm thế nào gõ cửa cũng không đấu võ điện thoại cũng không tiếp, chủ thuê nhà có chút bận tâm liền tự mình mở cửa tiến vào, lúc đầu cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái, cầm đồ vật muốn rời khỏi, lại nhìn thấy trên bàn trà đặt vào điện thoại cùng bao có chút kỳ quặc, kết quả là trong phòng tắm phát hiện Lưu Hiểu Phỉ đã chết tại mình. Trong bồn tắm, còn tốt bọn hắn cư xá cấp cao, khắp nơi đều có giám sát, vào cửa còn muốn đăng ký, bằng không ta liền thẳng rồi. Lão Đàm than thở, một bên tố nói mình không may, một bên tiếc hận cái này nghiên cứu sinh nữ học sinh. Ai? Như thế hiếm có họa sĩ cứ như vậy nói chết thì chết thật là đáng tiếc. Trước mấy ngày còn gặp hào hảo, có cái gì nghĩ không ra nha. Ngươi nói là trong khu cư xá xuất nhập đều có làm đăng ký. Lý Nhất Phàm kinh ngạc hỏi Lão Đàm. Nếu như chiếu Lão Đàm nói như vậy, hung thủ nhất định cũng đăng ký qua, thế nhưng lại không có bị cảnh sát phát giác ra được, đây là vì cái gì? Đúng vậy a. Nói thế nào cái kia cư xá tại chúng ta dặm cũng coi là tương đối hạng sang. Nàng điều kiện gia đình rất tốt sao? Cấp cao cư xá. Lý Nhất Phàm trong đầu thật nhanh chuyển, một cái còn tại đọc nghiên cứu sinh nữ sinh làm sao lại còn không có tốt nghiệp liền thuê cao đương như vậy cư xá, còn có nàng bình thường trên người xa xỉ phẩm. Mỗi lần Lý Nhất Phàm nhìn thấy Lão Đàm thời điểm đều nghe hắn nói lão sư hắn học sinh Lưu Hiểu Phỉ, trên thân tất cả đều là hàng hiệu hàng, chưa bao giờ từng thấy giống nhau bao, hơn nữa còn đều là hàng hiệu. Lý Nhất Phàm không hiểu những này, nghe chẳng qua là cảm thấy Lão Đàm đang ghen tị người ta. Còn có thể, nghe nói, ta cũng là nghe nàng bằng hữu nói, nghe nói trong nhà nàng người từ nhỏ đã nuông chiều nàng, nàng muốn cái gì liền cho mua cái gì. Về sau cha mẹ của nàng kia chút tiền lương tất cả đều lấy ra nuôi cái cô nương này, lao lương khẩu qua đáng thương vô cùng. Lão Đàm nói xong nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, thực sự không phải ta bắt quái, là ta tìm nàng thực sự tìm không thấy, chỉ tìm tới nàng bằng hữu, hỏi nhân sự dù sao cũng phải mời người ăn một bữa cơm đi, đến lúc này nói chuyện phiếm thời điểm liền biết những thứ này. Kia nàng có bạn trai chưa? Lý Nhất Phàm tiếp tục hỏi. Có a, còn hai ba cái. Ngạch, ta cũng không rõ ràng lắm, đều là nàng bằng hữu nói, lúc ấy lúc nói, ta cảm giác nữ sinh kia tràn đầy ghen ghét. Lão Đàm bên cạnh nói hình như bên cạnh nhớ tới nữ hải kia ngày đó trên bàn cơm ghen tị bộ dáng, một chút dùng mình một cái. Nói như vậy, ngươi nói có phải hay không là nàng người bạn này đem nàng hại chết, ta thế nào cảm giác hiểm nghi như thế lớn. Những này ngươi có hay không cùng cảnh sát nói qua. Ta nóng nảy giúp mình thoát tội đâu, đâu còn nghĩ lên những này, lúc ấy cho mình giải thích đều giải thích không rõ. Lão Đàm có khôi phục dĩ vãng lấy vội vàng dương tử, cuối cùng Lão Đàm có nói ra họa tập sự, ý tứ liền là cảnh sát đã xác nhận hắn không có hiểm nghi, họa tập cũng không có tác dụng gì, chờ qua mấy ngày kết án hắn liền có thể cầm đi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhất Phàm liền cho Tưởng Đông gọi điện thoại, đem vừa mới Lão Đàm nói lại lặp lại liền cho Tưởng Đông. Ngươi nói có phải hay không là người quen gây án đâu, mà lại đều có đăng ký hẳn là rất dễ tìm đến a. Đăng ký tin tức chúng ta cũng nhìn, những ngày kia không có người đi tìm người chết, mà lại từ thang máy cùng hành lang giám sát bên trong cũng không có thấy người khả nghi đi qua nhà nàng. Tưởng Đông suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nói cho Lý Nhất Phàm cũng không có gì. Nhưng là chúng ta đang theo dõi bên trong sát thực tìm được ngươi nhìn thấy cái kia khả nghi nam nhân, mà lại tại ba cái người chết sinh hoạt trong vòng đều có nhìn thấy người kia xuất hiện. Ờ, kia không thì có tiến triển nha. Lý Nhất Phàm vì chính mình cung cấp manh mối có giá trị mà cảm thấy cao hứng, hắn hiện ở trong lòng đối tên hung thủ này tràn đầy hận ý. Có phải hay không cũng nên tìm xem hai người điểm giống nhau, vòng bằng hữu, hứng thú, hoặc là tài vụ cái gì. Lý Nhất Phàm to gan giảng thuật suy đoán của mình. Cái này chúng ta đều ở tay đi cha, ta tin tưởng chân tướng rất nhanh sẽ ra tới. Tường Đông tràn đầy tự tin cúp điện thoại. Lý Nhất Phàm nhìn đồng hồ, hắn cái này một tiết khóa cơ hồ đều ở bên ngoài gọi điện thoại, hắn tranh thủ thời gian chạy về, tiếp tục lên lớp. Giữa trưa Lý Nhất Phàm cùng túc xá mấy cái cùng một chỗ tại nhà ăn cơm. Phòng ăn mấy cái tiểu trên TV, mỗi ngày lúc này đều tái diễn địa phương này. Lý Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, cả người đều ngây ngẩn cả người. Với trước trời xế chiều cảnh sát phát hiện một nữ nghiên cứu sinh tại phòng của mình trung tự sát thân vong, sơ bộ phán đoán là tự sát, không có hắn giết khả năng, cũng thông chi gia thuộc tới nhận thi cũng mang đi. nhưng là hôm nay gia thuộc tới lại đổi giọng nói nữ hải chính là hắn giết, cũng hy vọng gia thuộc tại nghiệm thi trên báo cáo ký tên. Trên TV người chủ trì một ngụm phát thanh âm thanh làm lấy hiện trường trực tiếp. Gia thuộc không đồng ý kiểm tra thi thể. Trong tấm hình xuất hiện mấy người tại cục cảnh sát cổng ngồi dưới đất gào khóc, có cái phụ nữ trung niên trong ngực ôm một nữ hài đen trắng chiếu bị đánh lên ngựa thi đấu khác. Vì cái gì chúng ta cảnh sát tại không thể 100% xác nhận tự sát thời điểm liền cấp ra tự sát kết luận, vì cái gì như thế qua loa, chẳng lẽ bọn hắn chính là như vậy bảo hộ an toàn của chúng ta? Đem bị sát hại người đều nói là tự sát hoặc là ngoài ý muốn để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, mà bị hại người lại không thể trầm đoan đắc tuyết. Lý Nhất Phàm đầu lại bắt đầu đau, hắn cầm lấy hộp thuốc đem thuốc uống. Xem hết tin tức cả người hắn đều không còn gì để nói, truyền thông làm như vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, công chúng có thể nhìn thấy hung thủ nhất định cũng có thể nhìn thấy. Lý Nhất Phàm tranh thủ thời gian cho Tưởng Đông gọi điện thoại, làm thế nào cũng đánh không thông. Hiện tại Tưởng Đông cũng bị truyền thông làm cho sức đầu mẹ chán, hắn bận bịu tìm hung thủ đầu này còn muốn ứng phó truyền thông, mà những thời giờ này bên trong hung thủ nếu như thấy được tin tức bảo định sớm chạy, bọn hắn hiện tại ngay cả hung thủ đến cùng là ai đều không xác định. Đông ca, ta đầu này điều tra cái thứ nhất người chết ra thuộc còn có bạn trai kết quả ra. Còn có tiểu Hàn đầu kia điều tra cái thứ hai người chết cùng cái thứ ba người chết quan hệ nhân mạch cùng kinh tế đều đi ra. Hai người trẻ tuổi mau đem điều tra kết quả hồi báo cho Tưởng Đông. Cái thứ nhất người chết gọi Lý Tú Mai, từ nhỏ tại một cái trấn nhỏ lớn lên, trong nhà lúc ấy vì đưa nàng đến trong thành lên đại học cơ hồ tiêu hết tất cả tiền, cuối cùng ngay cả đất đều bán. Năm ngoái Lý Tú Mai ba nàng cho người ta làm việc nhà nông trở về thời điểm quẳng trong khe đem chân cái gãy, đều không có dám cho người nói sợ Lý Tú Mai tâm lý có gánh vác không thể đi học cho giỏi. Lý Tú Mai người này đặc biệt hiếu thuận, nàng thông qua đồng hương hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra về sau, càng là thương tâm muốn tạm nghỉ học đi tìm việc làm. Lý Tú Mai lúc ấy đâu liền muốn đi ca thính tiền lương cao, mặc dù bị người chiếm tiện nghi cái gì nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho nàng cha tốt. Về sau một tới hai đi một người nữ sinh liền cho nàng giới thiệu mấy cái đại lão bản, cứ như vậy, nàng mỗi tháng đều có tiền gửi cái trong nhà, cha mẹ của nàng tự nhiên không biết tiền của nàng là thế nào tới, đều cảm thấy mình nữ nhi tiền đồ, ở bên ngoài lên đại học không dạy nổi, mới thực tập liền kiếm nhiều như vậy. Lý Tú Mai tại gia tộc có cái thanh mai trúc mã bạn trai, tên tiểu tử kia bình thường cũng không có bản lĩnh gì, nhưng người cũng chất phát trung thực, nghe xong Tú Mai trong thành như thế có bản lĩnh nghĩ liền đầu nhập vào nàng hai người cùng một chỗ hào hào phân đấu. Tới phát hiện Lý Tú Mai sinh hoạt không tệ, muốn cho Lý Tú Mai cũng giới thiệu với hắn cái công việc. Lý Tú Mai lúc ấy tại một nhà xí nghiệp nhà nước thực tập, tiền lương đãi ngộ đều còn có thể. Nhưng lúc đó nàng lấy bạn trai lại không cho rằng như vậy, cảm thấy nàng mỗi ngày ngăn nắp xinh đẹp, một tháng kiếm nhiều như vậy, như thế cũng có thể giới thiệu với hắn cái không sai bị lắm, lại giới thiệu với hắn những này không có tiền sống, không phải bảo an chính là hậu cần, hắn lại nổi giận, dứt khoát không làm. Về sau hắn phát hiện Lý Tú Mai lần trước cái ra ngoài, nếu không liền lao nói phải thêm ban. Có một ngày hắn liền theo dõi Lý Tú Mai phát hiện nàng những cái kia không sạch sẽ giao dịch, trở về liền cùng Lý Tú Mai lớn ầm ĩ một trận, lúc ấy trong công viên một màn kia chính là Lý Tú Mai mắng hắn đem chuyện của nàng nói cho cha mẹ mình. Hiện tại cha mẹ của nàng tại trong trấn đều không ngóc đầu lên được, trước kia đi ra ngoài đều là ngẩng cao lên đầu khắp nơi khoe khoang, hiện tại việc này náo cho toàn thôn đều biết cha mẹ của nàng càng là không mặt mũi thấy người, trong tiểu trấn có chút gì tất cả mọi người biết liền đến chỗ nói. Đây cũng là vì cái gì Lý Tú Mai phụ mẫu đến tới vội vàng liền đem nữ nhi của mình thi thể nhận trở về nguyên nhân đi. Chương 15. Phát hiện mới ai Tưởng Đông nghe không khỏi thở thật dài. Dạng này một cái gánh chịu lấy gia đình trách nhiệm nữ hải, coi như người trong nhà đều hiểu lầm nàng, oan uổng nàng, lạnh lùng nàng, theo Tưởng Đông nàng cũng không phải là loại kia sẽ tùy tiện lựa chọn tử vong cô nương. Người nam kia bạn điều tra kết quả có phát hiện gì không? Hắn bây giờ tại trong một nhà ngân hàng làm bảo an, hắn nói hắn lúc ấy cũng là nhất thời giận liền nói cho Lý Tú Mai phụ mẫu cùng người nhà mình. Trước đó Lý Tú Mai phụ mẫu một mực chướng mắt hắn lúc ấy cũng là nghĩ xả giận. Hiện tại nhắc lên chuyện này hắn cũng rất hối hận. Báo cáo xong, Tiểu Trương nhìn xuống tập lại tiếp tục nói, Lý Tú Mai tài vụ nửa trước năm vẫn luôn ra vào rất nhiều tiền, đi ra đại bộ phận là gọi cho cha mẹ của nàng, còn có chút là quyên cho chúng ta thành phố cô nhi viện. Gần nhất nàng vì cha mẹ của nàng mua cái quản lý tài sản sản phẩm, ngay tại bạn trai nàng trong ngân hàng, không biết cái này có quan hệ gì không? Ừm, người đi ngân hàng hỏi thăm ngân hàng nhân viên công tác đồng thời hỏi nàng một chút kia bạn trai sự tình. Tường Đông nói xong cũng để Tiểu Trương tranh thủ thời gian đi xử lý, lại để cho Hàn Thức nói rằng Lưu Hiểu Phỉ cùng Lý Nghiên điều tra kết quả. Lưu Hiểu Phỉ, từ nhỏ điều kiện gia đình ở giữa bên trên, muốn cái gì phụ mẫu liền cho mua cái gì. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái, cha mẹ của hắn cũng là ứng câu nói này, cái gì đều tăng cường cái này một cái quê nữ. Nữ nhi cũng không chịu thua kém, thi đậu đại học tốt không nói còn thi đậu nghiên cứu sinh. Lưu Hiểu Phỉ cũng là hiếm có mỹ nhân dạng, da trắng mỹ mạo lại có tài hoa, tự nhiên theo đuổi nàng người sắp xếp một đại điều đường cái. Nàng càng là chọn ưu tú mà tuyển, trước mắt thừa nhận tại cùng nàng kết giao có hai cái đều là vốn là có mặt mũi công tử ca. Mà cùng nàng có mập mờ cố nàng bằng hữu nói có 5-6 cái, theo lý mà nói đã Lưu Hiểu Phỉ tự thân điều kiện không cần đi đóa hoa giao tiếp dạng này. Tường Đông nhớ tới phía trước Lý Nhất Phàm gọi điện thoại tới nói kia đoạn lời nói, không khỏi cảm khái dưới, phụ mẫu đem mình nữ nhi sủng quá hám làm giàu, phụ mẫu đem mình sủng đến hải tử đeo vàng đeo bạc, mình cơm rau dưa. Nữ nhi lòng hư vinh càng lúc càng lớn, phụ mẫu không cho được, nữ nhi liền đi tìm có thể cho người. Tiểu Hàn lại tiếp tục giới thiệu đến Lưu Hiểu Phỉ tài chính tình huống. Còn có cho Lý Tú Mai bạn trai làm nam khoa kiểm tra, đang đổi hỏi thăm giám sát tình huống bên kia. Lưu Hiểu Phỉ cơ hồ có bao nhiêu tiêu bao nhiêu, bất quá gần nhất cũng kỳ quái, nàng cũng cho cha mẹ của mình bán một cái quản lý tài sản sản phẩm, là cùng Lý Tú Mai tại một cái trong ngân hàng mua. Hai cái này có thể hay không có quan hệ gì? Ngươi cho Tiểu Trương gọi điện thoại, để hắn tại trong ngân hàng cũng lưu ý hạ Lưu Hiểu Phỉ phần này quản lý tài sản sản phẩm là ai cho đại diện. Tường Đông đột nhiên nhớ tới Lưu Hiểu Phỉ nghiệm thi báo cáo lúc ấy viết không có phát hiện bị tính xâm hoặc là từng có hành vi tình dục báo cáo. Như thế tú sắc khả san nữ hải thả ở trước mặt ngươi thế mà không có biện pháp, hung thủ ngươi đến cùng là như vậy. Bố trí như thế một trận sớm có dự mưu tự sát đến cùng là vì cái gì? Bên cạnh nhân viên công tác đều nhìn lẩm bẩm lầu bầu Tường Đông sửng sốt một chút, Tường Đông phát hiện bọn hắn đang nhìn lại khôi phục mặt bộ dáng nghiêm túc. Vừa mới lãnh đạo bên kia lên tiếng để bọn hắn cần phải ở trong 2 ngày bắt được hung thủ, hiện tại truyền thông trắng trợn tuyên truyền chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Vạn nhất hung thủ thấy được, lẩn trốn hay là có phòng bị, vậy bọn hắn bắt hắn lại liền khó khăn. Lý Nghiên nàng từ nhỏ tại một gia đình điều kiện đặc biệt tốt hoàn cảnh hạ lớn lên, thẳng đến 3 năm trước đây hắn công ty của phụ thân tài chính xảy ra vấn đề, phụ thân hắn bị hình phạt tiến vào ngục giam, không đến 2 năm phụ thân nàng liền trong tù bệnh chết. Mà nàng mẫu thân từ khi nàng tiến vào ngục giam sau một mực sầu não bất ức, cùng Lý Nghiên già dặn mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt ở quê hương, Lý Nghiên một mực rất hiếu thuận người nhà của nàng, lần này nàng chết đoán chừng người đối diện bên trong là sự đả kích không nhỏ. Theo lý thuyết Lý Nghiên dựa vào mình bình thường gia giáo còn có phụ thân nàng bằng hữu ủng hộ là có thể qua rất tốt. Nhưng nàng cũng giống như Lưu Hiểu Phỉ đi lên đóa hoa giao tiếp con đường. Lưu Nghị khẩu cung bên trong ghi chép sự Lý Nghiên từ một năm trước tính bất ngờ tình đại biến. Có lần Lưu Nghị tại một cái hội quán cổng thấy được uống say Lý Nghiên mang đưa nàng lúc trở về, Lưu Nghị mơ hồ nghe được Lý Nghiên muốn thay ba nàng báo thủ, không biết có quan hệ không có. Hàn Thước nghĩ lại tiếp tục nói ra, có một chút, Lý Nghiên cùng Lưu Hiểu Phỉ đều tại một cái hội quán bên trong có hội viên, Lý Nghiên cũng vì nàng mẫu thân mua một phần quản lý tài sản, cũng là tại cùng một cái trong ngân hàng. Mà lại ba người bọn hắn đều là một cái gọi Trương Cường người cho làm nghiệp vụ. Xem ra cái này Trương Cường quả nhiên hiểm nghi lớn nhất, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng người này. Tường Đông nghĩ lại an bài Hàn Thức mang lên mấy người cấp tốc điều tra đến Trương Cường trong nhà địa chỉ cùng tình huống. Vừa bàn giao sự tình xong Tường Đông điện thoại liền vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, Tường Đông cười hì hì tiếp một chiếc điện thoại, sau đó mặt mỉm cười hướng nghiệm thi ở giữa đi đến. Tiểu hạ kiểm tra như vậy rồi. Mặc dù cấp trên mới vừa tới điện thoại nói là người trong nhà nhà ra, khả nghi tại là ngoại bộ kiểm tra nhưng là không thể giải phẫu. Nhưng những này phản bác kiến nghị kiện đã rất có ích lợi. Nữ sinh này, trước khi chết quả thật bị người trên mặt đất có lôi kéo qua vết tích, chân của nàng sau càng có rõ ràng sưng đỏ. Mà lại từ ta nén nàng dạ dày, lo vết tích khả nghi nhìn ra người chết trước khi chết nhất định có đoạn thời gian chưa từng ăn qua đồ vật, không có giải phẫu không thể cho ra đáp án rõ ràng. Hạ Tử Huyên nhìn trước mắt cái này dáng người uyển chuyển mỹ lệ nữ sinh, không khỏi có chút tiếc hận. Nàng trước khi chết không có kim đâm, tại cái khác đều cùng ta trước đó cùng ngươi nói, không có những thứ khác phát hiện. Kia Lý Nghiên kiểm tra thi thể báo cáo đâu? Thường Đông nhìn xem bên cạnh Lý Nghiên thi thể hỏi. Cùng vừa cái kia không sai biệt lắm, cô thi thể này ra thuộc cũng mãnh liệt yêu cầu không muốn vào đi giải phẫu, nghĩ để mình nữ nhi hoàn chỉnh rời đi thế giới này. Hạ Tử Huyên nhìn xem bên cạnh Lý Nghiên trong mắt tất cả đều là tiếc hận. Tiểu chết là ngạt thở mà chết, cùng hiện trường phát hiện án đồng dạng thăm dò tình huống, không có ngoại thương cùng dễ rủa vết tích. Trong máu có phát hiện có nhất định lượng thuốc mê, cũng tại trên cổ phát hiện lỗ kim rất nhỏ ra phủ phát toàn bộ che lại, nếu như không phải tiến một bước kiểm tra rất khó phát hiện cái này. Mà lại cùng trước đó thi thể, không có phát bây giờ bị hại thường có qua bị xâm phạm vết tích. Điểm này Hạ Tử Huyên cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này nếu như nói là hắn giết, có thể làm ra dạng này hiện trường hẳn là nam nhân, nhưng hai cái này người chết trương hoàn toàn chính xác thực rất xuất chúng, không có khả năng không vì chỗ động nha. Điểm ấy ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tường Đông Tượng nhìn ra Hạ Tử Huyên lo nghĩ, tự mình nói. Mới đầu Lưu Hiểu Phỉ thời điểm chết xác nhận không phải hắn giết cũng là có phương diện này nguyên nhân, trừ phi là nữ, nhưng là nếu như là nữ nhân gây án không có gì hơn chính là ghen ghét vì nam nhân những này, không thể lại tận lực giả tạo một cái tự sát hiện trường ra. Thẳng đến cái thứ ba vụ án, cái này vụ án là nữ nhân hoàn toàn không thể làm được. Đem người treo ở rôn cán bên trên, khí lực như vậy. Tường Đông nói đột nhiên ngừng, không biết lúc nào hắn đã bắt đầu tin tưởng Lý Nhất Phàm nói lời. Khoa trưởng lúc ấy thật vất vả mới nói phục Lưu Hiểu Phỉ người trong nhà mới làm cho đối phương đồng ý, cuối cùng chỉ làm mặt ngoài kiểm tra không cho giải đảo. Tường Đông điều tra thời điểm, cục trưởng và khoa trưởng đã tổ chức buổi họp báo, đây cũng là bởi vì ban ngày Lưu Hiểu Phỉ người trong nhà gây lợi hại. Chúng ta đã làm tiến một bước điều tra, xác nhận lần này tự sát sự kiện là có người cố ý ngụy trang, có thể khẳng định phạm nhân là cùng một người. Khoa trưởng mắt nhìn trên điện thoại di động tin nhắn quay đầu hướng cục trưởng nhỏ giọng nói chút gì. Trước đó mấy lên nữ học sinh từ giết chúng ta đã có xác định chứng cứ cùng lần này vụ án là cùng một người gây nên cục trưởng làm nguy cơ quan hệ xã hội xử lý, toàn bộ buổi họp báo mở dòng dã một cái buổi chiều. Ngay tại trong cục tất cả đều bận rộn buổi họp báo đồng thời, phòng quan sát bên kia đã truyền đến tin tức, ba cái giám sát bên trong khả nghi nam tử đều chỉ hướng cùng là một người, một cái 28 tuổi tại ngân hàng vừa công việc 2 năm Trương Cường. Hàn Thước điều tra ngân hàng bên kia tình huống, Lý Tú Mai cùng Lưu Hiểu Phỉ còn có Lý Nghiên đều là tại cùng là một người nơi đó làm đối phương đại diện trung lão niên quản lý tài sản tài chính, mà tại đại diện trong danh sách hắn còn phát hiện hai cái tại 2 tháng trước bên trong tuần tự lấy tự sát kết án hai cái vốn là nữ sinh viên, lúc ấy cũng là tại hắn cái này làm nghiệp vụ không lâu sau liền trước sau tự sát, khả nghi nhất chính là không có bất luận cái gì tự sát lý do, đều là tại điện thoại hoặc là trên máy vi tính tìm được một thiên tay đánh di thư, hiện trường cũng tìm không thấy hắn giết chứng cứ. Tường Đông bọn hắn chạy đến thời điểm Trương Cường vừa vặn giữa chưa xin phép nghỉ về nhà, Tường Đông bọn hắn tìm tới Trương Cường nơi ở sau liền mang theo bộ đội vũ trang đi Trương Cường trong nhà bắt người. Mà Hàn Thức bọn người thì tại ngân hàng đối Trương Cường người này tiến một bước điều tra. Chương 16. Giải trừ điểm đáng ngờ đông mấy cái vũ trang nhân viên phá cửa mà bảo, kiểm tra trong phòng cũng không có người. Tường Đông nhìn lên trước mặt căn này thu thập quá sạch sẽ gian phòng sạch sẽ nhíu nhíu mày, cái này nên cái như thế nào nam sinh sẽ đem gian phòng của mình thu thập như vậy sạch sẽ. Tường Đông giả tốt súng của mình, nhường đường để nhân viên công tác tiến đến thu thập chứng cứ. Hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng cái này Trương Cường, duy nhất chính là động cơ điểm ấy. Tường Đông nhìn điện thoại di động bên trên phòng tài liệu gửi tới liên quan tới Trương Cường tư liệu, cái này cho ai nhìn trên tư liệu người đều là một cái nam thanh niên tốt, ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ cùng liên hoàn án giết người có quan hệ. Trương Cường 28 tuổi, phụ thân là công chức, mẫu thân là giáo sư. Hắn ở trong nước một chỗ thành phố trọng điểm đại học học kinh tế học, đại nhị lại đi nước Mỹ tiếp tục học tập 3 năm, sau khi tốt nghiệp sau khi về nước tự nhiên là thi đến ngân hàng công việc, bằng vào mình tốt đẹp thái độ làm việc cùng công trạng, không đến 3 năm liền phân phối đến ngân hàng quản lý tài sản chú ý hỏi chức vụ này bên trên. Nhiều lần Minh đăng ta thành phố tốt nhất thanh niên tạp chí, được bầu thành hiện tại nữ sinh muốn tìm nhất nam sinh một trong, đáng tiếc đã có một cái cùng một chỗ dài đến 10 năm bạn gái, hiện bạn gái tại Anh Quốc du học. Tường Đông nhìn điện thoại di động bên trên gửi tới ngắn gọn tường thuật tóm lược cùng có Trương Cường ảnh chụp trong tạp chí trang, không khỏi môi. Gia hỏa này có bạn gái, còn tốt không ở bên người, bằng không cũng không biết chết như thế nào. Ngươi đến rồi, vậy liền lên đây đi. Tường Đông chầm chầm điện thoại di động còn đang nhìn tin tức, Lý Nhất Phạm điện thoại liền đến, hắn liền gọi Lý Nhất Phạm lên trước tới. Cái này mấy lên vụ án chung Lý Nhất Phạm là duy nhất cùng hung thủ từng có tiếp xúc, cái này thật vất vả tìm tới hung thủ hang ổ, như thế đều phải để Lý Nhất Phạm đến xem có chuyện gì hắn có trong hồ sơ phát quá trình bên trong nhìn thấy qua. Cũng không biết làm sao đến Tường Đông đối Lý Nhất Phạm tiểu tử này không hiểu nhiều hơn chút tín nhiệm. Đội trưởng, bên này có phát hiện. Lý Nhất Phạm vừa tới cửa, một bên thư phòng liền truyền đến cảnh vụ thanh âm của nhân viên. Tường Đông tranh thủ thời gian bước nhanh tới, Lý Nhất Phạm cũng đội vàng đi theo. Nhắc tới Trương Cường xác thực điều kiện không tệ, tại đất này đoạn phòng ở coi là không tệ. Trương Cường nhà cư xá cùng cái thứ ba vụ án bên trong Lý Nghiên nhà cư xá là sát bên, một cái là đồng thời một cái là hai kỳ, hai cái cư xá ở giữa liền cách đầu chạy đạo, chắc không được lần này hai lên vụ án phát sinh thời gian gần như vậy, Tường Đông tại đến thời điểm không khỏi phát ra cảm khái. Đội trưởng, máy vi tính này bên trong có người chết tử vong lúc đập ảnh chụp còn có video. Tường Đông nhìn lên trước mặt máy tính, bên trong ảnh chụp bị chỉnh tề từng cái sắp hàng, mỗi tổ ảnh chụp đằng sau còn đi theo một cái video. Tổng cộng là 6 cái video, đều là khác biệt đoạn thời gian đập. Tường Đông tùy tiện mở ra một cái video, liền nghe lấy bên trong truyền đến một trận rơi xuống nước thanh âm, trong tấm hình là một cái đen nhánh mặt hồ, miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh sát xung quanh, hình tượng một góc Tường Đông nhìn thấy một cái nghi tự một góc áo động hạ. Cái này chính là ngâm nước cái kia. Giờ phút này nhìn thấy màn hình máy tính Lý Nhất Phàm cả người đều có chút không xong, phản phất kia ngâm nước cảm giác lại một lần tập kích chính mình. Hắn miệng lớn ở bên cạnh hô hấp lấy, Tường Đông nhìn xem dạng này hắn, tiện tay đem trên tay mình một bình nước đưa cho hắn. Tạ ơn. Lý Nhất Phàm cùng mấy ngụm nước, cả người tốt hơn nhiều. Tường Đông đang chuẩn bị mở ra khác video, mắt nhìn Lý Nhất Phàm, Lý Nhất Phàm thức thời quay qua thân thể đi ra thư phòng. Tường Đông từng cái nhanh chóng kiểm tra video còn có hình ảnh, để điều tra khoa đồng sự đem máy tính chứa vào vật chứng trong túi mang đi. Tường đội, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Nhất Phàm đứng ở phòng khách nhìn xem gian phòng này hỏi Tường Đông. Một cái nam sinh gian phòng làm sao lại chỉnh tề như vậy? Còn có một loại mùi thuốc sát trùng. Vấn đề này Tường Đông đến một lần cũng cảm giác được, gian phòng này sạch sẽ dị thường, chỉ là cái này nước khử trùng bị không phải Lý Nhất Phàm hắn còn thật không có phát hiện. Tường Đông không rõ Lý Nhất Phàm đến cùng muốn nói cái gì, gian phòng sạch sẽ cái này bọn hắn vừa tiến đến đều phát hiện. Người như thế nào mới sẽ đem gian phòng của mình thu thập như vậy sạch sẽ. Lý Nhất Phàm nhìn xem căn này màu trắng cùng màu xám sắc điệu làm chủ gian phòng, hắn chỉ trong tủ dày đều chỉnh tề sạch sẽ bày ra ở bên trong, còn có bên cạnh khay trà tạp chí cũng giống như vậy. Chẳng lẽ nói ở người ở chỗ này có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, hoặc là ép buộc chứng? Lý Nhất Phàm nắm nuốt cằm của mình tự hỏi. Đúng. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào Tường Đông là nghĩ đến cái này Trương Cường có phải bị bệnh hay không, bình thường thô lô hắn cũng không có sâu đột tiếp. Nhưng những này cũng nói không là cái gì vấn đề. Chẳng lẽ cái này có thể nói rõ hắn vì cái gì đối người chết không có dục vọng sao? Cái này có chút quá gượng ép đi. Tường Đông nhìn một chút đứng tại đối diện Lý Nhất Phàm, hắn tựa hồ nhìn thấu mình ý nghĩ, Lý Nhất Phàm đối với hắn hiểu ý cười một tiếng. Nếu như chiếu lao đàm nói Lưu Hiểu Phỉ quan hệ nhân mạch cùng hám làm giàu, kia cái khác mấy cái người chết có phải hay không cũng giống vậy đâu. Lý Nhất Phàm nhìn xem Tường Đông hỏi, Tường Đông nghe xong trực tiếp nghĩ lắc đầu phủ định, nhưng lại nghĩ một chút đúng là dạng này, mấy nữ sinh này điểm giống nhau đều là vì vật chất con bạn trai của mình cùng nam nhân khác có lui tới. Lý Nhất Phàm khi lấy được Tường Đông khẳng định sau lại tiếp tục nói ra, kia, một cái có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ người hẳn là khinh thường dây vào các nàng. Lý Nhất Phàm hời hợt nói xong liền siêu gian phòng một bên nơi hẻo lánh bên trong một cái rõ ràng kệ hàng đi đến. Tường Đông nhìn xem hôm nay Lý Nhất Phàm cái này tiếp xúc mấy lần Lý Nhất Phàm cùng hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm hoàn toàn khác biệt, vậy sẽ hèn yếu Lý Nhất Phàm giống như lập tức không thấy. Đội trưởng, tại đầu giường trong ngăn tủ lại phát hiện tinh thần loại dược vật, cụ thể phải đợi xét nghiệm kết quả ra mới biết được kết quả. Vừa mới nghe Lý Nhất Phàm nói Tường Đông cũng cảm thấy rất có đạo lý, sẽ để cho thủ hạ người cường điệu tìm hạ có hay không phương diện này dược vật. Tường đội, ngươi có hay không cảm thấy cái này đưa vật đài có chút kỳ quái? Lý Nhất Phàm chỉ vào góc tường cái kia màu xám vân gỗ đưa vật đài, cái kia quầy hàng xác thực rất kỳ quái, quá lớn mặt bàn cùng ngăn tủ, lại ở phía dưới không có tìm được cửa tủ. Chỉ có phía trên kệ cùng trên mặt bàn trưng bày mấy bùn họa cùng một chút trang trí vật. Ngươi có nghe hay không đến cái này ngăn tủ lại ông tiếng vang phát ra. Lý Nhất Phàm vừa nói bên cạnh tới gần ngăn tủ nghe. Xuyệt. Tường Đông ra hiệu người chung quanh yên tĩnh. Ông ngong. Ông ngong làm gian phòng yên tĩnh trở lại, mọi người đều nghe được nơi hẻo lánh bên trong truyền đến thanh âm. Như cái gì đồ điện thanh âm. Bên cạnh một cái cảnh vụ tượng đã hiểu thanh âm nơi phát ra không khỏi nói ra. Đúng đúng. Tượng tủ lạnh, không đúng. Là tủ lạnh thanh âm. Một cái khác cảnh vụ cũng nghe được thanh âm. Mấy người đều dựa vào gần Lý Nhất Phàm chỗ cái kia quầy hàng kia, từng cái đem trên mặt bản đồ vào rời, mới phát hiện đây là một cái từ tấm bán gỗ bọc lại quầy hàng. Mấy người đem ngăn tủ trên mặt bàn thạch anh tấm dịch chuyển khỏi, nghiên cứu nửa ngày mới phát hiện cái này ngăn tủ mặt bàn là có thể hoạt động, tại ở gần tường địa phương ẩn giấu một cái nho nhỏ danh kín. Quan ra phía trên tấm bán gỗ, một cái tủ lạnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ông ong âm thanh cũng càng thêm rõ ràng, cùng trong phòng an tĩnh bầu không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng, không hiểu thấu tất cả mọi người khẩn trương lên. Không biết trong này là cái gì. Một cái cảnh vụ nói xong khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tại dạng này một cái hậu hiện đại phong cách trong phòng đột nhiên thêm ra như thế một cái đời cũ tủ lạnh sắt thực khiến người ta cảm thấy một trận bị dị. Mở ra thôi, thất thần làm gì? Thường Đông nhìn xem bên kia vây quanh một vòng người, phát số mệnh lệnh. Ngay tại mở ra tủ lạnh một nháy mắt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn đầy cả phòng, tủ lạnh bên cạnh mấy người đều bị trước mắt nhìn thấy đồ vật hù đến nhấc không nổi bước chân. Chương 17, đóng băng nữ hải Tưởng Đông miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đứng đang tra hỏi thất mặt khác pha lê trước, hiện tại đã toàn thành hạ lệnh truy nã Trương Cường. Ngươi nói là Trương Cường chính là lần này báo cáo liên hoàn tội phạm giết người hung thủ? Không có khả năng. Cái này làm sao có thể? Trong phòng thẩm vấn Trương Cường đồng sự ở bên trong nhận lấy hỏi thăm, trước sau mấy người nghe được Trương Cường liền là hung thủ đều biểu thị không có khả năng, đều cảm thấy là cảnh sát bắt nhầm người. Trương Cường bình thường là cái hạng người gì? Hàn Thước hỏi ngồi đối diện Trương Cường lãnh đạo. Hắn vẫn luôn đặc biệt tài giỏi, tuy nói là du học trở về thế nhưng không có giá đỡ, bị phân phối đến chúng ta đi vẫn luôn là tiên tiến người làm việc. Lãnh đạo vừa nói còn một bên khen lấy Trương Cường, trong mắt hắn Trương Cường là tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Lưu Hiểu Phỉ cùng Lý Nghiên vốn là ta hộ khách, ngày đó Lưu Hiểu Phỉ đến xử lý nghiệp vụ thời điểm vừa bạn cùng bạn trai cùng đi, vừa tại kia nũng nịu làm cho đối phương mua đồ, lúc ấy Trương Cường vừa lúc ở bên cạnh ta, ta mấy ngày nay lão bà muốn sinh trong lòng tương đối bực bội, Trương Cường khả năng nhìn ra ta tương đối tâm phiền, liền giúp ta đem cái này hộ khách tiếp. Hắn bình thường vẫn luôn là dạng này người, người đặc biệt tốt. Trương Cường đồng sự nhớ lại, trong mắt hắn Trương Cường một mực là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Lúc ấy ta cũng nghĩ là không phải là vì trích phần trăm hắn mới như thế ân cần, nhưng về sau cái này đơn trích phần trăm hắn đưa hết cho ta, nói lao bà của ta sắp sinh cần dùng tiền. Lý Nghiên cũng giống như vậy, ngày đó xử lý nghiệp vụ thời điểm nàng vừa vặn cùng bạn trai ở trong điện thoại cãi nhau, ta ngày đó cũng là lao bà vừa sinh xong là cái nữa nhi cha mẹ ta không cao hứng, cùng ta ầm ĩ ta tâm tình cũng không tốt, vừa vặn Trương Cường tới giúp ta. Trương Cường cái này đồng sự nhiều lần đạt được Trương Cường trợ giúp, vừa nói xong bên cạnh nắm chặt Hàn Thước tay nói, cảnh sát đồng chí ngài nhất định phải tra rõ ràng nha, Trương Cường hắn thật không phải loại người như vậy, người khác siêu tốt sẽ không làm chuyện như vậy. Đối phương vừa nói bên cạnh bảo đảm, Hàn Thước nghe được đều có loại cảm thấy có phải là bọn hắn hay không thật bắt nhầm người cảm giác. Ngươi cùng Trương Cường bình thường là quan hệ như thế nào? Hàn Thước hỏi ngồi đối diện cùng Trương Cường một cái văn phòng nữ đồng sự. Hắn đối ta mà nói tựa như nam như thần, bình thường nói chuyện lại ôn nhu lại quan tâm. Đáng tiếc hắn có bạn gái, nếu không ta đã sớm đem hắn đuổi tới tay bên trong. Đối diện cái này nữ đồng sự mặt say mê bộ dáng, đột nhiên họa phong nhất chuyển mặt vẻ mặt nghiêm túc chất vấn đối diện Hàn Thước, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ta nhìn tin tức cảnh sát các ngươi thường xuyên bắt lầm người, ha ha, cũng liền có bản lĩnh bắt chúng ta những này dân bình thường. Hàn Thước nhìn xem đối diện nữ sinh này thật sự là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, hiện tại cái này ngân hàng công tác đều người nào nha? Tường Đông mắt nhìn trên điện thoại di động vừa lấy được tin nhắn, ra phòng thẩm vấn hướng phòng giải phẫu đi đến. Phía trước tại Trương Cường trong nhà, là mấy cái cảnh vụ mở ra tủ lạnh lúc, bên trong nằm một nữ hải, hiển nhiên nữ hải đã chết được một khoảng thời gian rồi, thi thể bị rất dễ xử lý qua, toàn bộ tủ lạnh tượng định chế, bên trong đổ đầy màu trắng hoa bách hợp, một nữ hải mặc vào thân váy trắng an tĩnh nằm ở bên trong, khuôn mặt tan tưởng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong tủ lạnh nhiệt độ điều tiết để trên mặt cô gái còn có chung quanh bách hợp đều chỉ là bị lạnh giấu đi, phía ngoài thời gian không có ảnh hưởng chút nào đến bên trong thế giới. Cô gái này đã chết. Một cái cảnh vụ đưa tay thăm dò nữ hài hơi thở. Đây không phải là nói nhảm mà. Đem ngươi nhốt vào trong tủ lạnh không có mấy phút ngươi liền che chết rồi. Tường Đông im lặng mắt nhìn mấy cái kia cảnh vụ, hắn này lại mới đi gần nhìn một chút tình huống bên trong, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Cái này Lý Cường quả nhiên không phải người bình thường, trong nhà này đã còn cất giấu một cỗ thi thể, hắn ngày này thiên hòa thi thể cùng một chỗ sinh hoạt nên là thế nào đảm lượng. Cái này có phải hay không là hắn bạn gái? Lý Nhất Phàm nhìn trước mắt cái này bố trí tỉ mỉ tủ lạnh, giống như là một loại an táng nghi thức. Cái này tủ lạnh tựa như là quan tài thủy tinh tài, hắn nghĩ muốn vĩnh viễn bảo tồn phần này thuần khiết tình yêu. Lý Nhất Phàm sức tưởng tượng lại bắt đầu bạo phát. Hắn bạn gái ở nước ngoài du học. Tường Đông nhìn xem Lý Nhất Phàm đột nhiên tượng nghĩ đến cái gì giống như nói không chừng thật sự chính là hắn bạn gái cũng không lâu lắm Tường Đông liền liên hệ Hạ Tử Viên tới một chuyến làm đại khái kiểm tra sau chuẩn bị đem thi thể mang về phòng giải phẫu. Như thế hao tâm tổn trí chân tàng cùng bố trí cô gái này thi thể. Lý Nhất Phàm tượng đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, chậm rãi nói tiếp, hẳn là rất xem trọng cô gái này đi. Tường đội ngươi nói hắn sẽ lưu lại cô gái này một người chạy sao? Tường Đông giống như là trong nháy mắt minh bạch cái gì, đem Hạ Tử Huyền cùng bên cạnh thủ hạ của mình gọi đi qua lặng lẽ nói thứ gì. Hôm nay tại bên cạnh ngươi nam sinh là ai? Phòng giải phẫu bên trong Hạ Tử Huyền một bên kiểm tra thi thể một bên tùy ý hỏi một câu. Một cái có ý tứ học sinh, làm sao ngươi thích cái kia loại hình? Tường Đông điều khiển câu Hạ Tử Huyền, khó được cô nương này thấy mình có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Khu cụ, kiểm tra thế nào? Tường Đông nhìn thấy Hạ Tử Huyên chừng mình một chút, tranh thủ thời gian lại khôi phục chứng trạng đàng hoàng. Người chết cũng đã tử vong 4 tới 5 năm bởi vì thi thể lâu dài bị ướp lạnh, không có cách nào xác nhận chính xác tử vong đoạn thời gian, người chết hẳn là 21 đến 23 tuổi ở giữa. Hạ Tử Huyên nhìn một chút thi thể nói tiếp, từ trên thi thể cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương vết tích. Hạ Tử Huyên lại nhìn một chút hiện trường phát hiện án ảnh chụp tiếp tục cảm khái nói, ngươi nói cái này Trường Cường đến cùng người chết quan hệ thế nào, như thế hao tâm tổn trí bảo tồn thi thể. Tường Đông nhìn xem trước mặt nữ thi không khỏi nhớ tới trước đó Lý Nhất Phàm cũng đã nói lời giống vậy, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Thước. Tiểu Hàn tra hạ Trương Cường cái kia nước ngoài du học bạn gái tin tức. Mới vừa từ phòng thẩm vấn ra, Hàn Thước tiếp vào Tường Đông điện thoại thật dài thở dài, gần nhất những ngày điều tra cùng thẩm vấn tất cả đều là hắn đến xử lý, thật sự là một người bị trở thành hai người đến dùng. Hàn Thước lắc đầu hướng về tin tức thất bên kia đi đến. Trương Cường nhà dưới lầu, Tường Đông đi vào nơi hẻo lánh bên trong ngừng lại một chiếc xe bên trong. Thế nào? Tình huống như thế nào? Không có phát hiện Trương Cường hoặc là khác người khả nghi tới. Trong xe hai người nhỏ giọng đối phía sau Tường Đông nói, đem kính viễn vọng cho Tường Đông. Ừm, hai người trước nghỉ một lát ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Tường Đông tiếp nhận kính viễn vọng quan sát đến Trương Cường trong nhà vị trí, kéo qua trước mặt hai nghe mang qua một bên trên lỗ tai. Trên lầu tình huống như thế nào? Trước mắt không có người tới gần Trương Cường nhà. Trong hai nghe truyền đến thanh âm, Tường Đông an bài người giấu ở Trương Cường nhà đối diện trong nơi ở hai người 24 giờ thay phiên giám thị lấy mắt mèo động tĩnh bên ngoài. Đội trưởng, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy tiểu tử kia nhất định sẽ tới? Trong xe hai người có chút mệt mỏi hỏi Tường Đông. Ha ha, ta cũng không biết, chẳng qua là lúc đó lời của tiểu tử đó nhắc nhở ta. Tường Đông cười cười, không có làm tiến một bước giải thích. Lúc ấy Lý Nhất Phàm nhắc nhở hắn, như thế thận trọng cất giữ nữ nhân làm sao có thể không quan tâm, đoán chừng lúc ban ngày liền tại phụ cận quan sát đến đâu đi. Còn tốt lúc ấy phản ứng kịp thời để pháp y bên kia lặng lẽ đem thi thể mang ra ngoài. Đội trưởng, giám sát bên này có biến. Người gác cổng phòng quan sát cũng đột nhiên truyền đến tin tức. Cửa sau bên trái tường thấp nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng là rất nhanh liền biến mất ở bên kia trong bụi cỏ. Tất cả mọi người nghe được tin tức đều lên tinh thần. Trong xe mấy người cũng đều một chút ngồi đứng thẳng lên. Đội trưởng, lại thấy được, hướng các ngươi bên kia đi, vẫn là lóe lên đã không thấy tăm hơi. Giám sát bên kia một mực tại giám sát tìm được cái bóng đen kia. Đội trưởng, có người tiến hành lang. Trong xe mấy người chỉ vào cách đó không xa hành lang người, nhỏ giọng nói, không nên khinh cử vọng động, chưa có xác định mặt đều không cần xuất động. Tường Đông tiếp tục nhìn chằm chằm tính viễn vọng nhìn xem động tĩnh phía trước. Đội trưởng, lại có một cái bóng đen hướng kia tòa nhà đi đến. Phòng quan sát bên trong lại truyền tới tin tức mới. Còn tốt lúc ấy nhiều an bài hai người đang theo dõi thất, liền nghĩ đến Trương Cường người này tương đối giàu hạn. Tường Đông nghe trong thai nghe tin tức truyền đến, người đầu tiên đã đi lên bậc thang, Tường Đông tại trong thai nghe chỉ huy, để tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Khi nhìn rõ trước mặt đều không cần động. Người thứ hai cũng áp vào đơn nguyên. Trong thai nghe lại là phòng quan sát thanh âm, trong xe hai cái cảnh vụ đều khẩn trương nín thở. Trên lầu, chú ý, hung thủ đang đến gần, tại xác định là Trương Cường bản nhân về sau, xác định hắn muốn vào trong nhà tại độc thủ. Tường Đông đã thấy người thứ hai đi vào hành lang. Một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai cao cao gầy đeo nam nhân. Tường Đông nhìn điều này phía trước người này một loạt động tác, rõ ràng hắn nhìn người đầu tiên đi vào lâu như vậy không có việc gì mới mình tiến hành lang. Tiến thang máy, không nhìn thấy mặt một mực túi đầu. Vẫn là phòng quan sát truyền đến thanh âm. Đến lầu 6 liền xuống thang máy, ở liền không thấy được. Tường đội, người đầu tiên đến Trương Cường nhà, tại cửa ra bảo, chúng ta muốn không muốn ra khỏi cửa bắt người. Trên lầu mai phục còn nhỏ âm thanh lại nóng nảy hỏi. Không nên động, nếu như tiến vào liền xuất động. Tường Đông nhỏ giọng mệnh lệnh. Giám sát bên kia không muốn thư giãn, tiếp tục quan sát xung quanh. Hiện tại gian phòng cùng bên ngoài đều bố trí thiên la địa võng, chỉ cần Trương Cường đến liền không sợ bắt không được. Cái thứ nhất đi thang máy xuống lầu, không có vào trong nhà. Trên lầu bắt đầu báo cáo cái thứ nhất người hiểm nghi động tĩnh. Lại có người từ an toàn thông đạo đến đây. Hắn thấp giọng, mọi người nghe được hắn đều một chút đều khẩn trương lên, ngừng thở chờ đợi đối phương động tĩnh. Ta thấy được. Ho ho ho, chương 18, 39, thuần khiết 39, tình yêu Tưởng Đông nhìn xem ngồi đối diện Trương Cường, cùng trong tư liệu đồng dạng tuấn tú lịch sự nhã nhặn. Hắn an tĩnh ngồi tại đối diện phảng phất trước đó tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ, trước đó kịch liệt dây rủa giống như là chưa từng phát sinh ở trên người hắn. Nói đi, trong nhà người nữ thi là chuyện gì xảy ra? Tường Đông kéo ra ghế ngồi xuống, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Các ngươi phát hiện nàng? Trương Cường ngẩng đầu trần chờ hỏi một câu, lại cúi đầu đem trước mặt chén nước bày chỉnh tề. Đội trưởng, đây là ngươi phía trước để cho ta tra tư liệu. Hàn Thước gõ cửa đánh gãy đối thoại của bọn họ đưa tới một sấp tài liệu. Tường Đông nhìn xem trên tư liệu nội dung, là một nữ hài tư liệu. Hiển nhiên đây chính là Trương Cường bạn gái tư liệu, phía trên cũng có pháp y báo cáo, thông qua vân tay, huyết dịch còn có ảnh chụp đối chứng đã có thể xác nhận trong tủ lạnh nữ thi chính là Trương Cường du học ở nước ngoài bạn gái Trương Ngọc Giao. Tại đánh điện thoại liên lạc Trương Ngọc Giao gia thuộc lúc gia thuộc xác định mình nữ nhi ở nước ngoài đi học, mặc dù 3 năm chưa từng thấy qua, nhưng nữ nhi hàng năm đều sẽ phát video trở về, định kỳ cũng sẽ phát bưu kiện trở về, điểm ấy để Hàn Thước lúc ấy điều tra rất lâu, thế nhưng là ở nước ngoài trong đại học cũng không có phát hiện Trương Ngọc Giao xuất ngoại ghi chép còn có liền học ghi chép. Trương Ngọc Giao người trong nhà cũng đều biết Trương Cường, đều sớm coi Trương Cường là làm tương lai con rể đối đãi, Trương Cường cách mỗi 2 tháng đều sẽ hợp thành tiền cho Trương Ngọc Giao phụ mẫu. Trương Ngọc Giao người trong nhà cũng liền đợi đến nữ nhi trở về cùng cái này kim y tế kết hôn. Tường Đông nhìn xem trên tư liệu ghi chép, nghĩ thầm cái này phụ mẫu cũng đủ lạnh, 3 năm đều chưa từng gặp qua nữ nhi, liền chỉ xem video chưa hề đều chưa từng hoài nghi. Trương Mộng Giao cũng quá đáng thương, chết hơn 3 năm người bên cạnh đều cho là nàng còn sống. Tường Đông lật đến cuối cùng một chương báo cáo, phía trên ghi chép mới nhất kết quả nghiệm thi, tại tiến một bước xét nghiệm đi sau hiện người chết trước khi chết ăn đại lượng yên ổn dược vật, nhưng sau cùng tử vong là ngạt thở mà chết. Tường Đông xem hết báo cáo nhíu mày, hắn đem tư liệu chỉnh lý tốt tiếp tục xem trước mắt Trương Cường. Nói một chút Trương Mộng Giao đi. Tường Đông đem hôm nay hiện trường chiếu Trương Mộng Giao ảnh chụp còn có trong tư liệu một chương sinh hoạt chiếu chuyển qua Trương Cường trước mặt. Mộng Giao à, nàng là cái đặc biệt sạch sẽ thuần khiết nữ hài, hai chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy kéo tay của nàng đều sẽ khinh nhường nàng. Trương Cường đem trên bàn hai tấm hình cẩn thận từng ly từng tí bày ngay ngắn, đem hôm nay vừa chiếu tấm hình kia cẩn thận chuyển qua trước mặt, yêu thương mở ra trong tấm ảnh nữ hải. Thế nhưng là, chính là cha mẹ của nàng. Trương Cường nói đột nhiên khẩu khí nặng lên, mang theo tức giận ngữ khí. Đều là bọn hắn hủy mình sạch sẽ thuần khiết nữ nhi, chính là bọn hắn ô nhiễm ta Mộng Giao. Nói đến phần sau Trương Cường ngữ khí càng ngày càng có chút nghẹn ngào cùng trách cứ. Kia, nàng là chết như vậy. Tường Đông chỉ vào Trương Cường trong tay nhẹ nhàng nuốt vẽ ảnh chụp hỏi. Mộng Giao nha, nàng biết mình bị ô nhiễm, không còn thuần khiết cho nên lựa chọn sạch sẽ rời đi thế giới này. Trương Cường nuốt ve trong tay ảnh chụp, ánh mắt ôn nhu khỏe miệng mang theo có chút tiêu dung. Ngồi đối diện Tưởng Đông nhìn xem dạng này, Trương Cường tóc gáy đều dựng lên, cho ai nhìn thấy một cái nam nhân đem mình chết mất bạn gái đông cứng trong tủ lạnh 3 năm, nhìn thấy ảnh chụp đều như vậy yêu thương. Tưởng Đông đã nghĩ đến đối phương mỗi ngày mở ra kia tủ lạnh phía ngoài đánh gậy dạng này nuốt ve chết 3 năm Trương Mộng Giao, nổi da gà rơi đầy đất. Tưởng Đông đi nhanh lên ra phòng thẩm vấn đến bên cạnh phòng quan sát bên trong, nhìn xem bên trong Lý Nhất Phàm còn có Hàn Thước. Bọn hắn vừa mới đều cách đơn hướng pha lê thấy được thẩm vấn toàn bộ quá trình. Đi đi, ta là hỏi không nổi nữa. Mẹ nó tiểu tử này rõ ràng có bệnh. Tường Đông xoa xoa cánh tay mặt phàn nàn. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực còn kém sau cùng thẩm vấn liền có thể kết án, hắn là thật chịu không được cái này kỳ dị Trương Cường. Đội trưởng, Lưu Hiểu Phỉ phụ mẫu lại chạy đến trong cục đến náo sự. Tiểu Trương vội vã chạy vào. Vậy cái này bên cạnh đâu? Tường Đông nghe xong chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Thước lo lắng hỏi cái này bên cạnh làm sao bây giờ? Trước giam giữ, đợi lát nữa ta tới tiếp tục thẩm. Tường Đông lo lắng cùng Tiểu Trương cùng một chỗ chiều đại môn phương hướng đi, Lý Nhất Phàm cũng theo sát lấy. Lúc đầu gọi hắn tới là nghĩ thẩm vấn Trương Cường thời điểm bạn nhất có chút chi tiết không có nói rõ ràng có thể gọi Lý Nhất Phàm hảo hảo hồi ức dưới. Hiện tại Tưởng Đông mặc dù trong lòng y nguyên không muốn tin tưởng Lý Nhất Phàm nhưng lần này có thể thuận lợi như vậy bắt người may mắn mà có hắn. Hôm qua tại hiện trường nếu như không phải Lý Nhất Phàm một câu hắn đoán chừng không có nhanh như vậy sẽ nghĩ tới đối phương sẽ còn đến hiện trường phát hiện hắn đến. Ai sẽ nghĩ tới như vậy tinh minh một cái tội phạm sẽ vì một cô thi thể mạo hiểm chạy về tới. Hôm qua cái thứ nhất đến hiện trường người khả nghi ở phía sau đến xuống lầu bọn hắn cũng bắt được xong, trên lầu Trương Cường trong nhà trải qua một phen dây dưa cảnh sát cũng bắt lấy đang ở nhà bên trong mở ra nơi hẻo lánh tủ lạnh Trương Cường. Cái thứ nhất bắt được người thừa nhận là Trương Cường cho hắn tiền để hắn đến địa điểm chỉ định đi một vòng, nếu như không có chuyện gì phát cái tin nhắn ngắn liền có thể cầm tới phong phú thù lao. Chép xong khẩu cung liền thả người này, mà Trương Cường một đêm bên trên chẳng hề nói một câu, cho tới bây giờ từ Trương Mộng Giao khối này mới tìm được cắt vào miệng. Đối phương không biết từ nơi nào biết chúng ta bắt lấy hung thủ, đầu này lại tới trong cục đại náo. Nói là nhất định phải cho nữ nhi bọn họ đòi một lời giải thích. Tiểu Trương nhìn xem cục cảnh sát ngoài cửa gây chuyện người nhà, thấp giọng nói với Tường Đông. Cái này sẽ đến thật nhiều người trong xã hội, trước đó mấy bắt nguồn từ giết án người nhà cũng đều tới cùng một chỗ tại cái này lấy thuyết pháp, hiện tại thật nhiều truyền thông đều tới chất hỏi chúng ta có phải hay không trước kia tự sát tất cả đều là chúng ta không có tìm được chứng cứ tùy ý hạ kết luận. Tường Đông nhìn xem cửa ngoại vi chật như nêm với người, không ít xã hội tổ chức đều giơ mình phi, hô hào khẩu hiệu. Tường Đông thật sự là một cái đầu hai cái đại, hắn thật không biết nên tạ ơn truyền thông vẫn là đem những người này mắng to một trận. Lần này nếu như không phải bọn hắn sớm đem vụ án báo cáo ra, đoán chừng sớm tại trong ngân hàng liền trực tiếp đem Trương Cường bắt lấy, cái nào còn cần chờ đợi ngày này. Khoa trưởng bên kia nói thế nào? Tường Đông quay đầu hỏi bên cạnh Tiểu Trương, tình huống hiện tại chỉ có thể chờ đợi phía trên thông chi, sương sờ ai đột nhiên ra ngoài điều tiết đều sẽ bị đánh ép trở về. Khoa trưởng bên kia vừa mới điện thoại tới, ý là hy vọng đội trưởng người bên này nhanh lên kết án tốt cho người chết ra thuộc một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu Trương nhìn một chút phía ngoài tình trạng, lo lắng nói, để ngươi cùng tuổi phóng viên bên kia nói rằng, không muốn quăng đem quần chúng hướng lại mang. Tường Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cái này dân chúng họ hét hắn là thật không nuốt được, nhưng cái này truyền thông mỗi ngày cùng mù lẫn vào hắn cũng là bó tay rồi, nên báo cáo không đưa tin. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ngoài cửa cách đó không xa cầm máy quay phim lão bằng hưu, tiến đến uống chén trà. Lần này nhưng không có quan hệ gì với ta, tất cả đều là trong đài quyết định. Đối phương trực tiếp nghe được Tường Đông lời ngầm, trực tiếp biện giải. Có thể hay không đưa tin hạ chúng ta cơ trí anh dũng phá được một cái ngụy trang thành tự sát liên hoàn án giết người, không nên ở chỗ này gây nên tiêu ca. Tường Đông án lấy huyệt thái dương tức giận nói. Người khoa trưởng giống như đã đang chuẩn bị buổi họp báo, đoán chừng đến lúc đó không cần chúng ta nói, các ngươi khoa trưởng liền đem người khen nở hoa rồi. Hắc hắc, đối phương trực tiếp lách qua chủ đề cười mấy lần. Cho người phóng viên vòng tròn bên trong nói rằng, không muốn luôn luôn đem dư luận hướng xấu phương hướng mang, luôn luôn hoài nghi chúng ta cảnh sát năng lực làm việc, chúng ta cũng rất mệt mỏi một ngày cùng hung thủ đấu trí đấu dũng không nói còn muốn ứng phó các ngươi. Thường Đông đốt lên một điếu thuốc tiếp tục đến, không muốn đều ở người phía sau đâm đao. Nói xong câu này cũng không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa thân ảnh quen thuộc kia, đối phương còn làm lấy cầm điện thoại di động động tác. Quả nhiên, phía sau buổi họp báo bên trên, các phóng viên tựa hồ không có như vậy cấp tiến, lời nói cũng không phải như vậy cay nghiệt. Tường Đông rốt cục có thể an tâm nghĩ muốn làm sao thẩm cái này Trương Cường. Vừa Hàn Thức bên kia điện thoại tới nói, Trương Cường không thừa nhận giết người, chỉ thừa nhận tư tàng thi thể tội. Kia ảnh chụp cùng video hắn nói như vậy, hắn coi chúng ta ngốc à? Tường Đông đều không còn gì để nói, mặc dù hiện trường là không có chứng cứ chứng minh người chết là hắn giết, nhưng hắn trong máy vi tính video còn có hắn thường thường xuất hiện trong nhà người chết những chứng cứ này đâu. Ngoài ý muốn kia hai cái hắn nói hắn vừa vặn đi ngang qua, còn lại hắn nói là đối phương yêu cầu hắn đập. Hàn Thước bất đắc dĩ nói, hiện tại không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hung thủ chính là Trương Cường, lúc ấy cũng bởi như thế mới lấy tự sát vụ án kết án. Hiện tại nếu như đối phương cắn chết không thừa nhận chỉ có thể nói hắn là thấy chết không cứu, hoặc là xúi dục tự sát, nhiều nhất phán cái 2-3 năm liền ra. Tường Đông khí trực tiếp cúp điện thoại, nhanh chân hướng phòng thẩm vấn đi đến. Chương 19, 39, thuần khiết 39, tình yêu hẳn là từ Trương Mộng Giao nguyên nhân cái chết vào tay. Lý Nhất Phàm theo Tường Đông đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh phòng quan sát bên trong nhìn xem bên trong Trương Cường, hắn đột nhiên ung dung nói câu. Hắn bất thình lình một câu một chút để tỉnh Tường Đông, vừa mới bắt đầu là từ Trương Mộng Giao vào tay nhưng là đối phương dạng như vậy, Tường Đông ngẫm lại nổi da gà đều đi ra, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem Trương Cường hảo hảo hành hung một tòa, cùng lắm thì mình ký cái xử lý. Đội trưởng, kỹ thuật bên kia hồi phục Trương Cường trong máy vi tính một chút giữ bí mật văn kiện, phát hiện một vài thứ. Lão Từ mang theo một cái vật chứng túi nóng này đang tra hỏi cửa phòng chờ lấy Tường Đông. Cái này có ý tứ. Tường Đông nhìn xem trong máy vi tính tư liệu, cau mày trên mặt khó được xuất hiện giờ thiếu dung. Đúng. Tường Đông vỗ tay một cái nói. Một người lâu như vậy từ trước đến nay một cỗ thi thể cùng một chỗ còn một mực như thế tỉ mỉ bảo hộ lấy, cái này người chết nhất định không phải hắn nói đơn giản như vậy sẽ chết mất. Tường Đông vỗ bên cạnh Lão Từ bả vai nói, Lão Hàn cật lực vuốt bả vai. Tiếp xuống ta liền phải thật tốt hỏi một chút cái này Trương Cường đến cùng là thế nào sát hại Trương Ngọc Giao. Tường Đông nắm đuốt đặt vào máy vi tính bên cạnh bàn, cắn răng nghiến lợi nói, Trương Ngọc Giao là chết như vậy. Tường Đông đem laptop để lên bàn, hắn cùng Hàn Thức cùng một chỗ ngồi xuống, nhìn xem phía trước hai tay vịn đầu Trương Cường. Ta không phải nói nha, là chính nàng ăn thuốc ngủ tự sát. Trương Cường hiển nhưng đã đối từng lần một thẩm vấn có chút mệt mỏi. Kết quả nghiệm thi nàng là ngạt thở mà chết, chẳng lẽ không phải ngươi đem nàng che chết? Cảnh sát nếu như các ngươi một mực nói như vậy ta chỉ có thể cáo các ngươi phỉ báng. Trương Cường ngẩng đầu nhìn Hạ Tường Đông nói tiếp, ta đều nói rất nhiều lần, có thể là nàng uống thuốc ngủ không thoải mái mình út sấp gối đầu bên trong đem mình che chết rồi, lại không phải là không có loại khả năng này. Ngồi bên cạnh Hàn Thức trực tiếp lật lên bạch nhãn, cái này Trương Cường rất có thể giật. Trong tấm ảnh cái này năm cái nữ sinh cùng người quan hệ thế nào? Hàn Thức đem tư liệu trong túi ảnh chụp đẩy lên Trương Cường trước mặt. Hộ khách, vừa mới không phải đã thông báo mà. Trương Cường đã bị thẩm vấn mỏi mệt không chịu nổi, y nguyên vẫn là sửa sang lấy trên bàn ảnh chụp, hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay đụng ảnh chụp biên giới đem bọn nó bày chỉnh tề. Tường Đông nhìn một chút Trương Cường, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, lại làm bộ gọi điện thoại, muốn giải phẫu Trương Mộng Giao. Tốt ta, hiện tại không có cách nào xác nhận nàng là bởi vì cái gì đưa đến ngạt thở. Tốt giải phẫu đi. Nói xong Tường Đông ngay trước mặt Trương Cường điểm nhiên như không có việc gì cúp điện thoại. Các ngươi không thể làm như vậy. Vừa cúp điện thoại liền nghe đến đối diện Trương Cường đột nhiên kích động đứng người lên trùng điệp đập lên cái bàn, còn tay bởi vì hắn kịch liệt động tác phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Nàng là bị gối đầu che chết. Ta không phải đã nói rồi nha, là ta tự tay che chết nàng. Trương Cường ý thức được chính mình nói ra không lời nên nói, thư nhược ngồi ở trên ghế. Không muốn giải phẫu nàng, ta thừa nhận là ta giết nàng, là ta. Trương Cường cả người bởi vì kích động thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ha ha, là ta giết hắn. Ha ha, là ta. Trương Cường cả người có chút điên cuồng. Tại sao muốn giết nàng? Hàn Thước hỏi đối diện Trương Cường. Nàng ô uế, nàng biến ô uế, nàng không muốn không làm chỉ toàn lưu ở bên cạnh ta, ta liền giúp hắn đi sạch sẽ địa phương. Trương Cường giơ tay lên nhìn chằm chằm móng tay của mình nhìn xem, ngựa khí tùy ý giống như là đang thảo luận hôm nay thời tiết đồng dạng. Là bởi vì cái này đi. Hàn Thước đem trong túi hồ sơ hai tấm báo cáo đẩy lên Trương Cường trước mặt. Các ngươi tại sao có thể có lấy cái? Trương Cường tức giận nhìn xem cái này hai tấm tất cả đều là tiếng Anh tư liệu, những này hắn đã sớm từ trong máy vi tính triệt để xóa trừ đi. Một chương tư liệu là liên quan tới Trương Cường tâm lý ước định, hắn không chỉ có nghiêm trọng bệnh tích sạch sẽ cùng ép buộc chứng, hắn còn có các bệnh tâm lý. Phía trên rõ ràng ghi chép Trương Cường bởi vì tuổi thơ mâu thân nhục mạ rơi xuống rất rõ ràng bệnh tâm lý, dẫn đến hắn không thể bình thường nam tính phản ứng sinh lý. Một cái khác chương báo cáo chính là hắn sinh lý tật bệnh tờ danh sách, hắn có tìm nước Mỹ chuyên gia làm qua kiểm tra cặn kẽ. Cuối cùng chẩn đoán chính xác vì nam tính thứ hai đặc thù không rõ ràng, không thể bình thường đến có phản ứng. Trương Mộng Giao biết cũng cười nhạo ngươi đúng không, nàng có phải hay không chỉ vào cái mũi của ngươi nói ngươi không phải cái nam nhân. Tường Đông lớn tiếng chỉ vào Trương Cường nói. Ha ha, đúng nha, ta từ trước đến nay nàng nói ta có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hy vọng những này đều có thể kết hôn lấy sau đó phát sinh, nàng y nguyên thuần khiết sạch sẽ, từ chưa từng hoài nghi ta. Tường Đông nói, hắn giống như một điểm không vì mình cái bệnh này mà xấu hổ. Thế nhưng là cha mẹ của nàng đều cảm thấy ta không có bản lãnh mỗi ngày cho người lão bản này cái kia con trai của lão bản giới thiệu, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem nàng cho đưa đến trên giường của người khác. Ha ha, Trương Cường một chút dựa vào ở phía sau trên ghế, đối thiên nở nụ cười. Ngày đó nàng khóc nói cho ta cha mẹ của nàng trướng mắt ta muốn đem nàng gả cho cái nào đó lão bản, vậy sẽ chúng ta mới năm thứ ba đại học đều không có tốt nghiệp đâu, ta lại ở nước ngoài có thể làm sao? Trương Cường tượng kể chuyện xưa đồng dạng lại một bãi tay làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Năm đó ta trở về, thấy được nàng lại đổi cái ông chủ nhỏ, xa xa ta liền thấy nàng cùng đối phương cười cười nói, để cho người ta mua cái này mua cái kia. Trương Cường nhíu môi. Ta đâu, mặc dù điều kiện gia đình là rất tốt, nhưng là phụ mẫu cả một đời cũng cung cấp ta đi ra đọc sách. Ta vậy sẽ trở về vừa vặn phân phối đến ngân hàng, nàng tựa như người không việc gì đồng dạng ở bên cạnh ta giả vờ giả vịt. Nàng đều như vậy bẩn thỉu trở về còn muốn để cho ta tiếp nhận nàng, ta đây, ngẫm lại đã nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng còn giống như trước đồng dạng ta cũng không quan trọng. Thế nhưng là nàng đâu lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Trương Cường nhìn một chút Tưởng Đông trong tay tư liệu. Nàng nhìn thấy cái này tư liệu, bắt đầu chế giễu ta, ha ha, ta còn chưa kịp nói chuyện của nàng, nàng liền bắt đầu trước chất vấn ta. Ha ha, về sau ta ngay tại nàng ăn bên trong hạ độc, nàng đã không có chết, đứng lên muốn cầu cứu, ha ha, ta trực tiếp cầm lấy trên giường gối đầu trực tiếp che nàng kia gương mặt xinh đẹp. Ha ha, nàng bất động một khắc này ta đã phát hiện ta phía dưới có phản ứng. Lần thứ nhất có phản ứng. Trương Cường ngửa đầu một cái tay ngăn tại con mắt trước, cười cả khuôn mặt cũng bắt đầu bơm méo. Tường Đông cùng Hàn Thức nhìn trước mắt cái này cười điên cùng Trương Cường, nửa ngày nói không ra lời. Ngày đó Trương Cường đem Trương Mộng Giao lặp đi lặp lại dùng nước khử trùng tẩy qua, hữu dụng phò mã linh âm, sợ hư thối cùng ngày hắn liền mua phòng bếp dùng lớn tủ lạnh đem nàng bỏ vào bảo tồn. Về sau hắn chuyên môn vì Trương Mộng Giao định chế một cái tủ lạnh, liền giống như quan tài thủy tinh, còn bố trí tỉ mỉ bên trong. Trương Cường cũng là thông qua Trương Mộng Giao mới biết mình thế mà giết nhau người có phản ứng sinh lý. Về sau hắn mỗi lần nghĩ phát tiết hạ chính mình cũng sẽ mở ra tủ lạnh nhìn xem Trương Mộng Giao. Hắn dọn nhà thời điểm đều cố ý thận trọng đem nàng cũng cùng một chỗ chuyển đến. Có thiên Trương Mộng Giao phụ mẫu làm sao đều không liên lạc được nàng, chạy tới trong nhà hắn hô to tìm nữ nhi. Trương Cường sớm đã biết Trương Mộng Giao phụ mẫu là cái dạng gì, cho tấm thẻ chi phiếu liền đem đối phương đuổi. Về sau liền biên ra nói đưa nữ nhi bọn họ đi nước ngoài đào tạo sâu, mỗi qua 2 tháng cho hắn 2 ví tiền, nhàn cầm Trương Mộng Giao điện thoại phát cái tin nhắn ngắn quá khứ, hàng năm đem Trương Mộng Giao đi học lúc cùng ta phát video tuyển một đoạn phát cho cha mẹ của nàng, các nàng chưa hề chưa từng hoài nghi nữ nhi làm sao vẫn là đại học lúc dáng vẻ. Chỉ có đánh trễ tiền thời điểm mới có thể gọi điện thoại tới hỏi một chút, hoặc là trong nhà thiếu tiền sẽ gọi điện thoại đến tố khổ. Chưa từng có hỏi qua các nàng nữ nhi sự tình. Tại giao phó xong những này sau Trương Cường liền bị áp tải xuống dưới, tại hành lang bên trên vừa vặn đụng phải Trương Mộng Giao phụ mẫu. Bọn hắn lấy chỉ vào bên cạnh Trương Cường vừa đánh vừa mắng. Ngươi trả cho ta nữ hải, nữ nhi của ta như vậy điều kiện tốt, nếu như không phải ngươi đã sớm gả cho đại lão bản. Trương Mộng Giao mẫu hung hăng mắng lấy Trương Cường, tất cả đều đang nói hắn chậm trễ nữ nhi của mình gả vào hào môn loại hình. Phía sau mấy vụ án đặc biệt kiện hắn cũng nhất thừa nhận, cũng kỹ càng giảng thuật vụ án phát sinh trải qua, chết cái này năm nữ hải đều là hắn bởi vì công việc nhận biết, 2 năm này bọn hắn ngân hàng đẩy ra cái này quản lý tài sản bình thường rất tốt, hắn cơ hồ cái nào cư xá đều có khách hộ, Lý Tú Mai là bởi vì nàng đến ngân hàng xử lý nghiệp vụ, bạn trai hắn vừa vặn cũng tại hai người vừa thấy mặt Trương Cường liền nhìn ra không đúng, vừa vặn vô ý nghe được đối phương phàn nàn. Trương Cường theo dõi Lý Tú Mai mấy ngày, thăm dò đối phương sinh hoạt quy tích, ngày đó hắn biết ban ngày có người ở bên hồ công việc, ban đêm cố ý theo đuôi Lý Tú Mai, làm bộ là xảo nộ. Hắn cùng đối phương nói mình đồ vật không tìm được, liền ở bên hồ cái này, Lý Tú Mai bởi vì quản lý tài sản hạng mục cùng Trương Cường đã rất quen, tự nhiên là một làm ra bên hồ tìm. Ngay tại Lý Tú Mai đến bên hồ về sau, Trương Cường liền lấy sớm chuẩn bị tốt có yên ổn thành phần chiếc khăn tay bưng kín Lý Tú Mai miệng, sau đó đem nàng đẩy lên trong hồ. Làm như vậy để bảo đảm nàng không biết bơi đi lên hoặc là kêu gọi, hắn cũng sợ cái này vạn nhất đẩy xuống đối phương biết bơi đâu. Quay phim là sớm liền đặt ở bên cây bên cạnh che giấu. Chương 20, 39, thuần khiết 39. Tình yêu Lưu Hiểu Phỉ cùng Lý Nghiên là Trương Cường cùng một chỗ tình cờ như vậy 2 lần cùng hộ khách cùng đi hội quán bên trong gặp được. Lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Hiểu Phỉ lúc ấy đối với cô nữ sinh này hình ảnh liền đặc biệt không tốt. Một người nữ sinh lớn lên rất tốt vẫn rất có tài hoa, một hồi thông đồng cái này một hồi thông đồng cái kia, còn vừa ở trong điện thoại châm chọc một cái ngay tại truy nàng phổ thông nam sinh. Hắn không ngỡ nhất loại này không tự ái, còn muốn đùa bỡn người khác nữ nhân. Khi đó Trương Cường giết nhau người loại sự tình này đã có chút không bỏ xuống được, mỗi lần nhìn thấy dạng này nữ sinh luôn có loại muốn giết chết xúc động, lúc ấy Lý Tính vẫn là chiến thắng hắn, thẳng đến về sau Lưu Hiểu Phỉ đến bọn hắn ngân hàng mua bảo hiểm, hắn mới quyết định muốn giết nàng. Lý Nghiên cũng thế, ngày đó hắn nhìn thấy Lý Nghiên tại hội quán bên ngoài mắng một cái bạn trai nàng, trong nháy mắt liền nhớ lại lúc ấy Trương Mộng Giao chửi mình hình tượng, loại kia khống chế không nổi phẫn nộ liền muốn tìm một chỗ phát tiết. Tại thẳng đến Lý Nghiên cùng nhà hắn ở gần như vậy, vừa bạn đối phương cũng tới ngân hàng của bọn hắn, hắn lúc ấy liền muốn đây là thượng tiên cho hắn cơ hội để hắn đem cô gái này giết chết. Tường Đông nhìn xem trong video Trương Cường thẩm vấn kết quả lại nhìn một chút trên tay tư liệu, hắn dựa vào hướng trên ghế chỗ tựa lưng điểm điều thuốc, này lại tiến hành lần thứ 2 thẩm vấn, chủ yếu là để hung thủ bàn giao gây án kỹ càng quá trình. Tại sao muốn ghi chép video? Hàn Thước một bên ghi chép bên này hỏi đối diện Trương Cường, nhận tội sau Trương Cường cả người đều rất thản nhiên. Còn có thể vì sao a? Trương Cường hỏi Hàn Thước muốn điếu thuốc cũng nhóm lửa, hắn vừa hít một hơi liền sắp dưới, ho khan mấy lần. Tại che chết Trương Mộng Giao sau ta liền phát hiện ta đã đối che chết nàng sẽ có phản ứng sinh lý, ta lúc ấy tưởng rằng thấy được nàng chết mới có thể như vậy. Ha ha, về sau ta mỗi ngày nhìn xem bị ta tỉ mỉ ăn mặc nàng, thế nhưng là chậm rãi phản ứng càng ngày càng ít. Thẳng đến năm ngoái ta điều đến bên này ngân hàng, nhận biết nữ sinh kia. Trương Cường lại hít một ngụm khói, cố gắng nhớ một chút. Lúc ấy cô gái này cũng giống như các nàng, vừa tốt nghiệp xem thường trong nhà mình bạn trai, cùng ta một khách hộ làm bữa, ta kia hộ khách hơn 60. Ai biết nàng nhìn đối phương lão mang ta xuất nhập các loại nơi trốn cho là ta cũng có tiền, lại đột nhiên chạy tới ám chỉ ta, ha ha, ta không nhìn được nhất dạng này nữ sinh, kia hơn 60 lão nam nhân càng thẳng đến nàng làm món hàng gì. Về sau ta thực sự nhàn nàng quá phiền, lôi kéo hạ không cẩn thận đem nàng đẩy ngã, đầu nàng đập trên mặt bàn. lúc ấy nàng cũng chưa chết, ta liền nhìn xem nàng ở trước mặt ta máu một mực lưu, nàng cả người liền ở trước mặt ta rút ra, không biết như thế tâm ta Lý đột nhiên không hiểu có một loại khoái cảm. Trương Cường hung hăng hít một ngụm khói, mà say mê nhớ lại. Ta lúc ấy liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ta mới phát hiện nguyên lai là giết chết loại nữ nhân này ta mới có thể có khoái cảm. Trương Cường vừa nói cả khuôn mặt đều say mê vặn vẹo ở cùng nhau. Về sau ta không có giết một người liền ghi chép một đoạn, mỗi lần nhìn thấy những video này cùng ảnh chụp ta liền không hiểu có một loại khoái cảm từ thân thể bừng lên. Ha ha ha. Hàn Thước chính người đều không tốt lắm, hắn vừa tốt nghiệp không bao lâu tiếp xúc bản án không nhiều, như loại này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá bây giờ cũng không có nghi điểm gì, bản án xem như xong. Ha ha ha. Kia nói các nàng có nên hay không chết. Hàn Thước phất phất tay để mấy người đem Trương Cường mang xuống dưới, vừa mang đi ra ngoài liền đã nghe qua chặng đường Trương Cường tiếng cuồng tiếu cùng nghi vấn. Lính cảnh sát, chẳng lẽ ngươi không có bị bạn gái đã cười nhạo sao? Ha ha, giống như ngươi tiền lương hẳn là cũng luôn luôn bị chế giễu đi. Hàn Thước luốt luốt lỗ tai không đang nghe trong hành lang lời nói điên cuồng. Về sau thông qua Trương Cường bác sĩ tâm lý tự thuật, biết được tâm hắn lý vấn đề căn nguyên. Trương Cường lúc nhỏ cùng mấy cái đồng học cùng một chỗ dưới lầu múc nước cầm, về sau chơi quá cùng mấy người đều ướt xuống về nhà, Trương Cường một cái ngồi cùng bạn tiểu nữ sinh trong nhà vừa bạn không ai, hắn liền làm cho đối phương đến nhà mình bên trong. Hai người lại trong nhà cùng một chỗ đánh biết bơi cầm, về sau chơi mệt rồi, hai người quần áo cũng đều ướt liền cùng một chỗ cởi quần áo ra ở trong chăn bên trong ngủ thiếp đi. Vậy sẽ bọn hắn mới lên tiểu học năm thứ ba. Chính cô gái tốt phụ mẫu cùng Trương Cường mẫu thân cùng đi trong nhà tìm tiểu nữ Hải, nhìn thấy trong chăn hai người, nữ Hải phụ mẫu trực tiếp liền chỉ vào Trương Cường mẫu thân cùng Trương Cường một tòa mắng, vậy sẽ tiểu thành thị thị dân đều đặc biệt chú trọng mặt mũi của mình, sinh hoạt cũng đều đặc biệt phong kiến. Nhìn thấy mình nữ nhi không mặc quần áo cùng cái tiểu nam Hải ngủ cùng một chỗ kia là nổi giận trong bụng. Trung Quốc tiểu Hải từ nhỏ đã không có nhận qua giáo dục giới tính, Trương Cường lúc ấy đều không biết mình như thế, chỉ là nhìn xem mấy cái đại nhân chỉ vào không mặc quần áo mình mắng cảm thấy đặc biệt xấu hổ, cảm thấy mình làm rất ghê gớm chuyện sai đồng dạng. Chuyện này không biết vì cái gì liền bị truyền đến trường học, các bạn học phía sau chỉ lấy bọn hắn hai mỗi ngày trò cười. Ai đù, muốn mang thai, cùng nam sinh đi ngủ liền sẽ mang thai không biết xấu hổ không biết hẹn, về sau không gả ra được. Như vậy mỗi ngày không ngừng xuất hiện. Nữ Hải cùng nữ Hải phụ mẫu cuối cùng lựa chọn dọn nhà rời đi cái này địa phương nhỏ. Mà Trương Cường lại không có may mắn như vậy, cha mẹ của hắn đều là nơi này sinh hoạt thể diện người, không có khả năng vứt bỏ công việc rời đi nơi này. Trương Cường mẫu thân mặc dù là lão sư, nhưng đối con của mình luôn luôn đều quá nghiêm khắc, nàng càng chịu không được người khác ở sau lưng chỉ trỏ. Nàng đem tất cả sai đều do tại Trương Cường trên thân, càng là dùng ngôn ngữ kích thích Trương Cường. Hắn bắt đầu cảm thấy mình rất bẩn, một ngày muốn tẩy 2-3 lần tắm, trên tay luôn luôn bốc lên đổ mồ hôi, xong tiết học liền đi rửa tay, chưa hề không dám tới liều người khác bút chì hoặc là quần áo, hắn mở sống cẩn thận từng ly từng tí, có nghiêm trọng ép buộc chứng, một ngày Trương Cường thật sự là chịu không được mâu thân lánh nói ác ngữ, tại tăng thêm hắn ở trường học lại bị kích thích, liền cầm lên trong nhà chảy cán bột hướng phía trên đùi của mình hung hăng đánh tới. Kỳ thật lúc ấy bác sĩ nhìn chỉ nói là thụ ngoại thương, cần phải thật tốt điều trị liền có thể khôi phục, thế nhưng là Trương Cường tâm lý cái này khám tại cũng không có quá khứ, hắn cứ như vậy bị chế giễu mãi cho đến thi lên đại học mới để giải thoát. Cho nên khi đó đối với Trương Cường có thể tìm cái bạn gái đã là vận hạnh, lên đại học sau cả người hắn tâm tính đều bình hòa rất nhiều, vậy sẽ hắn u buồn sạch sẽ bề ngoài rất thụ nữ hài thích. Hắn lựa chọn Trương Mộng Giao cũng là bởi vì nàng đơn thuần cùng sạch sẽ. Nhưng ai sẽ nghĩ tới kết quả sau cùng là như vậy? Ai? Hàn Thước đem Trương Cường cố sự sau khi nói xong, Tưởng Đông cùng Lý Nhất Phàm đều thở thật dài. Trương Cường cùng Trương Mộng Giao có tính không là bị phụ mẫu cho hủy đi một đôi. Lý Nhất Phàm hỏi Tường Đông, hôm nay hắn cơ hồ toàn bộ ngày đều tại trong cục cảnh sát, còn có dư luận. Tường Đông nói xong hút miệng nuốt mắt nhìn bên cạnh Lý Nhất Phàm khác biệt hỏi, ngươi như thế còn ở nơi này? Ta dù sao cũng phải nghe hoàn chỉnh, nếu không ta lấy tại có phải hay không mộng thấy chút cổ quái kỳ lạ. Lý Nhất Phàm run rẩy, hắn mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đi Bạch Nhiễm nơi đó đưa tin, hiện tại tinh thần tình trạng là so trước đó đã khá nhiều. Bản án kết, tiền căn hậu quả Lý Nhất Phàm cũng biết, mặc dù Trương Cường là cái tội ác tày trời hung thủ, ngẫm lại những cái kia vô tội nữ sinh Lý Nhất Phàm vẫn là sẽ siết chặt nắm đấm. Cuối cùng nghe Trương Cường sự hắn cũng coi là thản nhiên, mọi thứ có nguyên nhân có quả, chỉ tiếc cái này tuổi trẻ sinh mệnh. Ai? Lý Nhất Phàm thở thật dài, ngồi xe trở về trường học. Chương 21, mất tích nữ hải Lý Nhất Phàm nhìn xem mình màn ảnh máy vi tính, trước mấy ngày vụ án kết thúc sau hắn trưng cầu Hạ Tưởng Đông ý kiến, đem phía sau mấy cái cố sự đều họa tiến vào màn gạ bên trong. Hắn vẽ lên ba cái cố sự, một cái là Lý Nghiên cùng Lưu Nghị, thứ hai là Trương Cường cùng Trương Mộc Giao, cái cuối cùng là Trương Cường tuổi thơ cố sự. Lý Nhất Phàm đang vẽ Trương Cường tuổi thơ chuyện xưa thời điểm nhớ tới tuổi thơ của mình, hắn cũng trải qua tuổi thơ không được tín nhiệm bị người lấn ép qua, nhưng hắn càng may mắn mẹ của mình không giống Trương Cường mẫu thân như thế oán hận cùng trách quái con của mình, mà là lựa chọn trợ giúp chính mình. Nếu như không phải mình mụ mụ cùng Bạch Nhiễm, hắn có thể hay không cũng thay đổi thành Trương Cường dạng này. Lý Nhất Phàm tựa ở ghế bên trên nhìn một chút trần nhà, sau đó cầm điện thoại di động lên cho mình mụ mụ gọi điện thoại. "Ừ, chúng ta Nhất Phàm gần nhất mạn gạ linh cảm rất đủ nha, lúc này mới mấy ngày liền phát tam thiên." Nô Soái vừa hô xong mạch, nhìn thấy hắn bột phấn bên trong có người trò chuyện Nhất Phàm mạn gạ, liền rơi tới cùng Lý Nhất Phàm rút lui trước vài câu. "Làm sao gần nhất nhìn ngươi trực tiếp ít người rồi? Nhớ tới quan tâm ta rồi?" Nô Soái gần nhất là rất rảnh rỗi, nhìn thấy ai cũng muốn cùng đối phương đối hai câu. "Ai, thật sự là lòng chua xót, ngươi nhưng không biết chúng ta những này không có tài nghệ tấm lưới hồng có bao nhiêu khó." Nô Soái vừa nói bên cạnh ra mồm làm nghẹn ngào giả, Lý Nhất Phàm cùng trong túc xá cùng bạn gái gọi điện thoại Lưu Tư Di nghe dùng mình một cái.
u, chúng ta tiểu soái đẹp trai gần nhất như thế, bình thường thu lễ vật đều thu đến mỏi tay, hôm nay như thế giả mồm. Vừa mới từ phòng vệ sinh ra, Trương Thụy cầm giấy kéo quần lên nhìn xem dạng này, Nô Soái không khỏi điều khẩn hạ. Nhất thiết, các ngươi biết cái gì? Nô Soái bĩu môi tiếp tục đến. Chúng ta loại này nghiêm chỉnh thuần nói chuyện trời đất trực tiếp là càng ngày càng không ai nhìn, người hiện mạng lưới hồng trò chuyện một chút lộ cái điểm, nếu không phải là bên cạnh run ngực bên cạnh nói chuyện trời đất. Nô Soái nhìn một chút mình bằng phẳng bộ ngực ủy khuất nói, ta lộ các ngươi nhìn không? Mọi người nghe đều một trận buồn nôn. Tốt, ngươi đừng xuống chút nữa lay đi phục, vòng qua ánh mắt của chúng ta đi. Trương Thụy tranh thủ thời gian ngăn lại Nô Soái ngay tại cởi quần áo tay. Ngươi không biết hiện tại người đều trực tiếp cái gì, có trực tiếp ăn côn trùng, có nam giả nữ trang ca hát, hiện tại liền ngay cả trực tiếp thời gian tùy tiện một con chó đều xò ta lửa. Vừa nói còn bên cạnh tức giận mở ra một cái ngay tại trực tiếp giao diện. Bên trong là một cái tiểu suất ca mang theo hai đầu cầu tại ghi chép trực tiếp, một mực là Husky một mực là Samoyed, chính là một chút cầu sinh hoạt thường ngày, trực tiếp phía dưới tặng đồ một cái tiếp một cái không có ngừng qua. A, cái này hai đầu cầu không tệ nha. Lý Nhất Phàm cùng còn lại hai người đều nhìn chằm chằm trong màn hình kia hai đầu cầu một trận khen. Bên cạnh Ngô Soái bị tức trên mặt gần xanh đều muốn xuất hiện, đem mấy cái này bạn xấu dừng lại đổi mở, mình nốt website, phát một hồi lâu bực tức. Nói chính sự, Lưu Tư Di đột nhiên chứng chặt đàng hoàng nói ra, các người biết đạo trưởng học của chúng ta đội cổ động viên bên trong một người nữ sinh mất tích gần nửa 10 ngày sự sao? Lưu Tư Di nghiêm túc nhìn xem Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn. Lần trước nam sinh kia mất tích đều còn không có tìm được, tại sao lại tới một cái? Trương Thụy vẫn là mặt vừa mới hi hi ha ha bộ dáng. Không phải nói lần trước nam sinh kia thất tình chạy trường học phía sau núi làm dã nhân đi à? Chẳng lẽ lần này nữ sinh này cũng chạy sau bên trên làm dã nhân đi? Không phải nói lần trước nam sinh kia đến phía sau núi bị heo rừng ăn chưa? Lý Nhất Phàm nghe được là cái này phiên bản. Từ khi sau khi nghe núi có heo rừng tin tức, Lý Nhất Phàm chỉ cần đi trường học phía sau đường nhỏ liền tổng có thể cảm giác được có heo rừng nha rắn cái gì. Lý Nhất Phàm bọn hắn trường học xây dựa lưng vào núi, hiện tại mới trường học chỉ đều là đem núi san bằng xây thành. Hiện tại đại học đều xây ở vùng ngoại ô, bọn hắn trường học càng là vẫn là một khối tự nhiên bảo hộ khu. Lên lớp trên đường đều có quả dâu cây cùng rất nhiều cây ăn quả. Phía sau núi còn có một mảnh quả cam cây vẫn còn tương đối nổi danh, ai muốn hái được kia quả cam còn muốn chụp học phần. Trong trường học rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng rất nhiều, hàng năm tháng tư về sau trường học trên đường đều muốn tắt rất nhiều lưu hình. Uy, đều có thể hay không nghe ta thật dễ nói chuyện. Lưu Tư Di có chút tức giận. Các ngươi làm sao một điểm tinh thần trách nhiệm đều không có? Lưu Tư Di khi đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lý Nhất Phàm cùng Trương Thụy hai người lẫn nhau lung túng mắt nhìn, lôi kéo Ngô Soái cùng đi đến Lưu Tư Di trước mặt đi xin lỗi đi. Ai? Ba người đồng thời thở dài. Ban trưởng chính là ban trưởng không đổi được quan tâm ma bệnh. Tốt, tốt không nói giỡn. Hảo hảo nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Trương Thụy tranh thủ thời gian chứng chặt đàng hoàng hỏi. Ai, mấy người các ngươi từng ngày đều không quan tâm bạn học bên cạnh. Lưu Tư Di thở dài tiếp tục nói. Mất tích nữ sinh gọi Sài Gia Du, chính là chúng ta chuyên nghiệp học sinh. Trương Thụy năm ngoái các ngươi đón người mới đến tiệc tối nàng còn giúp cho ngươi người chủ trì bổ trang cái kia. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là chỗ nàng nha, nàng như thế sẽ mất tích đâu. Nha đầu kia bình thường liền rất thích chơi không phải là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi không có trở về đi. Trương Thụy một chút liền nhớ lại Lưu Tư Di nói tới ai, cái kia Sài Gia Vũ bình thường liền chơi tương đối điên, tại niên kỷ bên trong cũng coi là tương đối nổi danh gật nguội, dáng dấp đẹp mắt dáng người cũng nóng bỏng, mạch mầm sắc làn da mỗi ngày họa cái đùng trang đến lên lớp. Sài Gia Vũ cũng là đội cổ động viên, nhà ta đỉnh đỉnh phát hiện nàng rất lâu đều không đến câu lạc bộ hoạt động, làm sao cũng liên lạc không được nàng liền đi nàng ký túc xá tìm nàng, nàng bạn cùng phòng nói nàng cùng một người bạn đi ra ngoài chơi, lúc đầu đã nói xong mấy ngày nay liền trở lại, trước đó một mực còn có thể liên hệ với đâu, nhưng từ tuần này liền liên lạc không được. Lưu Tư Di mặt đội vã cuốn cùng nói. Kia báo cảnh sát nha, liên hệ người trong nhà nha. Lý Nhất Phàm nghe xong liền ý thức được cái này cùng cái kia gặp mặt bằng hữu có quan hệ. Biết là cùng ai gặp mặt sao? Từ người kia vào tay cha. Ừ, phía trước chúng ta vừa nói chuyện điện thoại xong Đình Đình nói đã vừa mới báo cảnh sát bên kia đã lập án. Lưu Tư Di chỉ điện thoại nói. Không biết cái này vụ án có phải hay không trong tay Tưởng Đông. Hiện tại nhận biết một người cảnh sát, mọi người tự nhiên có vụ án gì cái thứ nhất liền nghĩ đến nhận biết người cảnh sát kia. Lý Nhất Phàm tự nhiên mà vậy thốt ra Tưởng Đông danh tự. Anh ta đoán chừng mặc kệ mất tích bản án đi. Bất quá tốt nhất đừng đến anh ta trong tay, đến trong tay hắn đều không có chuyện tốt. Trương Thụy nhếch miệng, hắn cũng không muốn quen biết một trận người có cái gì vấn đề an toàn. Mấy người chính khí miệng tám lưỡi thảo luận, đột nhiên ký túc xá tối sầm. Quá, nhanh như vậy liền bị cúp điện. Mấy người trò chuyện đều quên ghi thời gian, đèn tắt mấy người hùng hùng hổ hổ đi rửa mặt một cái liền đều lên giường đi ngủ đây. Lý Nhất Phàm mấy ngày nay không có việc gì liền cùng Bạch Nhiễm tâm sự mẹ chặt. Bạch Nhiễm tự nhiên là tại mẹ chặt trong video cho Lý Nhất Phàm làm một chút tâm lý phụ đạo cùng sơ giải. Lý Nhất Phàm có đoạn thời gian không có tại xuất hiện qua quá mức chuyện kỳ quái. Nay lại hắn nằm ở trên giường, luôn luôn thỉnh thoảng nghĩ đến cái kia truyền thuyết bị cũng heo rừng ăn nam sinh. Đêm nay hắn như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu các loại không tốt sự một lần trải qua. Khả năng đến nhanh hừng đông thời điểm mới ngủ, đêm nay tất cả đều là chút hình ảnh kỳ quái. Hắn mơ tới mình không mảnh vải che thân tại một trương bẩn thỉu trên giường, toàn thân đau đớn cả người đều ở một loại sốt cao cảm giác chung, liền cái này quả đàng chăn đơn bên trong, ga giường lại vàng vừa cũ, gian phòng ẩm ướt dơ bẩn. Trong phòng có rất đậm mùi khói cùng bia bị.
Tại hắn cách đó không xa một cái khác bên tường còn có một chương lớn giấy cứng bên trên nằm một cái toàn thân trần trụi nữ sinh, nữ hài kia thân thể phát tím nằm ở nơi đó không nhúc đích, tóc tán loạn che lại nghiêng đi tới mặt đó. Chương 22, hình ảnh kỳ quái liền thấy những này. Bạch Nhiễm sờ lên Lý Nhất Phàm đầu lại sờ lên mình, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái nhiệt kế cho Lý Nhất Phàm để hắn đặt ở dưới cánh tay cầm lấy. "Ân, chỉ những thứ này, cảm giác tượng ngộng, nhưng lại có chút quá chân thử." Lý Nhất Phàm ngoan ngoãn đem ống thủy kẹp ở dưới cánh tay. "Có thấy hay không mặt?" Bạch Nhiễm cho tìm một hộp thuốc hạ sốt, chính nhìn xem phía trên nói rõ. "Không có, ta chỉ là sợ lại giống mấy lần trước đồng dạng có hung sát án đang phát sinh." Lý Nhất Phàm có chút khẩn trương, bị ngày hôm qua mộng ảnh hưởng hắn một ngày đều vẻ mặt hốt hoảng, ngày hôm qua mộng quả thật có chút kỳ quái, buổi sáng vừa tỉnh dậy hắn đã không hiểu khởi sướng sốt cao, ở trường học phòng y tế đánh hạ sốt châm ăn thuốc hạ sốt mới chạy đến Bạch Nhiễm bên này. Lại thấy có người chết rồi. Bạch Nhiễm lắc đầu cầm trên tay thuốc cùng nước đưa cho Lý Nhất Phàm, nhìn xem hắn đem thuốc uống. "Giống như không có." Lý Nhất Phàm lắc đầu, này lại hắn nhức đầu không được, một mực phát sốt. Bạch Nhiễm có cho hắn làm trận tâm lý phụ đạo, lại cho Lý Nhất Phàm tăng thêm chút thuốc. Hai người cùng một chỗ ăn cơm, Lý Nhất Phàm liền về trường học. Lý Nhất Phàm vừa tới cửa túc xá, chỉ thấy cửa túc xá thật to mở rộng ra, đội trưởng tại kia túi đầu dùng sức kéo lấy điện, trong phòng một cô ta mùi. Lý Nhất Phàm dùng tay quơ quơ, muốn đem hương vị xua tan chút, lại đem túc xá quạt mở ra. "Nô Soái, ngươi một ngày yêu thiêu thân rất nhiều." Đội trưởng Lưu Tư Di tức giận mắng lấy Nô Soái. Lý Nhất Phàm hiếu kỳ nhìn một chút Nô Soái, liền nhìn trong ngực của hắn nhiều một tiểu đống màu trắng lông xù đồ vật tại ghi chép trực tiếp. "Kia cái gì?" Lý Nhất Phàm chỉ vào Nô Soái trong ngực đồ vật. "Thỏ con thỏ nha." Nô Soái mặt ngây thơ đáp trả Lý Nhất Phàm, một bên loay hoay trong ngực con thỏ ghi chép lấy trực tiếp. Đến cùng mới tiến tới bằng hữu chào hỏi, "Hôm nay chúng ta cùng một chỗ ghi chép trực tiếp nha." Lý Nhất Phàm mặt hắc tuyến hoàn toàn không có thể hiểu được, thật không biết Ngô Soái đây là tại làm cái nào ra, nhìn hắn kia có hòn én có nương dáng vẻ, Lý Nhất Phàm có chút buồn nôn, thật không biết bây giờ nhìn trực tiếp đều là ai đã thích như thế kỳ hoa. "Ngô Soái, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi, ngươi đẹp mắt nhất tốt ngươi bé thỏ trắng, tốt nhất đừng để hắn đầy đất chạy loạn loạn rồi." Lưu Tư Di khí nghiến răng nghiến lợi nói, đem trên mặt đất một kiện tràn đầy con thỏ nước tiểu cùng con thỏ liền quần áo nắm nuốt ném ra ngoài. "Ai u, ngươi cho rằng ta nghĩ nha, người hiện tại ghi chép trực tiếp không phải cùng cậu chính là cùng mèo nhà chim. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nó hiện tại nhưng là người của ta khí trèo trống, ta còn dựa vào nó đổi bộ điện thoại đâu." Nô Soái ôm mình con thỏ nhỏ nũng nịu giống như cùng Lưu Tư Di nói, Lưu Tư Di trực tiếp làm cái muốn nôn biểu lộ. Lần này buổi trưa thế nhưng là bị dày vò, lúc đầu Lý Tư Di phía trước ném quần áo là cùng Tiêu Đình mua tình lữ trang, nhưng cái này một nghe bọn hắn ký túc xá nuôi con thỏ, Tiêu Đình túc xá nữ sinh đều muốn đoạt lấy đến xem, mấy nữ sinh liền đánh lấy tiểu bóng rổ xã danh hào nên ngang đến Lý Nhất Phàm bọn hắn ký túc xá nhìn con thỏ. "Đến nhanh cho ta chiếu một chương." Trong lúc nhất thời trong túc xá tới bốn cái nữ sinh chen chen muốn áo, Trương Thụy trực tiếp đi thư viện học tập, Nô Soái càng là mượn có mỹ nữ đến ký túc xá càng là không dừng lại ghi chép lấy trực tiếp chính là hiện trường mỹ nữ cùng bé thỏ trắng cùng đậu, Lưu Tư Di càng là lại mua nước lại mua đồ ăn một trận hồi hạn, Lý Nhất Phàm trực tiếp bị buộc lấy bò lên giường trải, quyển vợ kia tại kia vẽ lên họa. Một trận làm ầm ĩ về sau, mấy nữ sinh cuối cùng là vào chỗ cùng Lưu Tư Di còn có Nô Soái trò chuyện lên trường học gần nhất chuyện phát sinh, Lý Nhất Phàm lúc đầu chuyên tâm vẽ tranh tâm cũng bị mấy người bọn hắn nói chuyện nội dung mang theo đi vào. "Các ngươi trong đội cái kia tuổi cái gì tìm được không?" Nô Soái hiếu kỳ hỏi, hắn vừa bận mở ra trực tiếp nghĩ hô hào hạ mọi người nhìn thấy qua cô gái này không có. "Không có đâu, chúng ta đều gần nửa tháng không gặp, xài giai vũ bình thường chơi tương đối điên, các nàng ký túc xá mấy người lúc đầu cũng không quá thấy quen nàng, cũng chỉ có một người cùng nàng quan hệ tốt điểm, nữ sinh kia nói là một tuần trước đột nhiên liền làm sao cũng liên lạc không được cũng không có đối phương phụ mẫu điện thoại, cuối cùng liền cho phụ đạo viên nói mới liên hệ với cha mẹ của nàng, nói là cũng không có liên lạc qua, cuối cùng nhân viên nhà trường trước mấy ngày mới báo cảnh sát." Tiêu Đình đem sự tình đại khái nói ra, cũng lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới tuổi giai ngọc ảnh chụp phát cho Ngô Soái để hắn tại trực tiếp bên trong hô hào mọi người tìm xem nhìn. "Cảnh sát bên kia nói như vậy?" Lý Nhất Phàm đột nhiên nhịn không được tra xét câu. "Ai biết được, chúng ta bình thường cũng không quen, chỉ biết là hai ngày này mới báo cảnh, đoán chừng không có nhanh như vậy." Tiêu Đình nhìn xem giường trên ngồi Lý Nhất Phàm tiếp tục nói ra, nàng túc xá người thật giống như đều quen thuộc nàng dạng này, nói nàng luôn luôn cùng một chút dân mạng cỡ cùng đi cái chỗ nào, vừa đi chính là vài ngày. "Đi đâu buồn bạn vòng phát đâu, đặc biệt thích rơi vòng bằng hữu. Lần này cũng là đội cổ động viên muốn bắt đầu huấn luyện nàng hảo hữu mới nghĩ liên hệ hạ nàng nhìn nàng lúc nào trở về, nhưng làm sao cũng liên lạc không được, xem xét vòng bằng hữu một tuần đều không có phục chế bản vẽ mới phát giác được đặc biệt kỳ quái." Lý Nhất Phàm để Tiêu Đình đem xài giai vũ ảnh chụp cũng phát cho mình một phần tốt hỏi một chút nhìn có ai từng thấy, Lý Nhất Phàm nhìn điện thoại di động bên trên chương này tự chụp hình, cùng hôm qua không muốn hôm nay tấm hình này không có họa đồng trang, vẫn là đồng dạng màu lúa mì làn da cùng chọn nhiễm nhan sắc tóc. Tấm hình này làm sao cùng hôm qua nhìn thấy không giống, Lý Nhất Phàm nhìn xem trên tấm ảnh nữ hài, cô bé này trang điểm cũng không có trang điểm cũng chênh lệch quá xa đi, đây là gần nhất ảnh chụp, chính là từ nàng một lần cuối cùng phát vòng bằng hữu bên trong bảo tồn lại. Tiêu Đình vừa nói một bên tượng nghĩ đến cái gì giống như nói, mà lại ta nghe cùng phụ đạo viên cùng đi cục cảnh sát báo án trở về người nói, đoạn thời gian trước bên cạnh học viện âm nhạc có cái nữ sinh cũng mất tích, lúc ấy cùng đi nữ sinh có nhìn thấy người mất tích ảnh chụp nói cái kia mất tích nữ sinh cùng xài giai vũ nhận biết, trước kia thường xuyên cùng đi ra chơi. Có ảnh chụp không? Sẽ không cũng là lần này cùng đi ra mất tích à? Lý Nhất Phàm hỏi Tiêu Đình. Này chúng ta cái nào có thể biết, bất quá nhìn xài giai vũ đoạn thời gian trước phát ảnh chụp không có phát hiện có cái nữ sinh cùng nàng cùng một chỗ,
chỉ có mấy chương ăn xong có quán ăn đêm ảnh chụp cùng chính nàng tự chụp, duy nhất có người chính là có cái nam nhân ôm nàng chương này, nhưng cũng thấy không rõ mặt của đối phương. Tiêu Đình tìm kiếm điện thoại di động bên trong xài giai vũ vòng bằng hữu bên trong nhìn xem có cái gì kỳ quái nội dung, lại tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ tìm tới cái kia đã từng cùng nàng cùng đi ra chơi qua nữ sinh ảnh chụp. A, hẳn là người này đi, ta cũng không thể hố định, ta nhìn đằng sau có mấy chương cùng nàng cùng nhau nữ sinh ảnh chụp. Lý Nhất Phàm đem Tiêu Đình điện thoại tiếp nhận, hắn nhìn lấy trong điện thoại di động cái này mang theo kính dâm lớn nữ hài, càng muốn không có thể suy đoán ra nữ hài dáng vẻ, hắn quan sát của mình lấy hy vọng có thể tìm ra cái gì đặc điểm tốt phân biệt. Làm Lý Nhất Phàm nghe được là hai nữ sinh tuần tự mất tích thời điểm, hắn không biết làm sao đến đột nhiên nhớ tới đêm qua trong mộng hình tượng, này lại hắn chỉ muốn cố gắng phân biệt trong điện thoại di động cô gái này hy vọng hôm qua mình nhìn thấy không phải các nàng. Trải qua một trận quan sát, Lý Nhất Phàm phát hiện cô gái này trên cổ một mực mang theo một đầu có chữ viết mẫu ngân sắc dây chuyền, còn có chính là bên trái bả vai phía trước có đoạn chữ cái hình xăm, bất quá những này cũng không quá có thể hố định nữ hài thân phận, mấy năm này đặc biệt lưu hành loại này hình xăm, rất nhiều nữ sinh đều tại xương quai xanh phụ cận văn một chuỗi tiếng Anh. Lý Nhất Phàm đành phải lắc đầu đưa di động còn đưa Tiêu Đình. Mấy người lại tại trong túc xá Hàn Huyên sẽ nhìn trời đều. Mấy nữ sinh liền để xuống con thỏ nhỏ trở về ký túc xá. Nô Soái tranh thủ thời gian mặt vui vẻ ôm từ bản thân con thỏ, không ngừng đối con thỏ dừng lại khen. Ai u, Lưu Tư Di nhàn nhiều để cho bọn họ tới nhìn xem chúng ta tiểu cơm nắm. Nô Soái vừa nói một bên vuốt ve trong ngực con thỏ nhỏ. Các ngươi không biết ta hôm nay nghe đài thẳng thắn là sang mới cao. Cơm nắm. Lý Nhất Phàm mặt không hiểu nhìn xem Nô Soái. Ta vừa cùng mấy mỹ nữ cùng một chỗ cho nó đặt tên, thế nào? Không tệ đi. Nô Soái mặt ngạo kiều trả lời. Lưu Tư Di cùng Lý Nhất Phàm hai người cười lạnh vài tiếng liền cái làm cái đi. Một đêm này, Lý Nhất Phàm lại mơ tới chút chuyện kỳ quái. Hắn mơ tới mình tại một cái hắc ám trong phòng, hắn có thể cảm giác được mình nằm tại một trương bẩn thỉu trên giường lớn, cùng ngày hôm qua cảm giác rất giống. Toàn thân từ trong ra ngoài đau dữ dội, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh nhưng trong phòng không có mở đèn, trước mắt hắn đồ vật mơ mơ hồ hồ, y nguyên sốt cao thân thể để hắn không có một chút khí lực, tiếng nói bởi vì phát sốt mà khát lợi hại, hắn cảm giác cổ họng của mình đều muốn đã nứt ra, chốc lát đều có thể cảm giác không khí đâm cuống họng đau, liền ngay cả con mắt đều rất khó mở ra, đầu càng là đau dữ dội. Một trận nóng bức gió từ trên đỉnh đầu chỗ cửa sổ thổi vào, hắn có thể nghe được có xe chậm chạp từ ngoài cửa sổ trải qua thanh âm. Tầng hầm Lý Nhất Phàm trong đầu đột nhiên toát ra dạng này một cái từ. Mượn vừa mới đi ngang qua đèn xe, Lý Nhất Phàm miễn cưỡng xê dịch đầu nhìn xuống xung quanh, tại góc tường vẫn có thể nhìn thấy hôm qua nằm lóa thể nữ nhân, từ nàng vị trí mơ hồ có một cỗ mùi hôi thối bay tới. Lý Nhất Phàm nôn khan mấy lần, cái này mấy lần kéo theo vết thương trên người hắn, cả người hắn đau co lại ở cùng nhau, càng là dùng sức nuốt khô cạn miệng bên trong thật vất vả để dành tới nước bọt. Chỉ chốc lát hắn liền nghe đến một trận xuống lầu tiếng bước chân cùng có người cầm chìa khóa đánh tiếng mở cửa. Lý Nhất Phàm nằm ở trên giường rời động cũng không dám động, dùng híp con mắt nhìn xem cửa phương hướng, hắn nghe được có người đẩy cửa tiến đến một người, hai cái, là hai nam nhân, hai người bọn hắn hùng hùng hổ hổ không biết nói gì đó, hiện tại Lý Nhất Phàm đại não đốt ý thức cũng rất mơ hồ, chỉ có thể từ đối phương trong khẩu khí cảm giác hai người đang mắng cái gì. Ho 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 chương 23, phá thành mảnh nhỏ đông một tiếng, Lý Nhất Phàm nhìn thấy một cái nam nhân đem một bao lớn đồ vật đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, một cái nam nhân khác vẫn là mở ra đỉnh đầu đèn. Màu trắng ánh đèn một chút chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Làm ánh đèn chiếu sáng cả gian phòng sau, Lý Nhất Phàm mới phát hiện cái này hai nam nhân đứng tại giường bên cạnh vừa bắt đầu thoát trên người mình quần áo, một bên thoát một bên còn tại Lý Nhất Phàm nằm trên giường. Lý Nhất Phàm theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn hai người kia, từ trong lòng có cái cảm giác sợ hãi bị đối phương phát hiện mình là tỉnh, hắn chỉ có thể có chút híp mắt quan sát đến. Chỉ chốc lát liền thấy cái này hai nam nhân hai tay để trần mặc quần lót lớn tìm kiếm trên mặt đất đồ trong túi. Mẹ nó, thúi chết. Phải biết, chết. Lãng phí thuốc. Dựa vào một cái nam nhân đối nam nhân bên cạnh đoán trách cái gì, suốt cao Lý Nhất Phàm chỉ có thể đứt quãng nghe được một chút nội dung. Tại cảm giác hai người đi ra, Lý Nhất Phàm tranh thủ thời gian mở mắt, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp tập trung tinh lực quan sát xung quanh, cho dù hắn tâm lý hy vọng đây không phải tượng trước đó giống nhau là vụ án phát sinh quá trình, thế nhưng là hành vi của hắn đã chấp nhận hiện tại hắn chính là ngay tại một cái giết người hiện trường. Mà hắn biết rõ mình bây giờ vị trí thân thể này rất nhanh cũng phải bị giết. Hắn có thể làm chỉ có quan sát xung quanh, cố gắng nhớ kỹ mình tất cả những gì chứng kiến. Hai nam nhân đem trên chân dép lê cũng thoát đi hướng góc tường cái kia lóa thể nữ nhân bên người. Trong đó một cái hướng dưới mặt đất gắt một cái đoán trách vài câu, hai người liền hợp lại đem nữ nhân này hướng bên cạnh trong phòng vệ sinh lôi vào đi. Hình xăm Lý Nhất Phàm thấy được nữ hải kia bả vai trước một đầu màu đen hình xăm, đầu góc của hắn sợ hãi một hồi dám chuyển đến. Thân thể chủ nhân liều mạng dãy rủa lấy thân thể muốn từ trên giường bỏ xuống đi, hắn nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Chẳng lẽ ta hiện tại dừng lại thân thể chính là Sài Gia Vũ? Lý Nhất Phàm trong đầu một chút lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn có thể cảm giác được Sài Gia Vũ trong thân thể kia phần cầu sinh dục vọng cùng kia phần sợ hãi dám, khi nhìn đến nữ hài kia bị kéo vào Sài Gia Vũ biết mình cũng sắp loại cảm giác này, Lý Nhất Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, hắn dùng tới thân thể tất cả kình bò xuống cẩn thận bò xuống giường, hắn sợ hãi kinh động đến trong phòng vệ sinh hai người. Lý Nhất Phàm dãy rủa di chuyển thân thể cắn răng chịu đựng toàn thân đau đớn chậm rãi bò xuống giường, hắn muốn cứu cô gái này, hắn nhớ nàng có thể còn sống, hắn không muốn, cũng không tiếp tục nghĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Lý Nhất Phàm ra sức khí lực muốn leo ra đi, hắn cũng có thể cảm giác được Sài Gia Vũ mãnh liệt cầu sinh dục. Dù ngay tại Lý Nhất Phàm vừa bò xuống giường chẳng phải hắn liền nghe đến trong phòng vệ sinh từng tiếng cắt đồ vật thanh âm, ngay sau đó liền từ trong phòng vệ sinh truyền đến một trận nồng đậm mùi máu tươi, mùi vị kia trong nháy mắt hiện đầy cả phòng. A miệng bên trong không tự chủ được phát ra nhẹ nhàng một tiếng kinh ngạc, hắn vừa bận bịu đóng chặt miệng. Trong phòng vệ sinh cũng đột nhiên an tĩnh, loại này yên tĩnh mang cho Lý Nhất Phàm hoàn toàn chính xác thực vô tận sợ hãi, hắn sợ hãi nín thở. Rút qua mấy giây phòng vệ sinh thanh âm lại tiếp tục vang lên, còn bí mật mang theo trong phòng vệ sinh hai người hùng hùng hổ hổ phàn nàn âm thanh. Hô lúc này Lý Nhất Phàm mới dám chốc lát, hắn lại tiếp tục tượng trước chậm rãi di chuyển. Lý Nhất Phàm lúc đầu nghĩ vòng qua phòng vệ sinh, nhưng gian phòng kia cứ như vậy lại, còn không có gì đồ dùng trong nhà, hắn làm sao đều chỉ có thể từ phòng vệ sinh bên cạnh khối này trải qua, mặc dù cách phòng vệ sinh là xa xôi nhưng người ở bên trong nếu như nhìn ra phía ngoài vẫn là sẽ phát hiện mình. Không có cách nào chỉ có thể nhanh lên bỏ qua nơi đó, thế nhưng là khi đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua bên trong, cái này không nhìn còn khá xem xét Lý Nhất Phàm cả người đều có chút sụi lơ tại đất không thể động đậy. Trong phòng vệ sinh hai người cầm đao từng đao chặt lấy vừa mới kéo lấy nữ hài hiện tại đã phá thành mảnh nhỏ, Lý Nhất Phàm nhìn xem cánh tay của nàng cùng đầu đã bị bổ xuống. Huyết thủy ở giữa tung tóe, vệ sĩ ở giữa đầy tường đều là, bên trong hai cái hai tay để trần nam nhân này lại bị huyết thủy tung tóe đầy người đều là máu đã thành hai cái huyết nhân. Mẹ nó, ta liền nói trước lấy máu đi. Trong đó một cái một bên xì lấy bị tung tóe đến miệng bên trong huyết thủy vừa mắng. Quá, cái này kỹ nữ máu cũng quá mẹ hắn nhiều. Đều nhiều ngày như vậy còn con mẹ nó nhiều như vậy máu. Vừa nói vừa tiếp tục chặt lấy trong tay nắm vớt đuổi. Lý Nhất Phàm cả người đều kinh trụ, hắn bị trong phòng vệ sinh hai người bị hù một cử động cũng không dám, cái này nhất định là mộng nhất định sẽ làm mộng, hắn nhất định là làm cái ác mộng. Hắn hy vọng giường nào đây hết thảy đều là ác mộng. Nếu như bạn nhất là thật đây này, hắn trong đại não y nguyên có thể cảm giác được xài ra vũ kia phần đội vàng kêu cứu cùng kia phần sợ hãi, trên thân đau đớn kịch liệt để hắn ý thức được cái này không sự mộng. Cái này cùng trước đó giống nhau là thật tại chuyện phát sinh, ta không thể dạng này nhu nhược, ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài. Lý Nhất Phàm trong lòng từng lần một ở trong lòng nhấn mạnh, cũng cho mình tráng lấy gan. Hắn tiếp tục bò hướng về phía trước cửa, mắt thấy lập tức tới ngay, hắn dùng tay chi chống đất chậm từng chút đem thân thể nâng lên, rốt cục hắn có thể miễn cưỡng dựa vào tường ngồi xuống. Hắn đã quên mình này lại là Trần Như Nhộng vừa mới bỏ để vết thương trên người hắn càng đau, thế nhưng là hắn không có thời gian để ý những thứ này. Hắn dựa vào ở trên tường thật dài thở ra một hơi, vừa mới thật nhanh dùng xong mình chỗ có sức lực, này lại hắn thử đem tay nâng đi lui kéo trên đầu chốt cửa, lần lượt nâng lên cánh tay thế nhưng là tại còn không có đụng phải nắm tay thời điểm liền rơi xuống. Lý Nhất Phàm đã nhanh không có khí lực, hắn ngồi tại bên tường cười lạnh dưới, tâm lý sợ hãi này lại đã toàn vẹn không tại. Hắn vẫn luôn hận mình loại năng lực này, một mực oán hận lấy thượng thiên bất công để hắn nhìn thấy những này, nhưng thời khắc này hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cho hắn loại năng lực này là hy vọng hắn có thể cứu những này bị hại, nếu như không phải ý chí của hắn, hắn thật không có thể xác định bằng vào xài ra vũ phải chăng có thể bỏ tới nơi này, liền vừa mới phòng vệ sinh một màn đoán chừng cô gái này đều sớm sẽ dọa ngất cơ bể. Cách một tiếng nhẹ nhàng cửa phòng mở, Lý Nhất Phàm tại một lần cuối cùng toàn lực giơ tay lên sau rốt cục di chuyển chốt cửa, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy cửa mở, Lý Nhất Phàm trên thân đột nhiên có một cố kình, hắn tranh thủ thời gian tượng ngoài cửa bỏ đi. Nhưng khi thấy trước mặt cao cao thang lầu, hắn triệt để tuyệt vọng. Lý Nhất Phàm cười lạnh hạ tiếp tục bò hướng về phía trước thang lầu. Đột nhiên một cỗ lực lượng một chút bắt lấy tóc của hắn, dùng sức kéo một cái. Gai điếm túi, thừa dịp lao tử không chú ý ngươi liền dám hướng ra chạy. Một cái nam nhân một thanh kéo qua Lý Nhất Phàm tóc, Lý Nhất Phàm ăn lực nhịn đau, lớn tiếng ra sức khí lực kêu lên cứu mạng. Tiếp xuống hắn liền bị người giắt tóc một chút xách trở về phòng, bắt hắn cho ném tới bên tường. Đông một tiếng, Lý Nhất Phàm bị người lôi kéo tóc trùng điệp đem đầu đánh tới mặt tường, Lý Nhất Phàm mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa thời điểm Lý Nhất Phàm y nguyên có thể cảm giác đầu truyền đến kịch liệt đau đớn còn có toàn thân đau nhức cảm giác, hắn từ từ mở mắt, hết thảy trước mắt đều một mảnh trắng xóa. Lý Nhất Phàm cho là mình về tới ký túc xá, thế nhưng là trên thân lạnh buốt cảm giác nói cho hắn biết, hắn còn tại cái kia hiện trường. Sẽ có người tới cứu nàng, sẽ có người tới cứu. Lý Nhất Phàm tâm lý từng lần một dạng này cảm giác, vừa mới ngay tại hắn hô lên cứu mạng sau hắn mất đi ý thức trước hắn nghe được một cái cửa sau có người đáp lại thanh âm, người kia nhất định sẽ báo cảnh sát. Lý Nhất Phàm bị một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hung vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh đặt vào hai cái thùng nước. Còn không có hoàn toàn thấy rõ bên trong là cái gì, Lý Nhất Phàm liền một trận buồn nôn đất hạ đầu. Trong thùng nước là vừa bắt nữ sinh kia thi thể tàn khối, bị hai người kia phân giải đối phương đến hai cái này cái thùng bên trong, một trận choáng váng Lý Nhất Phàm triệt để đã mất đi ý thức. Oh.